Chương 148 chương lớn cùng thắng được, siêu việt cái đủ thiên phú chương 148 chương lớn cùng thắng được, siêu việt cái đủ thiên phú xung kích đi qua, toàn trường lặng ngắt như tờ, lúc trước hạ sổ cụ trùng kích vào còn có thể bảo trì thanh tỉnh bách thú hải tặc đoàn thành viên từng cái lộ ra một bộ gặp quỷ tựa như biểu lộ. Bọn hắn nhìn về phía trong hầm động vô cùng thê thảm kim, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kim lão đại vậy mà bại. Một cái thật đánh cấp bậc cán bộ khó khăn nuốt nước miếng một cái, âm thanh đều đang phát run, quá làm cho người ta khó mà tin được, dạ mạ tổ thiếu gia vậy mà đánh thắng kim lão đại. Bọn hắn xem như bách thú hải tặc đoàn cán bộ bình thường, rất rõ ràng cán bộ tối cao kim mạnh đến mức nào, cho dù không phụ thuộc cái đủ cũng có thể trở thành thế giới mới một phương tiểu bá chủ, chỉ cần không đụng với trên biển hoàng đế hoặc hải quân đại tướng, hoàn toàn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Dạng này một vị cường giả, bại bởi một cái 14 tiểu nữ, cơ hồ đổi mới bách thú hải tặc đoàn đám người nhận thức. Nhất là kim cũng không phải là bình thường chủng tộc, có được gần như không cách nào bị phá vỡ cường đại phòng ngự, nhưng bây giờ ngay cả bền chắc không thể gãy phòng ngự thần thoại cũng bị đánh vỡ, bị bại triệt triệt để. Là ta thắng. Dạ mạ tổ đạp trên không trung, miệng lớn thở phì phò, lúc trước mạnh đến cực hạn chiến ý bây giờ hoàn toàn không có, ngay cả khí tức cũng biến thành rất là suy yếu. Lang Vân kích pháp tất nhiên lợi hại, nhưng đối tự thân phụ tải cũng là cực lớn, nhất là không ngừng tích xúc chiến ý đồng thời tại một thức sau cùng toàn bộ bộc phát sau sẽ để cho người thi triển ở vào hư thoát trạng thái, chỉ có thể làm lá bài tẩy sau cùng, không thể tùy ý vận dụng. Nếu không phải kinh lực phòng ngự có thể xương biến thái, Dạ Mạ Tổ cũng không cần thi triển song chỉnh Lang Vân kích pháp 13 thức. Tên là Thiên Chu thức thứ 13 điệp ra top 12 thức chiến ý bộc phát ra uy lực mạnh để cho chính nàng đều cảm thấy kiêng kỵ. Đây là thẳng tiến không lùi sát chiêu. Cái đủ tại khiếp sợ ngắn ngủi đi qua cuối cùng là phản ứng lại, cấp tốc hướng về đám kia mắt trợn tròn hải tặc tiểu đệ hô, người tới, đem kim mang đến trị liệu. Hắn nhìn về phía trên không Dạ Mạ Tổ, ánh mắt xảy ra biến hóa rất lớn. Đã từng hắn cho rằng trên đời có thể đánh bại mình người chỉ có một cái, đó chính là 800 năm trước rực rỡ hào quang giói bòi. Thằng đến gặp họ rồ, hắn gặp trước nay chưa có thất bại, bắt đầu hoài nghi thực lực của mình. Hắn có thể siêu việt họ rồ loại quái vật kia sao? Vấn đề này, hắn tìm không thấy đáp án. Mà bây giờ, cái đủ nhìn xem mới có 14 tuổi liền đánh bại kim Dạ Mạ Tổ, tựa hồ tìm được một cái khác đáp án. Có lẽ hắn đời này vô vọng siêu việt họ rồ, nhưng nữ nhi của hắn Dạ Mạ Tổ chưa chắc không thể. Dạ Mạ Tổ không biết cái đủ suy nghĩ trong lòng, từ trên không rơi vào mặt đất sau sẽ đinh trụ kim đại kích rút ra, nhìn xem bách thú hải tặc đoàn tiểu đệ đội vàng hấp tấp đem kim mang đến trị liệu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao cái đủ. Trùng hợp cái đủ cũng tại nhìn nàng, hai cha con ánh mắt đối bính. Cái đủ chậm rãi mở miệng, Dạ Mạ Tổ, ta sẽ vì ngươi chế tạo một cây mới chiến kích, hy vọng ngươi sẽ không cô phụ kỳ vọng của ta. Mới đầu hắn cho rằng Dạ Mạ Tổ muốn dùng kích làm binh khí thuần túy là nghĩ bắt trước gọ rồ, khả năng cao chơi không minh bạch, liền cho người tùy ý chế tạo một cây đại kích. Bây giờ thấy Dạ Mạ Tổ kích pháp tinh xảo như vậy, hắn cảm thấy dùng kích tựa hồ cũng không tệ, quyết định vì Dạ Mạ Tổ chế tạo một cây siêu việt gọ rồ cái kia cán bá vương kích chiến kích. Cho mình nữ nhi binh khí chuyện đương nhiên muốn so cho binh khí của địch nhân tốt hơn mới đúng, hắn còn trông cậy vào tương lai Dạ Mạ Tổ siêu việt gọ rồ trở thành có thể chinh phục biển cả vương giả. Có thật không? Cảm tạ phụ thân. Dạ Mạ Tổ nghe vậy, mệt mỏi trên mặt lập tức hiện lên nụ cười, rất là vui vẻ. Nàng bây giờ cái này đại kích cũng không tính kém, đủ để cùng đại khoái đao sánh ngang, nhưng không gọi được chân chính đỉnh cấp binh khí. Lang Vân kích pháp 13 thức cần không ngừng điệp ra chiến ý từ đó buộc phát xúc thế nhất kích, đối với kích gánh vác rất lớn, nàng lo lắng cho mình cái này kích theo thực lực bản thân tăng cường sẽ dần dần chống đỡ không nổi. Bây giờ nàng thi triển Lang Vân kích pháp chỉ là điệp ra chiến ý, chờ tương lai nắm giữ hạ sổ cụ mạ tổ ý sau đó, còn có thể tại điệp ra chiến ý đồng thời điệp ra cuốn quanh hạ kỳ, tầm thường binh khí thật đúng là không nhất định trải qua tạo. Cải đủ không tỏ ý kiến gật gật đầu, sau đó hỏi thăm, Dạ Mạ Tổ, ngươi vẫn là không thể nói ra được là ai dạy ngươi kích pháp sao? Hắn một mực rất quan tâm vấn đề này. Dạ Mạ Tổ tại 2 năm trước thực lực đột nhiên có tăng lên không nhỏ, hơn nữa dùng kích cũng sẽ không là không có chút nào chứng pháp, rõ ràng là có cao nhân chỉ điểm, lúc đó hắn liền hỏi qua, kết quả Dạ Mạ Tổ không chịu nhiều lời. Dạ Mạ Tổ mở miệng, phụ thân, người kia mang theo mặt nạ quỷ, không có lộ ra chân dung, cũng không muốn lộ ra tên, ta gọi hắn là mặt quỷ lão sư, cái khác cũng sẽ không biết. Nàng đại khái có thể xác định người đeo mặt nạ quỷ là ai, chỉ là thân phận của đối phương nói ra nhất định sẽ gây cải đủ sinh khí, cũng sẽ không liền nhiều lời. Huống chi người kia tại dạy dỗ nàng thời điểm không muốn bại lộ thân phận chắc chắn là có nguyên nhân, nàng cũng cần phải thay đối phương giữ bí mật mới đúng. Cải đủ đã sớm biết Dạ Mạ Tổ lại là lần này trả lời, bất đắc dĩ mà mở miệng, tính toán, ngươi không nói cũng không quan hệ, chỉ cần người kia không có ác ý là được. Hắn âm thầm suy nghĩ nước bà nổ chẳng lẽ còn có ẩn tàng tuyệt thế cao thủ hay sao? Nhưng nếu thật là nước bà nổ cường giả, không có lý do sẽ chỉ điểm hắn người xâm lược này nữ nhi tu luyện. Thánh địa mạ gì dễ mà sẽ, bàn cổ thành chỗ sâu nhất ẩn bí chi địa, Hoa Chi ở giữa. Một cái nửa người trên dị thường nam nhân cường tráng hướng về phía Hoa Chi ở giữa chủ nhân quỳ một chân trên đất, âm thanh hùng hậu, ta đã là hoàn toàn chi thể, cần phải đi xử lý cả rèn cả gia tộc sao? Hoa Chi ở giữa chủ nhân đưa lưng về phía nam nhân, thanh âm lạnh lùng vang lên, em ở dễ đèn không cần thất thủ. Mới cuối cùng chiến lược đã sinh ra, không nghe lời cả rèn cả gia tộc là thời điểm từ trên đời xóa đi. Tuân mệnh. Tên là em ở dễ đèn nam nhân tuân lệnh sau đứng dậy rời đi Hoa Chi ở giữa. Hắn toàn thân trên dưới đều để lộ ra hai chữ vô địch. Chỉ là cạ rèn cạ gia tộc, liền để hắn đi hủy diệt, tiện thể chấn nhiếp một chút những cái kia không an phận ra hỏa. Bàn cổ thành, Ngũ Lao Tinh đột nhiên nhìn về phía một phương hướng nào đó, phát hiện chẳng biết lúc nào trong phòng họp nhiều hơn một cái nam nhân. Bọn hắn biết nam nhân thân phận, bây giờ đều có chút kích động. Thủy tinh ổ cụ gì thánh triều nam nhân hỏi thăm, em mở rễ đèn ngươi đã hoàn chỉnh nắm giữ vị đại nhân kia ban cho lực lượng. Nam nhân ở trước mắt chính là thay thế cả rèn cả gia tộc thế giới chính phủ mới ẩn tàng át chủ bài, cuối cùng chiến lực
là thế giới chính phủ ẩn tàng bí mật tồn tại, có được đủ để chấn áp hết thể cường đại lực lượng, chỉ có tại thế giới chính phủ nguy vong lúc mới có thể ra tay, mà biết cái này một tồn tại người cũng chỉ có Hoa Chi ở giữa cái vị kia đại nhân cùng với thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lao tinh. Từ 800 năm trước bắt đầu, thế giới chính phủ cuối cùng chiến lực đều xuất từ cả rèn cả gia tộc, từ cả rèn cả gia tộc tộc trưởng đảm nhiệm. Thẳng đến 25 năm trước, cả rèn cả gia tộc tộc trưởng cả rèn cả yên bỏ qua hết thể rời đi thánh địa mạ gì dễ mà sẽ. Lúc đó bọn hắn muốn cho cả rèn cả yên muội cả rèn cả mình tiếp nhận cả rèn cả gia tộc tộc trưởng cùng với thế giới chính phủ cuối cùng chiến lược, kết quả bị từ chối. Chương 149 mới cuối cùng chiến lược sinh ra, em mở kiệt trèo lên chương 149 mới cuối cùng chiến lược sinh ra, em mở kiệt trèo lên trẻ tuổi cả rèn cả mình tại kinh nghiệm minh trưởng rời đi sau đó, không chỉ không có trở nên mềm yếu, ngược lại trở nên càng thêm kiên cường. Nàng tự mình ứng đối đến từ các phương áp lực, càng là đối với Ngũ Lao Tinh nói thẳng cả rèn cả gia tộc từ nay về sau cũng sẽ không lại biến thành thế giới chính phủ công cụ, để cho Ngũ Lao Tinh tìm người khác đảm nhiệm cuối cùng chiến lược. Ngũ Lao Tinh uy bức lợi dụ đều không thể đưa đến tác dụng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cùng Hoa Chi ở giữa cái vị kia đại nhân câu thông. Bọn hắn thương nghị ra phương án là bồi dưỡng mới cuối cùng chiến lược thay thế cả rèn cả gia tộc, thế là tại 25 năm sau bây giờ mới có em mở rễ đèn tồn tại. Vị này mới cuối cùng chiến lược ánh mắt khinh miệt đảo qua Ngũ Lao Tinh, ngạo nghễ nói, đương nhiên, bây giờ ta đây đã có không có gì sánh kịp lực lượng. Hắn cảm thấy mình bây giờ là không thể hoài nghi thế giới tối cường, dù là tự mình kết thúc đại hải tặc thời đại cũng không vấn đề. Thổ tinh xạ tùn thánh hỏi, cho nên vị đại nhân kia cho ngươi hạ chỉ thị gì? Nhìn thấy em mở rễ đèn ra bây giờ chỗ này, không cần nghĩ hắn cũng đoán ra chắc chắn là Hoa Chi ở giữa cái vị kia giao phó cái gì. Một kiện không đáng nhắc đến việc nhỏ thôi. Em mở rễ đèn đầu tiên là không cho là đúng nói một câu, sau đó mới làm ra trả lời thẳng, vị kia giao cho ta nhiệm vụ là xử lý cả rèn cả gia tộc. Nói xong, hắn phối hợp đi đến trước sofa ngồi xuống, lộ ra rất là nhàn nhã, một chút cũng không có đem xử lý cả rèn cả nhiệm vụ để ở trong lòng. Hắn cảm thấy đây chỉ là chuyện rất đơn giản, không cần quá mức để ý. Nợt dụ dỗ thánh nghe vậy ngữ khí nghiêm túc mở miệng, ngươi có bao nhiêu năm chắc? Cả rèn cả gia tộc cũng không phải dễ đối phó. Hiện nay cả rèn cả yên nữ nhi cũng đã trưởng thành lên thành khó giải quyết tồn tại, lại thêm cả rèn cả hạ mình, nếu là không có đủ thực lực tùy tiện tiến đến, rất có thể sẽ gây ở nơi đó. Nhìn thấy em mở rễ đèn một bộ thông dong tự tại bộ dáng, hắn không thể không mở miệng nhắc nhở, để tránh em mở rễ đèn qua tại sơ suất dẫn đến lật thuyền trong mương. Em mở rễ đèn nghe được Kim Tinh Nợt dụ dỗ thánh lời nói, lãnh đạm nói, hai nữ nhân mà thôi, không đáng giá nhắc tới, cũng liền dọa một chút các ngươi năm cái lao ra hỏa. Đến nỗi cả rèn cả yên tên phản đồ kia, chờ diệt đi cả rèn cả gia tộc sau đó ta tự sẽ đi tìm hắn thanh toán. Hắn căn bản không đem cả rèn cả gia tộc để vào mắt, cho rằng chỉ là Ngũ Lao Tinh tự thân quá vô năng mới cần kiên kỵ hai nữ nhân. Kim Tinh Nợt dụ dỗ thánh không nghĩ tới em mở rễ đèn tự phụ như thế, khẽ nhíu mày, ta cần phải nhắc nhở ngươi, cả rèn cả yên là tại trước ngươi cuối cùng chiến lược, mà muội muội của hắn cả rèn cả mình có được không thua gì hắn lực lượng. Cả rèn cả gia tộc minh muội có được bọn hắn cho đến tận này nhìn thấy qua tối cường thiên phú, vừa ra đời đã tỉnh lại hạ số cũ, tốc độ phát triển càng là nhanh đến kinh người. Mười mấy tuổi cả rèn cả yên liền có sánh ngang hải quân tổng bộ sức chiến đấu cao nhất cường đại lực lượng, mà cả rèn cả mình mặc dù càng thêm tuổi nhỏ, nhưng tương tự thâm bất khả chắc, thực lực sẽ không ở cả rèn cả yên phía dưới. Nếu là cả rèn cả yên còn tại cả rèn cả gia tộc, cùng cả rèn cả mình liên thủ, hai người thậm chí có thể uy hiếp được thế giới chính phủ. Em mở rễ đèn trầm trọng nói, cuối cùng chiến lực cũng có phân chia cao thấp, ngươi sẽ không liền loại này đạo lý đơn giản cũng đều không hiểu à? Hắn bây giờ lực lượng mạnh bao nhiêu, chỉ có chính hắn mới biết, tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy. Thậm chí nếu là không có Hoa Chi ở giữa cái bị kia, hắn đều muốn giết chết Ngũ Lao Tinh trưởng không thế giới chính phủ. Thủy Tinh Ổ Cụ Dị thành thấy thế, không mặn không nhạt mà mở miệng, đã ngươi có loại tự tin này vậy là tốt rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi ngươi tin tức tốt. Hảo luôn khó khăn khuyên đáng chết ủy, hắn ngược lại muốn xem em mở rễ đèn thực lực xứng hay không xứng phần này tự phụ. Đi, ta đi một chút liền trở về. Em mở rễ đèn một mặt tùy ý, hắn biết Ngũ Lao Tinh đối với hắn thực lực có chỗ hoài nghi, nhưng cái này không trọng yếu. Bởi vì rất nhanh hắn liền sẽ dùng hành động thực tế tới đánh mặt cái này nằm cái vô năng lão bất tử. Nhìn xem em mở rễ đèn rời đi bản cổ thành, Kim Tinh Nợt dụ dỗ thánh mới nhịn không được trầm giọng nói, em mở rễ đèn ra hỏa này quá mức cuồng vọng tự đại, hơn nữa rất là trong mắt không người, hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt. Hắn cảm thấy em mở rễ đèn cái này mới cuối cùng chiến lược cũng không thể nào nghe lời, chỉ sợ chỉ có thể nghe theo Hoa Chi ở giữa vị đại nhân kia lời nói. Thủy Tinh Ổ Cụ Dị thánh trầm rãi mở miệng, hắn quá mức tự phụ, nói không chừng sẽ thua với cả rèn cả gia tộc. Hắn không rõ ràng em mở rễ đèn mạnh bao nhiêu, nhưng đối với cả rèn cả gia tộc rất cường đại là hiểu rõ. Chỉ là cả rèn cả mình cơ một người thì tương đương với một vị cuối cùng chiến lược lại thêm khó giải quyết không gian năng lực giả cả rèn cả tuyết cơ, hắn thậm chí không nhìn thấy em mở rễ đèn phần thắng. Hỏa Tinh Mạt Thánh hỏi thăm, cái kia muốn hay không thông chi thần chi kỵ sĩ đoàn đi hỗ trợ? Bất kể như thế nào, em mở rễ đèn cũng là cùng bọn hắn thuộc về một phe cánh. Nếu là em mở rễ đèn bị cả rèn cả gia tộc phản sát, bọn hắn cũng sẽ có áp lực rất lớn. Không. Thủy Tinh Ổ Cụ Dị Thánh phủ định, nhìn thấy bốn người khác đều nhìn lại, mở miệng rằng giải, thần chi kỵ sĩ đoàn một khi xuất động thì tương đương với nói cho cả rèn cả gia tộc là chúng ta đối với bọn họ phát động tập sát. Nếu là thành công tiêu diệt bọn hắn còn tốt, nếu là không giết chết kết quả liền phiền toái. Nói đến đây, Hắn dừng một chút, một lát sau mới tiếp tục nói, chúng ta cứ như vậy không cần làm gì, để em mở dễ đèn một người đi là được. Coi như hắn thất bại chúng ta cũng có thể một mực chắc chắn hắn hành động cùng chúng ta không quan hệ, cả rèn cả gia tộc chưa thấy qua hắn, trong tình huống không có chứng cứ chứng minh hắn cùng với chúng ta có liên quan hẳn sẽ không cùng chúng ta triệt để bại mặt. Hắn không dám đổ thần chi kỵ sĩ đoàn cùng em mở dễ đèn liên thủ có thể ổn ăn cả rèn cả gia tộc, cho nên không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này để cho thần chi kỵ sĩ đoàn đi giúp em mở dễ đèn. Kim Tinh Nợt dụ dỗ Thánh nghe được Thủy Tinh Ổ Cụ gì Thánh lời nói, rất là đồng ý, không tệ, cứ như vậy, em mở dễ đèn thắng thì chúng ta ngồi mát ăn mát vàng, bại thì chúng ta thoát thân chuyện bên ngoài. Hắn rất không thích vừa mới em mở dễ đèn nói chuyện thái độ, nghĩ thầm nếu là em mở dễ đèn chết thật ở cả rèn cả gia tộc, đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cùng lắm thì lại tốn mười mấy 20 năm một lần nữa bồi dưỡng một vị cuối cùng chiến lược. Ngược lại bọn hắn nắm giữ gần như vô tận tuổi thọ, chỉ cần ổn định cục diện hoàn toàn có thể lợi. Một Tinh Titer Thánh gật đầu một cái, vậy thì làm như vậy, ngồi đợi em mở dễ đèn tin tức. Cả rèn cả gia tộc tại thánh địa mạ gì dễ và sẽ có địa vị siêu phàm, còn lại Thiên Long Nhân gia tộc đối bọn hắn hiểu rõ hết sức có hạn, chỉ biết bọn hắn chưa bao giờ tùy tiện lộ diện, thập phần thần bí. Cho dù đối với Thiên Long Nhân tới nói, cả rèn cả gia tộc chỗ cả rèn cả trang viên cũng là tựa như cấm địa đồng dạng, ngày bình thường không người dám tới gần. Nhưng mà một ngày này, một cái khách không mời mà đến tự mình đến nơi này. Chương 150 chương xâm lấn cả rèn tạp á gia tộc, cuối cùng chiến lược xuất động. Chương 150 chương xâm lấn cả rèn tạp á gia tộc, cuối cùng chiến lược xuất động. Đây chính là cả rèn cả gia tộc địa bàn. Em mở dễ đèn đi tới cả rèn cả ngoài trang viên, nhìn xem trong trang viên một mảnh băng thiên tuyết địa, cảm thấy rất là nghi hoặc. Trang viên bên ngoài liền một mảnh đông tuyết cũng không có, mà trong trang viên tựa như băng tuyết quốc độ, cách nhau một bức tường tựa như hai thế giới, lộ ra rất là quỷ dị. Người nào tại cả rèn cả ngoài trang viên dừng lại? Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng từ trong trang viên truyền đến, ngay sau đó một cái tóc bạc đến eo, da trắng nõn nà nữ tử xuất hiện ở trang viên bên dưới, một đôi đỏ màu đỏ đồng tử cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài trang viên em mở dễ đèn. Tại trong cảm giác của nàng, ngoài trang viên lạ lâm nam nhân khí tức 10 phần cường hãn, nếu là kẻ đến không thiện, lại là một tên kinh địch. Chỉ là nàng có chút không hiểu, thánh địa mạ gì dễ bạ sẽ lúc nào ra một nhân vật như vậy. Ngay cả thần chi kỵ sĩ đoàn đám người kia cũng kém xa nam nhân này. Em mở dễ đèn xâm nhiên nở nụ cười, ta gọi em mở dễ đèn là tới xử lý cả rèn cả gia tộc. Hắn không che giấu chút nào ý đồ của mình, cho rằng không cần thiết làm những cái đó hư, tại tuyệt đối thực lực trước mặt hết thảy thủ đoạn đều lộ ra dư thừa. Làm càn. Cả rèn cả tuyết cơ quát lạnh một tiếng, đưa tay lợi dụng năng lực thi triển không gian thiết cát, muốn đem cái này nói năng lô mãng ra hỏa chém giết. Dám can đảm đến phạm cả rèn cả gia tộc người, mặc kệ là thân phận gì, đều nhất định muốn đánh đổi mạng sống đánh đổi. Bá. Trang viên bên ngoài, không gian một phân thành hai, bị sinh sinh cắt chém thành hai nửa. Nếu là có cái gì vật thể ở vào mảnh này không gian bên trong, tất nhiên cũng sẽ bị cùng nhau cắt chém vì hai đoạn. Không gian năng lực giả, quả nhiên rất nguy hiểm. Em mở dễ đèn đùa cỡ tâm thanh vang lên. Thân hình của hắn nháy mắt xuất hiện ở trang viên bên trong, vừa mới không gian thiết cắt căn bản chưa từng chạm đến hắn một chút. Đây là Thuấn Di. Cả rèn cả tuyết cơ mắt lộ ra dị sắc. Nàng vậy mà không thấy em mở dễ đèn bị rời động tác, hoặc là Thuấn Di, hoặc chính là tốc độ nhanh tới cực điểm vượt ra khỏi mắt thường có thể bắt phạm chủ. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều mang ý nghĩa trước mắt tự xưng em mở dễ đèn giá hỏa thật không đơn giản, khả năng cao so thần chi kỵ sĩ đoàn đám người kia mạnh hơn một mảng lớn. Em mở dễ đèn đứng tại cả rèn cả trong trang viên trên mặt tuyết, cảm thụ được như có như không hàn ý, cười khẩy nói, ta đây cũng không phải là Thuấn Di, nhưng cự ly ngắn tốc độ di động không thể so với Thuấn Di chậm. Hắn cũng không phải là năng lực giả, chỉ là đơn thuần dựa vào thể thuật đạt đến gần như Thuấn Di hiệu quả thôi. Tốc độ lại nhanh, không động được cũng không có chút nào ý nghĩa. Cả rèn cả tuyết cơ lạnh lùng mở miệng. Nàng đưa tay phải ra, bàn tay mở ra nháy mắt buộc phát ra hoa mỹ không gian quang huy, vô hình không gian lực lượng dạo dực phiến thiên địa này. Không gian giam cầm. Trong chốc lát, cái này phương không gian lâm vào đỉnh trệ trạng thái, không gian bên trong hết thảy vật thể đều sẽ bị giam cầm, chỉ có nàng cái này người thi triển sẽ không nhận ảnh hưởng. Em mở dễ đèn nếm thử di động, lại là phát hiện căn bản không thể động đậy. Thân thể của hắn liền tựa như cùng mảnh này không gian hòa hợp chính thể, lâm vào tuyệt đối đứng im, liền nói chuyện đều không làm được. Không hổ là không gian năng lực giả, một tay không gian giam cầm đơn giản không chê vào đâu được, giống như thần kỹ, chỉ tiếc muốn đối phó hắn vẫn chưa đủ. Màu đỏ hạ sổ cụ từ trong cơ thể hắn phóng thích, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đất tuyết, bất quá cũng không có tạo thành cái gì phá hư, tựa hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nhìn thấy em mở dễ đèn bị giam cầm, cả rèn cả tuyết cơ nhẹ nhàng thở ra, lạnh lùng nói, bây giờ nhìn ngươi còn có thể hay không né tránh. Nàng đưa tay nhắm ngay em mở dễ đèn chuẩn bị phát động năng lực đem em mở dễ đèn tính cả không gian cùng một chỗ cắt chém thành vô số đoạn. Làm sao lại ngay tại cả rèn cả tuyết cơ cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, kinh ngạc phát hiện mình không cách nào phát động không gian năng lực. Tại sao có thể như vậy? Trong nội tâm nàng rất là không hiểu, nhìn mình tay lâm vào ngắn ngủi hoài nghi. Sau một khắc nàng đỗng nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bị giam cầm em mở dễ đèn lại là phát hiện em mở dễ đèn ở nơi đó lắc lắc cổ. Quả nhiên, năng lực của nàng bị vô hiệu hóa. Cả rèn cả tuyết cơ bây giờ mới phản ứng được vừa mới em mở dễ đèn phong thích hạ sổ cụ là dụng ý gì, lại là trái cây giết. Nàng mới đầu không có để ý em mở dễ đèn thả ra hạ sổ cụ hạ kỳ, dù sao hạ sổ cụ hạ kỳ đối với nàng mà nói không có gì ly kỳ. Trên đại dương bao la nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ người càng là không phải số ít, bởi vậy cũng không hướng về trái cây giết bên trên liên tưởng. Thằng đến nàng không dùng đến năng lực sau đó mới hậu chi hậu giác, thì ra đối phương phóng thích hạ sổ cụ là vì thi triển trái cây giết để cho năng lực của nàng vô hiệu hóa. Hạ sổ cụ trung cực năng lực một trong trái cây giết là có thể để cho năng lực vô hiệu hóa thần kỹ, phàm là tại hạ sổ cụ phạm vi bao phủ bên trong năng lực giả đều không thể thi triển năng lực trái cây. Em mở dễ đèn đắc ý mở miệng, không gian năng lực đích xác rất khó giải quyết, nhưng nếu là không dùng đến năng lực, lại nên làm như thế nào? Cái này chính là hắn dám một mình tới cả rèn đạ trang viên sức mạnh. Biết rõ cả rèn đạ tuyết cơ là không gian năng lực giả, nếu là không có chút thủ đoạn ứng đối, hắn làm sao có thể tự mình tới đây? Vậy thì chỉ dùng hạ kỵ cùng thể thuật đem người giải quyết. Cả rèn đạ tuyết cơ lạnh nhạt lên tiếng. Cho dù không cách nào vận dụng năng lực trái cây, nàng cũng không phải là hoàn toàn không có một trận chiến lực lượng. Nàng cương đại nhất thủ đoạn là không gian năng lực, nhưng thể thuật cùng hạ kỵ cũng không yếu, cho dù không thể động dùng năng lực vẫn là đứng tại thế giới đỉnh điểm cường giả. Em mở dễ đen nghiền ngẫm điệu nói, hạ kỵ cùng thể thuật, đây chính là lĩnh vực của ta, tại ta cố này thế giới tối cường nhục thân trước mặt, ngươi sẽ minh bạch cái gì là thể cực điểm. Bá. Lời còn chưa dứt, hắn liền lấy tốc độ siêu thanh xuất hiện ở cả rèn đạ tuyết cơ trước mặt, đưa tay chính là một quyền đập ra. Siêu việt vận tốc cấm thanh. Cả rèn đạ tuyết cơ do xoay sở không kịp chỉ tới kịp phóng thích hạ kỵ ngăn cản, nhưng y nguyên vẫn là bị một quyền đánh bay ra vài trăm mét. Nàng lấy hạ sổ cũ mạ tổ y tại bên ngoài thân, đồng thời lấy bật sổ sổ cũ bao trùm cơ thể, nhưng dù cho như thế vẫn là nhận lấy trùng kích cực lớn, một tia máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống. Em mở dễ đèn không có thừa thắng xông lên, mà là đứng ở tại chỗ đối với cả rèn cả tuyết cơ tiến hành trào phúng. Ta vừa mới công kích thế nhưng là liền hạ kỳ cũng không có đụng tới, tại trước mặt ta bộ thân thể này, không cách nào vận dụng năng lực trái cây ngươi không có chút nào chống cự lực lượng. Hắn đã đạt đến nhục thân cực hạn, có thể xưng là thân thể cực điểm, tuyệt đối không có bất luận người nào nhục thể có thể cùng hắn sánh ngang. Có dạng này một bộ vô địch nhục thân, hắn không cần phục dụng trái ác quỷ cũng có thể quét ngang biển cả, thậm chí cần hắn vận dụng hạ kỳ địch nhân đều rất khó xuất hiện. Cả rèn hạ tuyết cơ nghe được em mở dễ đèn lời nói cũng không phản bác. Chỉ từ nhục thân cường độ tới nói, trước mắt từ đại nam nhân thật là nàng thấy số 1. Dựa vào thuần túy nhục thân, tốc độ liền có thể siêu việt vận tốc âm thanh có thể so với thuần gì, lực lượng càng là mạnh đến ngay cả bộ sổ cụ hạ kỳ điệp giá hạ sổ cụ mạ tổ y đều khó mà ngăn cản. Ta bộ thân thể này chính là thế giới đỉnh điểm. Chương 151 chương trái cây giết. Hết thể năng lực trái cây khắc tinh chương 151 chương trái cây giết. Hết thể năng lực trái cây khắc tinh em mở dễ đèn tiếp tục tự biên tự diễn. Hắn tự nhận là thắng bại đã phân, cả rèn hạ tuyết cơ không thể nào là đối thủ của hắn. Lấy nhục thể của hắn, đừng nói một cái nho nhỏ cả rèn hạ gia tộc, liền xem như toàn bộ thế giới chính phủ tất cả mọi người cộng lại cũng không có gì dễ e ngại. Và một mình hắn cũng đủ để chấn áp đại hải tặc thời đại. Kiến thức đến em mở dễ đèn cường đại cả rèn hạ tuyết cơ cũng không bối rối, lãnh đạm mở miệng, ngươi chớ cao hưng quá sớm, cả rèn hạ gia tộc cũng không chỉ có ta một người. Nếu là chỉ có một mình nàng tại, nói không chừng hôm nay cả rèn hạ gia tộc thật đúng là có thể luôn hãm, vấn đề là cả rèn hạ gia tộc còn có một người khác tại. Người kia mới là bây giờ cả rèn hạ gia tộc người mạnh nhất. Em mở dễ đèn nghe được cả rèn hạ tuyết cơ mà nói, nhíu mày, tùy ý hỏi, ta nghe cả rèn hạ gia tộc tộc trưởng 25 năm trước bức bỏ gia tộc bội phản, đem muội muội cùng nữ nhi bỏ lại mặc kệ, như vậy ngươi là cô em gái kia hay là con gái? Hắn biết cả rèn hạ gia tộc có hai nữ nhân tọa chấn, nhưng trong đó một cái hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nghĩ đến một nữ nhân khác cũng sẽ không mạnh đến mức nào, nhiều lắm là lại là một cái dựa vào năng lực trái cây tự nhận là thiên hạ vô địch gia hỏa thôi. Tại hắn hạ kỳ cùng nhục thân trước mặt, tất cả trái cây năng lực giả đều không đáng nhắc lên. Cả rèn hạ tuyết cơ lau đi khỏe miệng vết máu, âm thanh lạnh lẽo, vấn đề này, nếu như ngươi hôm nay có thể còn sống đi ra cả rèn hạ trang viên tự nhiên sẽ biết được, nhưng ngươi hẳn là không cơ hội kia. Cuộc chiến hôm nay, nàng cũng nhận thức được thiếu sót của mình, không vận dụng được năng lực trái cây sau thậm chí ngay cả chống đỡ lực lượng cũng không có. Quả nhiên, nàng vẫn là quá yếu, còn kém rất rất xa cô. Vậy ngươi liền đi chết đi. Em mở dễ đèn bị cả rèn hạ tuyết cơ lời nói chọc giận, thân hình bắn mạnh mà ra, quả đấm to lớn toàn lực đánh ra. Hắn cái này chỉ dựa vào nhục thân một quyền bộc phát ra lực lượng đủ để đánh gãy đại sơn. Siêu. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cả rèn hạ tuyết cơ trước mặt, lúc đưa tay vô tận hạ sổ cụ hạ kỳ bộc phát, cuốn quanh ở phía trước tạo thành hạ kỳ che chắn. Đông. Em mở dễ đèn siêu càng vận tốc âm thanh một quyền liền tựa như đánh vào không khí tường bên trên đồng dạng, không cách nào tới gần trước mắt đột nhiên xuất hiện tóc bạc nữ tử. Hắn biết rõ đây không phải cái gì công khí tường, mà là cuốn quanh lấy hạ kỳ, có lẽ có thể xưng là hạ kỳ tường. Nhất kích không có kết quả, em mở dễ đèn thân hình lui nhanh, kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn, ngựa khí trở nên nghiêm túc, không nghĩ tới một nữ nhân cũng có thể đem hạ kỳ tu luyện đến như thế trình độ. Hắn vốn cho rằng cả rèn cả gia tộc hai nữ nhân cũng chỉ là dựa vào năng lực trái cây xương vương xương bá, kết quả hiện tại xuất hiện một nữ nhân khác vậy mà cho thấy cực kỳ cường đại hạ kỳ. Tiểu Tuyết, ngươi trước tiên lui sau. Cả rèn cả hình cơ thanh âm ôn luyện vang lên. Nàng nhìn qua so nắm giữ thuần kim cả rèn cả tuyết cơ còn muốn trẻ tuổi mấy phần, mà cái này dựa vào cũng không phải thuần kim hoặc cái khác ngoại vật. Đây là năng lực trái cây của nàng. Cả rèn cả mình cơ năng lực trái cây rất mịt tiền, nhưng đối với chiến đấu cũng không có cái gì tăng thêm. Nàng là hệ siêu nhân vĩnh sinh trái cây năng lực giả, có được bất tử năng lực, sinh mệnh trạng thái bị vĩnh viễn dừng lại tại 20 mấy tuổi. Bất quá nàng hạ kỷ cùng thể thuật lại có thể thông qua tu luyện không ngừng để thăng, mà sự cường đại của nàng cũng cho tới bây giờ đều cùng năng lực trái cây không quan hệ, dựa vào là thuần túy thể thuật cùng hạ kỷ. Nắm giữ vĩnh sinh năng lực nàng gần như nắm giữ vô hạn thời gian dùng tu luyện, tiềm lực trưởng thành thậm chí còn tại xem như tộc trưởng cả rèn cả yên phía trên. Là cả rèn cả tuyết cơ nghe vậy cấp tốc lùi ra phía sau. Nhìn thấy cô xuất hiện một khắc này, nàng liền biết chuyện kế tiếp không cần chính mình quan tâm. Có cô tại, bất luận cái gì kẻ xâm lấn đều không đủ gây cho sợ hãi, đối với cái này nàng tin tưởng không nghi ngờ. Trong lòng nàng, Coco là so phụ thân người mạnh hơn, đúng nghĩa cả rèn cả gia tộc người mạnh nhất. Không chỉ có là đương thời tối cường, càng là mạnh nhất trong lịch sử. Em mở dễ đèn nhìn chằm chằm cả rèn cả mình cơ quan sát phút chốc, sau đó khôi phục thông dòng, tự tin mở miệng, người hạ kỳ rất mạnh, có lẽ không giới ta, nhưng ở nhục thân lĩnh vực, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hắn hạ kỳ đang phong tạo cực, nắm giữ kẻ bùn gõ rồi xỉ cùng trái cây rết mà nhục thân lại muốn nâng cao một bước, chân chính đạt đến cực điểm, không tồn tại mạnh hơn khả năng. Có lẽ ngươi nói không sai, nhưng ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Cả rèn cả mình cơ âm thanh rất êm tai, dịu dàng bên trong mang theo lành ý, nàng bình thường cực ít mang theo giọng nói lạnh như băng nói chuyện, nhưng hôm nay em mở dễ đèn kẻ đến không thiện, còn đả thương Tuyết Cơ, đã chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, để cho nàng sinh ra sát ý. Em mở dễ đèn nghe được cả rèn cả mình cơ mà nói, trầm giọng nói, nếu như nữ nhân kia dựa dẫm là ngươi, cái kia các ngươi hai cái có thể cùng chết. Lúc trước một quyền kia bị đỡ được để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn lúc trước cũng không có đem hạ kỳ dùng công kích. Bây giờ hắn cũng biết vận dụng hạ kỳ kết hợp thể thuật, thể hiện ra tối cường một mặt. Kinh khủng hạ kỳ không ngừng từ trong cơ thể của em mở dễ đèn bộc phát, quấn quanh toàn thân, tản ra cực hạn hạ kỳ ba độ. Cực hạn hạ kỳ tăng thêm cực hạn nhục thân, hắn nghĩ không ra chính mình sẽ bại bất cứ khả năng nào. Cả rèn cả mình cơ cũng thả ra hạ kỳ. Nàng cũng là năng lực giả, nhưng em mở dễ đèn trái cây giết đối với nàng không tạo được ảnh hưởng. Cuối cùng, vô luận là trái cây giết vẫn là kẻ bùn gọ rụt xỉ cũng chỉ là hạ sổ cụ bổ sung thêm năng lực, mà hạ sổ cụ đối bính quyết định bởi tại ai cấp độ cao hơn. Cả rèn cả mình cơ hạ sổ cụ cấp độ không chút nào kém cỏi hơn em mở dễ đèn, cũng tương tự nắm giữ lấy trái cây giết cùng kẻ bùn gọ rụt xỉ có thể nhẹ nhõm ngăn cản được em mở dễ đèn hạ sổ cụ. Song phương hạ sổ cụ đối ngược, yếu một phương tự nhiên không ảnh hưởng tới mạnh một phương. Tại nàng hạ sổ cụ toàn diện phóng thích bao phủ cả rèn cả trang viên sau, liền cả rèn cả Tuyết Cơ cũng thoát ly áp chế, khôi phục năng lực sử dụng. Cả rèn cả trong trang viên hai cỗ hạ sổ cụ ngoại phong đối bính, không có chút nào nghi vấn là em mở dễ đèn rơi vào hạ phong. Điểm này chính hắn cũng phát hiện. Bất quá, hắn vẫn có lòng tin, hạ kỳ có lẽ hơi có không bằng, nhưng nhục thân nhất định là hắn càng mạnh hơn. Hơn nữa một nữ nhân khác không gian năng lực mặc dù có thể sử dụng, nhưng hắn chỉ cần có chuẩn bị cũng có thể đề phòng. Dù sao hắn hạ sổ cụ chỉ là hơi thua sau xuất hiện nữ tử kia một bậc, không đến mức bị đối phương hạ sổ cụ áp chế liền tự thân xung quanh phạm vi đều không thể làm đến trái cây giết. Cả rèn cả Tuyết Cơ thối lui đến vài trăm mét bên ngoài, nàng căn bản liền không có ra tay cùng một chỗ đối phó em mở dễ đèn ý nghĩ, bởi vì hoàn toàn không cần. Nàng đối với cô cả rèn cả mình cơ thực lực tuyệt đối tín nhiệm, cái kia tên là em mở dễ đèn nam nhân nhất định sẽ bại. Siêu, em mở dễ đèn động, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất, tốc độ nhanh đến di động lúc vô ảnh vô tung, mắt thường căn bản không cách nào bắt giữ. Tại vây quanh đứng tại chỗ bất động cả rèn cả mình cơ lấy siêu việt âm thanh truyền bá tốc độ chuyển 108 vòng sau, hắn đột nhiên phát động công kích. Chương 152 chương bá khí cực điểm VS nhục thân cực điểm, chương 152 chương bá khí cực điểm VS nhục thân cực điểm, đi chết đi. Em mở dễ đèn quấn quanh lấy hạ sổ cụ nắm đấm nổ tung mà ra, mục tiêu rõ ràng là cả rèn cả mình cơ đầu. Hắn hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn là hướng về phía nhất kích tất sát đi. Cả rèn cả mình cơ lại là sớm đã có đoán trước, tựa như sớm đánh ra một quyền. Nàng bề ngoài dịu dàng, dung mạo ôn nhu, ra tay phương thức cũng rất đơn giản trực tiếp, lựa chọn cùng em mở dễ đèn đối với quyền. Vâng. Ngọc quyền quấn quanh lấy hạ kỳ cùng em mở dễ đèn cái kia đồng dạng quấn quanh hạ kỳ khổng lồ nắm đấm cách không đối bính, bộc phát ra ngút trời hạ kỳ ba động. Trong chốc lát, hạ kỳ xung kích lan tràn hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh địa mạ dị dễ và sẽ. Cơ hồ tất cả thiên long nhân cùng với hộ vệ, nô lệ toàn bộ té xỉu. Bọn hắn thậm chí đều không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền bị một cô vô hình hạ kỳ xung kích cho chân choáng đi qua. Đáng sợ đến mức nào hạ kỳ? Thần chi kỵ sĩ đoàn đại bản doanh, phi gạ lạn gạ lĩnh thánh nhìn về phía cả rèn cả trang viên sở tại chi địa, trên mặt có mồ hôi lạnh chảy xuống. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, từng người thần chi kỵ sĩ đoàn đội viên cũng bị chấn choáng trên mặt đất. Có thể tiến vào thần chi kỵ sĩ đoàn thiên long nhân không có chút nào nghi vấn là thiên long nhân bên trong tinh anh, thực lực so với hải quân trung tướng còn mạnh hơn một mảng lớn, nhưng lúc này bọn hắn lại cách vạn mét trở lên khoảng cách bị chấn choáng, có thể tưởng tượng được cái kia tại đụng nhau hai cỗ hạ kỳ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cái này khiến vị gã lạn gã lĩnh thánh cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết thần bí siêu nhiên cả rèn cả gia tộc người thực lực phi thường cường đại, tỉ như trước đây cả rèn cả họ rồ liền cho thấy áp đảo tính lực lượng. Nhưng bây giờ cái kia cố đụng nhau hạ kỳ tựa hồ so họ rồ hạ kỳ còn muốn càng hơn một bậc, để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ nói cả rèn cả gia tộc nhân quân thực lực đều cao hơn hắn. Bàn cụ thành. Vũ Lao Tinh cảm nhận được truyền đến hạ kỳ ba động, không hẹn mà cùng đứng lên. Ngay sau đó bọn hắn đi ra bàn cụ thành, nhìn ra xa cả rèn cả trang viên phương hướng. Bọn hắn đều có chút khẩn trương, không xác định MMM dễ đèn có thể hay không che diệt cả rèn cả gia tộc. Hy vọng tên kia bản sự xứng đáng hắn phách lối. Kim Tinh Nợ rủ rồ thánh lãnh đạm lên tiếng. Nội tâm của hắn là chán ghét MMM dễ đèn, bất quá so sánh dưới vẫn là càng căm thù cả rèn cả gia tộc. Nếu là MMM dễ đèn có thể cùng cả rèn cả gia tộc đồng quy vu tận, với hắn mà nói là không còn gì tốt hơn. Thủy Tinh Ổ Cụ Dị thánh mở miệng, có vị đại nhân kia ban cho lực lượng, dầu gì MMM dễ đèn cũng không đến nỗi bị thua. Hắn không biết MMM dễ đèn có bản lãnh hay không, nhưng đối với vị đại nhân kia năng lực là tuyệt đối tín nhiệm. Cả rèn cả trong trang viên, cả rèn cả hình cơ thần sắc đạm nhiên, ngay sau đó hóa quyền vì trưởng lại độ bộc phát ra hạ kỳ xung kích, trực tiếp đem MMM dễ đèn cách không một trường đánh lui. vô luận lúc nào nàng cũng sẽ duy trì thong dong đạm nhiên, mà phần này tự tin bắt nguồn từ nàng cái kia siêu việt hết thể hạ kỳ. Em mở dễ đèn sau khi bị đánh lui lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy rất hoang đường. Vừa mới đối bính, lại là hắn bị đánh lui. Lấy hắn hạ kỳ cấp độ tăng thêm nhục thân cường độ, vậy mà lại ở chính diện đối bính xa sút nhập hạ gió, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ trước mắt cái mới nhìn qua này bất quá 20 mấy tuổi tóc bạc nữ tử hạ kỳ mạnh hơn hắn ra không chỉ một sao nửa điểm? Không có khả năng, ta hạ kỳ tăng thêm nhục thể của ta, dù cho là người của toàn thế giới cùng tiến lên cũng sẽ không là đối thủ của ta. Em mở dễ đèn phát ra rít lên một tiếng, thân hình lại độ bắn mạnh mà ra, nhanh đến ngay cả tàn ảnh cũng chưa từng lưu lại, không ngừng tìm kiếm cơ hội phát động tập kích. Tốc độ đến hắn loại tầng thứ này, ở khoảng cách ngắn bên trong so thuấn di càng để cho người không thể nào đề phòng. Có thể vô luận hắn như thế nào di động với tốc độ cao, từ đầu đến cuối sẽ bị cả rèn cả hình cơ cảm giác được vị trí sớm làm ra phản kích. Và anh, lại một lần mạ tổ in cách không đối hoành, MM dễ đèn trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài, trên mặt đất ké một cái ngã gục. Hắn cấp tốc đứng lên, thân hình tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, bảo trì di động với tốc độ cao tránh cho bị thừa thắng xông lên. Trên thực tế, cả rèn cả hình cơ hoàn toàn không có thừa thắng xông lên ý nghĩ. Nàng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn ở vào tại chỗ, chưa từng di động một chút, mỗi lần cũng là tại MM dễ đèn phát động công kích lúc tiến hành phản kích đem MM dễ đèn đánh lui. Đáng giận, bất quá là một nữ nhân mà thôi, đừng tưởng rằng có thể đánh bại lão tử. Gầm lên giận dữ từ cả rèn cả hình cơ phía trước vang lên, nhưng mà MM dễ đèn lại là xuất hiện ở cả rèn cả hình cơ phía trên, từ trên không một cái xoay tròn đá bay đánh út về phía cả rèn cả hình cơ. Hắn câu kia tiếng giống giận dữ bất quá là vì hấp dẫn cả rèn cả sự chú ý của hình cơ, từ đó thực hiện dương đông kích tây. Chỉ là ý nghĩ của hắn không thể đạt tới. Cả rèn cả hình cơ sớm đã có sở liệu, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nàng đưa tay cách không hướng về phía MM dễ đèn một chỉ điểm ra. Hạ sổ cụ tại nàng đầu ngón tay ngưng kết, sau đó hóa thành tia sáng laser sóng một dạng trong nháy mắt bộc phát, đáy mắt xuyên thủng công khí đánh trúng cực tốc xoay tròn đá bay trạng thái MM dễ đèn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, MM dễ đèn trên không trung bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật ngã xuống ở trên mặt tuyết. Tại nơi ngực của hắn có một cái trước sau thông suốt huyết động, máu tươi cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra. Cô, ngươi đem hắn đánh chết sao? Cả rèn đã tuyết cơ chạy chậm tới, có chút nhỏ kích động mở lời hỏi. Xưa nay cao lãnh nàng bây giờ hóa thân làm tiểu mê muội. Nàng biết cô hình cơ rất mạnh, nhưng đã có 10 năm trở lên chưa từng thấy hình cơ ra tay, đã cách nhiều năm hôm nay mới gặp lại hình cơ hiện ra thủ đoạn vô địch, nội tâm nhận lấy sự đả kích không nhỏ. So với nàng lúc còn tầm bé, hình cơ thực lực tựa hồ càng thêm cường đại. Ít nhất cái kia đem hạ ký độ cao ngưng tụ sau đó đánh ra thủ đoạn nàng chưa bao giờ thấy qua, có thể xưng vô địch sát chiêu, có thể trong nháy mắt đánh xuyên có hạ sổ cụ mạ tổ ít hộ thể hơn nữa nhục thân đạt đến cực điểm MM dễ đèn. Cả rèn đã hình cơ hướng tuyết cơ lộ ra một cái dịu dàng nụ cười động lòng người, sau đó nghiêm mặt nói, dám đến đối phó chúng ta cả rèn cả gia tộc, hẳn là không đến mức chỉ có chút thủ đoạn như vậy. Từ lúc trước MM dễ đèn biểu hiện ra thực lực đến xem, chỉ có thể coi là không kém, nhưng cũng không như minh trưởng của nàng. Chỉ có loại thực lực này, theo lý thuyết cái kia phía sau màn người chủ sự không sẽ phái hắn tới chịu chết mới đúng, trừ phi còn ẩn tàng cái gì khác thủ đoạn. Không. Nhưng vào lúc này, trên mặt tuyết nằm MM dễ đèn một lần nữa đứng lên. Bộ ngực hắn chỗ lô máu đã ngừng đổ máu, máu tươi kết vảy bắt đầu khôi phục. Đây không phải bất tử chi thân khôi phục hiệu quả, mà là hắn cố này vô địch nhục thân bình thường năng lực tự lành. Xem như nhục thân cực hạn, không chỉ là lực lượng, tốc độ, phòng ngự các loại năng lực khác hẳn với thường nhân, ngay cả năng lực tự lành cũng xa phi thường người có thể so sánh. Em mở dễ đèn túi đầu mắt nhìn chỉ là kết vảy cũng không chữa trị vết thương, nhẹ giọng tự nói, bất tử chi thân quả nhiên không phát huy được tác dụng sao? Hắn bị vị đại nhân kêu ban cho bất tử chi thân năng lực, coi như bị đánh thành mảnh vụn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Chương 153 chương bá khí chí thượng, cả rèn tạm á gia tộc người mạnh nhất chương 153 chương bá khí chí thượng. Cả rèn tạm á gia tộc người mạnh nhất bất tử chi thân cũng là sẽ bị hạ kỳ áp chế, tại trước mặt cường đại hạ kỳ không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì. Em mở dễ đèn ngay từ đầu liền không có đem hy vọng ký thác vào bất tử chi thân bất tử năng lực bên trên. Hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thụ thương. Nhưng bây giờ hắn chính xác bị thương, vừa mới cái kia độ cao ngưng tụ sau buộc phát ra hạ kỳ xung kích căn bản không cách nào ngăn cản, có thể trong nháy mắt đánh tan hắn tất cả phòng ngự. Không chỉ có hắn cố này vô địch nhục thân gánh không được, ngay cả hộ thể hạ sổ cụ cùng bất sổ cụ song trọng hạ kỳ cũng không ngăn cản được. Càng làm cho hắn cảm thấy tâm lạnh chính là hắn căn bản không cách nào thấy trước công kích của đối phương, cũng liền không cách nào sớm tiến hành né tránh. Trái lại đối phương, tựa hồ vĩnh viễn có thể nhìn rõ hắn hành động từ đó sớm làm ra ứng đối. Vô luận là hạ sổ cụ vẫn là kẻ bùn sổ cụ thậm chí bật sổ sổ cụ đều bị áp chế sao? Em mở dễ đèn cảm thấy khó có thể tin, nhưng lại không thể không tiếp nhận thực tế. Cả rèn hạ gia tộc một kẻ nữ tử tại trên ba loại hạ kỳ vượt qua hắn, để cho hắn lâm vào chưa từng thiết tưởng khổ chiến. Cả rèn hạ mình cơ đột nhiên hỏi, ngươi là ngũ lao tinh phái tới sao? Kể từ ca ca của nàng sau khi rời đi, cả rèn cả gia tộc cùng ngũ lao tinh quan hệ vẫn không hòa thuận, nhưng cũng duy trì nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại xem ra ngũ lao tinh tựa hồ nhịn không được đối với cả rèn cả gia tộc độc thủ. Em mở dễ đèn nghe vậy khinh thường mở miệng, ngũ lao tinh, cái kia năm cái lao gia hỏa cũng không có tư cách chỉ huy lao tử. Hắn là thực lực trí thượng người chủ nghĩa, cho tới bây giờ liền không có đem ngũ lao tinh để vào mắt qua. Hắn thấy ngũ lao tinh dạng này người bất quá là thế giới chính phủ văn chức lãnh tụ, tùy thời có thể thay vào đó. Cả rèn cả mình cơ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, như vậy là Hoa Chi ở giữa người kia phái ngươi tới xóa đi cả rèn cả gia tộc a. Nàng cũng cảm thấy Ngũ Lao Tinh hẳn là không lớn như vậy quyền hạn cùng dũng khí phái ra MMM dễ đèn tới đối phó cả rèn cả gia tộc, tất nhiên là giấu ở thế giới chính phủ sau lưng cái vị kia thế giới chân chính chi vương hạ ý chỉ. Không thể trả lời. MM dễ đèn lạnh lùng nói. Hắn còn không có bị vua. Siêu. MM dễ đèn thân ảnh đột ngột từ biến mất tại chỗ, cơ hồ là biến mất cùng một thời gian liền xuất hiện ở cả rèn cả tuyết cơ trước mặt. Trên mặt hắn lộ ra giữ tận nụ cười, đại thủ đã vươn hướng cả rèn cả tuyết cơ trắng non dễ nhìn cổ. Tất nhiên không có cách nào đối phó cả rèn cả huỳnh cơ, hắn liền đối với một nữ nhân khác hạ thủ. Bành! Ngay tại MMM dễ đèn cơ hồ muốn chạm đến cả rèn cả tuyết cơ thời điểm, một cỗ hạ kỳ xung kích đánh trúng vào hắn. Hắn bị ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài, nửa người hóa thành hư ảo. Cả rèn cả huỳnh cơ duy trì giơ tay lên tư thế. Nàng đã sớm biết trước MMM dễ đèn hành động, đồng thời tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc sớm đánh ra độ cao ngưng tụ hạ kỳ xung kích. MM dễ đèn đứng tại chỗ bên trên, cúi đầu hướng thân thể của mình nhìn lại, kinh ngạc phát hiện mình nửa người trên có nửa bên biến mất không thấy. Hắn cố này vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch đục thân vậy mà không chịu được như thế nhất kích. Có hạ sổ cụ mạ tổ y hộ thể cộng thêm bật sổ sổ cụ cứng lại song trọng bảo vệ thể cực điểm tại cả rèn cả huỳnh cơ trước mặt giòn phải cùng giấy dán một dạng. Bình thường hạ kỳ thủ đoạn công kích thì sẽ không có như thế uy lực cường đại, dù cho là hạ sổ cụ mạ tổ y cũng không được. Nàng là đem hạ kỳ tiến hành độ cao áp xúc ngưng luyện, sau đó lại phong thích, có thể bộc phát ra bình thường hạ kỳ xung kích mấy lần thậm chí mấy chục lần uy lực, tựa như phản ứng tụ biến nhiệt hạch. Lấy cả rèn cả huỳnh cơ cái kia mạnh đến cực điểm hạ kỳ, cho dù là bình thường hạ sổ cụ mạ tổ y xung kích đều đủ để nhất kích nát núi. Tiến hành độ cao ngưng tụ sau đó, bộc phát ra uy lực càng là sẽ kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng, có thể xưng tay xoa đạn hạt nhân. Hơn nữa nàng ra tay lúc đem hạ kỳ khống chế được vô cùng hoàn mỹ, không có một tơ một hào tiết ra ngoài, có thể đối với mục tiêu tiến hành đả kích, không thương tổn cùng người bên cạnh mục tiêu. MM dễ đèn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên công, rất là không cam lòng mở miệng, đây chính là hạ kỳ cực điểm. Hắn đã đạt đến nhục thân cực điểm, kết quả bây giờ đụng tới hạ kỳ cực điểm vậy mà không có chút nào phản kháng lực lượng. Chẳng lẽ chỉ có hạ kỳ mới có thể đăng lâm chân chính đỉnh cao nhất sao? Xem như xâm lấn cả rèn cả gia tộc đại giới, ngươi sẽ bị ta giết chết. Cả rèn cả huỳnh cơ đem tay ngọc cách không hướng về phía MM dễ đèn mở ra. Tại nàng trong lòng bàn tay, hạ sổ cụ trong chớp mắt hoàn thành độ cao ngưng tụ, tùy thời có thể bộc phát ra khi trước cường đại xung kích. MM dễ đèn hung tợn nhìn chằm chằm cả rèn cả huỳnh cơ, mắt lộ ra vẻ điên cuồng, phát ra giống to một tiếng, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Chớ đắc ý quá sớm, ta thế nhưng là cuối cùng chiến lực. Tại hắn nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo đặc thù chú văn, hiển thị rõ quỷ dị cùng tà ác. MM dễ đèn cố kia bể nát cơ hồ một nửa cơ thể cấp tốc bành trướng, ngay sau đó cả người không còn có hình người, hóa thành một cái mọc ra cánh đen như mực các ma. Hắn còn duy trì làm người tư tưởng cùng lý trí, hung tợn hướng cả rèn cả huỳnh cơ cùng cả rèn cả tuyết cơ mở miệng. Là các ngươi bức ta dung hợp phần kia không thuộc về ta ác ma lực lượng, kế tiếp liền để chúng ta cùng đi hướng diệt vong a. Tiến vào ác ma hóa MMM dễ đèn khi trước thương thế không chỉ có triệt để khỏi hẳn, hơn nữa tán phát khí thế cũng mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Hắn bây giờ có được vô hạn tự lành lực lượng, hơn nữa công kích, tốc độ, phòng ngự chờ cơ sở năng lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Hắn hiện tại mới thật sự là cuối cùng chiến lực có thể bằng vào bản thân lực lượng chấn áp toàn bộ biển cả, kết thúc đại hải tặc thời đại. Cạ Rèn Cạ Huỳnh Cơ cái kia ấm huyền nhu đẹp trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Nàng hướng bên người Cạ Rèn Cạ Tuyết Cơ nói, "Tiểu Tuyết, ngươi trước tiên lui xa một chút, gia hỏa này đã trở thành ác ma, hơn nữa còn là hình thái cuối cùng, cũng chính là trung cực ác ma, vô cùng nguy hiểm trở thành trung cực ác ma." MMM dễ đèn dùng cặp kia ác ma chi nhãn nhìn chằm chằm Cạ Rèn Cạ Huỳnh Cơ, cười gần lên tiếng, "Ngươi hẳn là cái kia gọi là Cạ Rèn Cạ Huỳnh gia hỏa a. Đích xác có được siêu việt cuối cùng chiến lực cường đại lực lượng, nhưng mà tại ta bây giờ trước mặt phần này lực lượng, vẫn như cũng chỉ có một con đường chết." Thanh âm của hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn, tựa như ác ma nói nhỏ, để cho người ta không rét mà run. "Làm được mà nói, ngươi liền thử xem." Cạ Rèn Cạ Huỳnh Cơ âm thanh lạnh nhạt. Thân hình của nàng lơ lửng đến nửa công bên trong, toàn thân quấn quanh lấy độ cao ngưng tụ sau đó hạ kỳ, tạo thành bền chắc không thể gãy phòng ngự mạnh nhất. Độ cao ngưng tụ hạ sổ cụ không gần như chỉ ở lúc công kích có thể bộc phát ra hủy diệt tính lực lượng, tại phòng ngự lúc cũng có thể bộc phát ra không thể công phá lực lượng. Dùng công kích chính là tối cường chi mâu, dùng phòng ngự nhưng là tối cường chi thuẫn. Đi chết. MM dễ đèn phát ra một tiếng ác ma gầm nhẹ, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại nửa trên không Cạ Rèn Cạ Huỳnh Cơ trước mặt, quấn quanh lấy hạ kỳ cùng ác ma lực lượng nắm đấm đánh ra đủ để xuyên qua đại địa nhất kích. Chương 154 chương trung cực các ma, áp đảo tính sức mạnh chương 154 chương trung cực các ma, áp đảo tính sức mạnh Cạ Rèn Cạ Huỳnh Cơ dịu dàng và gồm cả nhu mị trên mặt hiếm thấy hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Đối mặt hóa thân trung cực các ma MMM dễ đèn liền nàng cũng cảm nhận được một tia áp lực, lúc này ngưng kết hạ kỳ cách không đánh ra một trường. Bành! Hạ kỳ cách không đối hoành, nhưng mà lần này Cạ Rèn Cạ Huỳnh Cơ cũng không có biểu hiện ra phía trước bẻ gãy nghiền nát thức lực sát thương. Công kích của nàng bị ác ma hóa cuối cùng chiến lực MMM dễ đèn chặn. MM dễ đèn thành công đỡ được Cạ Rèn Cạ Huỳnh Cơ công kích, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn tuy nói vẫn là bị đánh lui một khoảng cách, nhưng cũng không thụ thương, đủ để chứng minh hắn hiện tại không kém gì Cạ Rèn Cạ Huỳnh Cơ. Quả nhiên, sau cùng người thắng sẽ chỉ là hắn vị này mới cuối cùng chiến lực. Cạ Rèn Cạ Huỳnh Cơ đối mặt với thân hình cao lớn ác ma MMM dễ đèn phát ra linh hồn hỏi thăm, vì lực lượng cam nguyện hóa thành ác ma, làm như vậy thật sự đáng giá không? Nàng nhìn ra MMM dễ đèn tựa hồ không chỉ là vì hoàn thành người kia nhiệm vụ mới lựa chọn ác ma hóa, càng giống là thần phục với lực lượng điên cuồng lựa chọn. Nếu là bình thường người cho dù ác ma hóa tại cả rèn cả mình cơ trước mặt cũng vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Có thể MM dễ đèn vốn là thế giới chính phủ mới nhất bồi dưỡng được cuối cùng chiến lược có được tự mình kết thúc đại hải tặc thời đại đáng sợ lực lượng, lại thêm bây giờ ác ma hóa, trở thành liền nàng cũng cảm thấy khó giải quyết trung cực ác ma. Không thể nghi ngờ, trở thành trung cực ác ma MM dễ đèn so cả rèn cả gia tộc lịch đại tộc trưởng kiêm thế giới chính phủ cuối cùng chiến lược còn muốn càng thêm cường đại. Truy cầu lực lượng mới là lựa chọn chính xác, hết thảy cái khác cũng là hư ảo, chỉ có lực lượng mới thật sự là dựa dẫm. MM dễ đèn gầm nhẹ mang theo vô cùng ác ma lực lượng phóng tới cả rèn cả mình cơ. Hắn muốn đem nữ nhân này xé thành mảnh nhỏ, chứng minh mình mới là đương thời đệ nhất nhân. Cả rèn cả mình cơ toàn thân quấn quanh hạ kỳ nên kích, nàng mỗi lần ra tay đều toàn lực ứng phó, nhưng dù cho như thế cũng chỉ có thể cùng MM dễ đèn đối với liều cái lực lượng ngang nhau. Thậm chí tiếp tục như vậy nữa, thua lại là nàng. Áp xúc ngưng luyện hạ kỳ sau đó buộc phát thủ đoạn tất nhiên có thể tạo thành hủy thiên diệt địa lực sát thương, nhưng đối với nàng tiêu hao là vô cùng cực lớn. Tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, không cần bao lâu, nàng liền sẽ bởi vì hạ kỳ tiêu hao cùng thể lực tiêu hao mà kiệt lực. Trái lại ác ma hóa sau đó MM dễ đèn một thân lực lượng tựa như dùng mãi không hết, căn bản không có nửa điểm lực kiệt bộ dáng, kéo dài chiến đấu nàng sẽ trước tiên duy trì không được. Chậc chậc chậc, thế nào, ngươi hạ kỳ tựa hồ trở nên yếu đi a. Lại một lần cách không đối banh sau đó, MM dễ đèn bén nhạy phát giác được công kích của đối phương không giống phía trước như vậy lăng lệ cường đại, lúc này phát ra cười lạnh. Cán cân thắng lợi bắt đầu hướng hắn ưu tiên, rất nhanh hắn liền sẽ lấy được thắng lợi. Hạ kỳ cực điểm lại như thế nào? Còn không phải muốn thua ở hắn vị này đục thân cực điểm chi thủ. Cả rèn cả mình cơ không có trả lời, chỉ là không ngừng phóng thích hạ kỳ tiến hành đối hoành. Nàng hạ kỳ đang nhanh chóng tiêu hao, hiện nay có thể bộc phát ra uy năng đã có rõ ràng hạ xuống, cùng MM dễ đèn đối hoành bên trong cũng bắt đầu rơi vào hạ phong. Hậu phương cả rèn cả tuyết cơ cũng cảm giác được cả rèn cả mình cơ trạng thái đang tụt xuống, trong lòng rất là lo lắng, nhưng lại thúc thủ vô sách. Nếu như là không có ác ma hóa MM dễ đèn lấy nàng thực lực còn có thể đi lên cho cả rèn cả mình cơ đánh một chút phụ trợ, có thể đối mặt trùng cực ác ma, nàng tùy tiện ra tay rất có thể ngược lại trở thành sơ hở liên lụy cả rèn cả mình cơ. Tại thời khắc này, nàng vô cùng tự trách. Cả rèn cả tuyết cơ tiên phú cũng không kém, nếu là siêng năng tu luyện, hạ kỳ tầng lần tất nhiên không chỉ như thế. Chỉ là nàng tại trở thành không gian năng lực giả sau, tự nhận là trưởng khống không gian năng lực có thể vô địch thiên hạ, coi như gặp phải không địch nổi tình huống cũng có thể bằng vào năng lực bỏ chạy. Nhưng mà hôm nay MM dễ đèn tập kích cả rèn cả gia tộc, nàng lại chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Đây chính là tự đại hạ tràng, hạ kỳ không đủ để cho nàng không cách nào tham gia chân chính trung cực chiến lược cấp độ chiến đấu. MM dễ đèn càng đánh khí diễm càng thịnh, cực kỳ đắc ý mà mở miệng, cả rèn cậy hạ mình, hôm nay ta sẽ đem ngươi giết chết, tuyên cáo cả rèn cả gia tộc liền như vậy diệt vong. Hắn mỗi một kích đều ngưng tụ hạ kỳ cùng ác ma lực lượng, hai người kết hợp uy năng không thua gì cả rèn cả mình cơ ngưng tụ sau hạ kỳ. Hơn nữa hắn ác ma lực lượng gần như vô cùng vô tận, căn bản không cần lo lắng tiêu hao hầu như không còn, mà hạ kỳ mặc dù cũng biết tiêu hao, nhưng bởi vì là cùng ác ma lực lượng kết hợp thi triển, tự nhiên so thuần túy dựa vào hạ kỳ hơn nữa còn là tiến hành hạ kỳ ngưng tụ cả rèn cả mình cơ tiêu hao tốc độ chậm hơn rất nhiều. Vâng. Song phương lại là một lần toàn lực ứng phó cách không hạ kỳ đối bính, lần này MM dễ đèn không nhúc nhích tí nào, không có lui ra phía sau nửa bước. Trái lại ban sơ chiếm giữ tuyệt đối ưu thế cả rèn cả mình cơ lại bị đánh lui mấy chục mét. Thân hình của nàng trên không trung tung bay ra một khoảng cách sau mới rơi trên mặt đất, quanh thân quấn quanh hạ kỳ trở nên mỏng manh rất nhiều. Hạ kỳ tiêu hao để cho nàng lúc đối địch chiêu thức bộc phát ra uy lực suy giảm một mảng lớn, đã không đủ để đối kháng ác ma hóa MM dễ đèn. Không thể phủ nhận, đây là cả rèn cả mình cơ tao nộ qua gian nan nhất một trận chiến. Đã từng vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, nàng cũng có thể lấy ưu thế áp đảo giành thắng lợi. Cho đến hôm nay, xâm phạm người thực lực đã không kém gì trước đây rời đi cả rèn cả gia tộc Kaka, lại thêm ác ma hóa tăng phúc, nàng cảm nhận được mọi mệnh. Nay liền không được. Ta thế nhưng là còn không có tận hứng. MM dễ đèn cũng sẽ không cho cả rèn cả mình cơ hội thở dốc, đã lần nữa đánh tới, trong lúc đưa tay chính là dung hợp hạ kỳ cùng ác ma lực lượng màu đen sóng xung kích. Hắn toàn thân quấn quanh ác ma lực lượng cùng hạ kỳ, tựa như một tôn ác ma quần vương, tản ra khí thế áp đảo tính cường đại. Tại thời khắc này, hắn chính là đương thời tối cường tồn tại. Cả rèn cả mình cơ hai tay ngưng kết hạ kỳ đánh ra mạ tổ ỉ sóng xung kích cùng MM dễ đèn công kích đối bính. Bộc phát ra cường đại xung kích đem cả rèn cả trang viên đất tuyết thêm một bước phá hư, nàng cũng bị đẩy lui hơn 10 bước mới dừng lại. Nhìn xem gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát cả rèn cả trang viên, cả rèn cả mình cơ cặp kia đạm nhiên trong đôi mắt như nước nhiều hơn mấy phần tức giận. Vậy mà đem cả rèn cả gia tộc mấy trăm năm qua sinh hoạt chỗ gần như phá hủy, nàng không cách nào lại bảo trì đạm nhiên. Ta sẽ đem ngươi nghiền nát. Cả rèn cả mình cơ thanh âm ôn nhuận cũng biến thành băng lạnh. Nàng hai tay kết ấn, đột nhiên thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, sẽ lại lần đánh tới MM dễ đèn kích ra khỏi đi. Ngay sau đó nàng bên ngoài thân xuất hiện một đạo lại một đạo màu bạc quang văn, toàn thân càng là tản ra kỳ lạ quang diễm, tựa như phủ thêm một tầng quang chi nghệ thường. MM dễ đèn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn cả rèn cả mình cơ tiến hành một loại nào đó để thăng, không nói hai lời bộc phát hạ kỳ cùng ác ma lực lượng chuẩn bị tập kích. Nhưng mà hắn mới vừa vặn tới gần liền bị cả rèn cả mình cơ tản ra lạ lẫm lực lượng áp chế không thể động đậy, chỉ có thể nhìn đối thủ không ngừng phát sinh biến hóa. Chương 155 chương sinh mệnh nở rộ, đốt mệnh kỹ năng chương 155 chương sinh mệnh nở rộ, đốt mệnh kỹ năng cả rèn cả mình cơ toàn thân đều đang tỏa ra tựa như hỏa diễm một dạng quang huy, ngay cả xóa ở sau lưng tóc dài màu bạc cũng là như thế, mỗi một sợi tóc đều tắm lửa trong suốt lưu ly quang diễm. Một cỗ đậm đà sinh mệnh khí tức bao quanh nàng cô kia tuyệt diệu thân thể, lúc trước tiêu hao hạ kỳ trong chốc lát khôi phục đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn trở nên càng cường thịnh hơn một chút. Thời khắc này nàng tắm rửa sinh mệnh quang huy, tựa như một vị thần nữ lâm trần, tản ra siêu nhiên khí tức. Cả rèn cả mình cơ bình tĩnh mở miệng, đây là đốt mệnh kỹ năng, tên là cuốn mệnh chú lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá đổi lấy toàn phương vị tăng lên. Đây coi như là nàng trái cây sau khi thức tỉnh tự nghĩ ra đốt mệnh chiêu thức, hôm nay lần đầu dùng thực chiến. Đốt mệnh. Vậy thì so ai mệnh cứng hơn? Em mở dễ đèn gào thét một tiếng, cưỡng ép đột phá cả rèn cả mình cơ tán phát áp chế lực lượng, lấy ác ma lực lượng ngưng tụ ra một thanh đại đao quấn quanh hạ kỳ hối hạ đánh út về phía cả rèn cả mình cơ, toàn lực giận bổ nhất kích. Hắn không cho rằng chính mình sẽ bại. Đốt mệnh kỹ năng có thể đổi lấy thời gian ngắn tăng lên, nhưng sẽ nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh lực, hắn chỉ cần kéo tới đối phương đốt hết sinh mệnh mà chết liền có thể. Cả rèn cả mình cơ đem quay về đỉnh phong thậm chí siêu việt thời kỳ toàn thịnh hạ kỳ ngưng tụ làm một điểm, sau đó nhắm ngay đánh tới MM dễ đèn đánh ra. Vâng. Ngưng tụ hạ kỳ bao trùm lấy một tầng quang diễm cùng cái kia giận bổ tới ác ma đại đao va chạm, bộc phát ra không có gì sánh kịp xung kích, khiến cho cảnh hoang tàn khắp nơi trang viên bị phá hư phải càng thêm triệt để. Bất quá trang viên chỗ sâu nơi ở cũng không bị phá hư, bây giờ tản ra vô số cỗ hạ kỳ tạo thành che chắn chặn xung kích. Hạ kỳ cũng là có thể cất kín tại trong vật thể dùng phòng ngự hoặc công kích, cả rèn cả trang viên nhà ở có lịch đại tộc trưởng tồn trữ hạ kỳ, đủ để ngăn chặn thiên thai cấp bậc công kích. Cho dù là cả rèn cả hình cơ cùng ác ma hóa MM dễ đèn trừ phi trực tiếp đối với trong trang viên nhà ở phát động công kích, bằng không thì bằng vào chiến đấu dư ba không cách nào dùng chuyển nhà ở giang giác. Thanh âm thanh thúy vang lên, hạ kỳ đối bính bên trong, MM dễ đèn trong tay ác ma đại đao xuất hiện từng đạo khe hở, cuối cùng phanh một tiếng bạo thoái, bộc phát ra súng kích đem hắn người cũng cho đánh bay ra ngoài. Trên người hắn bị phá bể ác ma đại đao mảnh vụn đâm bị thương, chạy xuôi đỏ nhạt ác ma chi huyết, nhìn qua rất là yêu tả. Siêu, cả rèn cả hình cơ chủ động tiến hành công kích. Nàng nháy mắt tới gần MM dễ đèn ngọc trưởng quấn quanh hạ kỳ đồng thời thiêu đốt lên quang diễm đánh ra một trường. Vâng. Đột nhiên xuất hiện công kích cách không đánh trúng MM dễ đèn đem hắn hộ thể ác ma lực lượng thậm chí hạ sổ cụ mạ tổ ít cùng nhau đánh tan. Ngay sau đó cả rèn cả mình cơ lại cấp tốc bổ một trường. Lần này, trực tiếp đem MM dễ đèn thân thể đánh xuyên qua. Hỗn đản. MM dễ đèn phát ra gầm lên giận dữ, nghĩ né tránh nhưng là không cách nào làm được, lần nữa nhận lấy không hiểu áp chế. Hắn hoảng sợ phát hiện đốt mệnh trạng thái cả rèn cả mình cơ tựa hồ lại phát ra một loại đặc thù chẳng được, chỉ cần là dựa vào gần liền sẽ chịu đến tuyệt đối áp chế. Cương đại như hắn, tại loại này áp chế xuống cũng là nửa bước khó đi, rất khó xê dịch bước chân. Cả rèn cả mình cơ sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Nàng hai tay khép lại, toàn thân hạ kỳ cấp tốc ngưng kết tại trong lòng bàn tay, áp xúc vì một khỏa thiêu đốt lên quang diễm mạ tổ ít quang đạn. Ngưng luyện đến cơ hồ thực chất hóa hạ kỳ quang đạn tản ra làm người sợ hai ba động, để cho lâm vào trạng bực áp chế khó mà thoát khỏi MM dễ đèn cảm nhận được khí tức tử vong. Bị lời nói đánh trúng một chiêu này, hắn thật sự sẽ chết. Cả rèn cả mình cơ thần sắc cực kỳ trang nghiêm, hai tay đánh ra mạ tổ ít quang đạn. Tại nàng chăm chú, mạ tổ ít quang đạn nháy mắt đánh trúng MM dễ đèn cũng không có bộc phát ra hủy thiên diệt địa xung kích, thậm chí không có một tia năng lượng ngoại tiết. Chỉ là MM dễ đèn bị mạ tổ ít quang đạn đánh trúng vị trí trái tim trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay sau đó cả người đều bị một cỗ cường đại lực hấp dẫn cuốn vào trong mạ tổ ít quang đạn ma diệt. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, hóa thành trung cực ác ma MM dễ đèn cứ như vậy bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Nửa trên không lơ lửng mạ tổ ít quang đạn cũng tại im lặng chôn bụi, cuối cùng lâm vào tự đốt trạng thái, tại trong quang diễm hóa thành hư ảo. Trung quy là giải quyết. Cả rèn cả mình cơ khe nói, một trận chiến này cũng không nhẹ nhõm, nàng cơ hồ có thể được xưng là lâm vào cùng đồ mặt lộ, không thể không thi triển cuốn mệnh chú. Bất quá kết quả trung quy vẫn là tốt, nàng thành công đánh chết địch tới đánh, đã cách nhiều năm lại một lần nữa che lại cả rèn cả gia tộc. Cả rèn cả tuyết cơ tiến hành không gian nhảy vọt xuất hiện tại cả rèn cả mình cơ trước mặt, nhìn xem tắm rửa quang diễm cả rèn cả mình cơ, rất là lo âu hỏi thăm, cô, ngươi không sao chứ? Trong mắt của nàng, bây giờ cả rèn cả mình cơ liền tựa như thiêu đốt đồng dạng, bị lưu ly quang diễm bao quanh toàn thân. Cả rèn cả mình cơ khẽ lắc đầu, âm thanh dịu dàng, không có việc gì, đốt mệnh chú mặc dù là đốt mệnh kỹ năng, nhưng ta xem như vĩnh sinh năng lực giả, tuổi thọ là vô cùng vô tận, cũng sẽ không tạo thành quá lớn nguy hiểm. Nàng hai tay kết ấn, ra khỏi cuốn mệnh chú trạng thái, trên thân thiêu đốt lên quang diễm trong nháy mắt tiêu thất, tán phát sinh mệnh khí tức cùng với đặc thù tràng vực cũng theo đó tan đi. Cả rèn cả tuyết cơ nhìn xem trước mắt sớm chiều ở chung hai mươi mấy năm cô, ánh mắt khác thường mà mở miệng, cô, ngươi thật giống như nhỏ đi. Nàng được đến thuần kim sau, bên ngoài một mực bảo trì tại 24 tuổi trạng thái, mà xem như vĩnh sinh năng lực giả cả rèn cả mình cơ thì bảo trì tại 20 mấy tuổi dung mạo, đồng dạng sẽ không trở nên già. Chỉ bất quá bây giờ cả rèn cả mình cơ bề ngoài phát sinh biến hóa, không phải trở nên già yếu, mà là trở nên càng thêm trẻ tuổi, nhìn qua bất quá 17, 18 tuổi, tựa như một vị sức sống thanh xuân thiếu nữ. Nghe được cả rèn cả tuyết cơ mà nói, cả rèn cả mình cơ cấp tốc trở lại trang viên nhà ở, nhìn thấy trong gương 17, 18 tuổi lúc chính mình, sững sờ phút chốc. Bề ngoài của nàng về tới 17, 18 tuổi lúc trạng thái, cũng may hạ kỳ trình độ còn bảo trì hiện trạng, cũng không trở về lui, bằng không thì nhưng là thầm rồi. Nhìn xem bề ngoài so với mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi thân cô, cả rèn cả tuyết cơ treo kẹo nói, cô, ngươi đây là nghịch sinh trưởng, càng sống càng trẻ. Chỉ cần cả rèn cả mình cơ không có nguy hiểm nàng cũng yên lòng, đến nỗi biến thành thiếu nữ thời kỳ bề ngoài cũng không có gì không tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không cần tiếp tục nghịch sinh trưởng, bằng không thì càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành mấy tuổi tiểu nữ hài vậy coi như phiền toái. Cả rèn đạ mình cơ than nhẹ, đây cũng là thi triển đốt mệnh chú tác dụng phụ, bình thường tới nói đốt mệnh kỹ năng sẽ thiêu đốt tuổi thọ ra đi, nhưng ta là vĩnh sinh năng lực giả, cũng sẽ không già yếu, kết quả ngược lại trẻ ra. Nếu lại thi triển một lần đốt mệnh chú bề ngoài của ta hẳn là sẽ trở lại 12 tuổi khoảng chừng. Đây không thể nghi ngờ là một loại hạn chế, không để cho nàng có thể lại tùy ý thi triển cuốn mệnh chú bằng không lại mang tới hai lần, bề ngoài lại so với cả rèn cả Ulan còn nhỏ. Nếu là lại thi triển ba lần, nàng thậm chí lo lắng cả người sẽ vĩnh viễn bảo trì tại mới vừa sinh ra hài nhi trạng thái không cách nào lớn lên. Chương 156 chương ổ giờ hưng sư vấn tội, ngũ lao tinh giả vờ ngây ngốc chương 156 chương ổ giờ hưng sư vấn tội, ngũ lao tinh giả vờ ngây ngốc cả rèn cả Tuyết Cơ nghe vậy, nghiêm túc mở miệng, cô, ta sẽ cố gắng tu luyện hạ kỳ, về sau để ta tới thủ hộ cả rèn cả gia tộc của ngươi. Nàng đã lớn lên, không thể cùng khi còn nhỏ một dạng để cho cô tự mình chống đỡ lấy cả rèn cả gia tộc. Cả rèn cả mình cơ rất là vui mừng, có ngươi câu nói này, cô liền đủ hài lòng. Tại dưới đại bộ phận tình huống, nàng hay không cần thi triển quấn mệnh chú chiến đấu, đó đã là không còn cách nào, thuộc về lá bài tẩy cuối cùng. Cả rèn cả Ulan từ lầu 2 gian phòng đi ra, còn buồn ngủ nhìn về phía lầu 1 trong đại sảnh cả rèn cả Tuyết Cơ cùng cả rèn cả Huỳnh Cơ, dùng mềm nu âm thanh hỏi, mụ mụ, bà bác, vừa mới đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng trong phòng ngủ, chỉ cảm thấy có chút ấm ý, tiếp đó liền bị đánh thức. Cả rèn cả Tuyết Cơ mở miệng, không có việc gì, ngươi tiếp tục đi ngủ chưa a? Nàng không muốn để cho hài tử Ulan tiếp xúc đến cả rèn cả gia tộc cùng thế giới chính phủ mâu thuẫn. A cả rèn cả Ulan gật gật đầu, rất là nhu thuận nghe lời trở lại trên giường nằm xuống. Có mụ mụ cùng bà bác tại, nàng rất yên tâm. Cả rèn cả mình cơ hướng cả rèn cả Tuyết Cơ nói, Tiểu Tuyết, ngươi đi tìm ngươi một chút đệ, để cho hắn đề phòng thế giới chính phủ. Tất nhiên lần này bọn hắn dám trực tiếp đối với cả rèn cả gia tộc ra tay, không bài trừ bọn hắn sẽ đối với bên ngoài họ rồ hạ sát thủ. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng họ rồ có thể quay về cả rèn cả gia tộc, bất quá nàng tin tưởng họ rồ sẽ không trở về, cũng không có tất yếu nhiều cái này lời miệng. Hảo, cả rèn cả Tuyết Cơ không có từ chối. Nàng không thích họ rồ đối với cả rèn cả gia tộc thái độ, nhưng cũng coi như công nhận người em trai này, không hy vọng họ rồ gặp thế giới chính phủ độc thủ. Quân đảo xạ ba học đi, ngân sắc quảng trường. Họ rồ gặp được cả rèn cả Tuyết Cơ. Hắn nghe xong vị này thân tỷ tỷ lời nói sau rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế giới chính phủ thế mà thật sự có ẩn tàng cuối cùng chiến lược hơn nữa đã phái ra cuối cùng chiến lược đi đối phó cả rèn cả gia tộc. Đồng thời hắn cũng đối vị kia trẻ tuổi cô có thực lực cường đại cảm thấy chấn kinh, lại có thể đánh giết thế giới chính phủ cuối cùng chiến lược, thực lực chỉ sợ so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn không thiếu. Cả rèn cả Tuyết Cơ chưa hề nói chuyện cụ thể đi qua, chỉ nói là thế giới chính phủ phái ra cuối cùng chiến lược tới đối phó cả rèn cả gia tộc, tiếp đó bị cả rèn cả mình cơ đánh chết, để cho họ rồ cần bảo trì đề phòng cẩn thận đề phòng. Sự tình sau khi thông báo xong, nàng không có ở ngân sắc quảng trường ở lâu, lợi dụng không gian năng lực cấp tốc chạy về cả rèn cả gia tộc. Thánh địa mạ gì dễ mà sẽ, bàn cổ thành. Ngũ lao tinh hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là sinh ra dự cảm không tốt. Từ cả rèn cả trang viên truyền đến hạ kỳ ba động sớm đã lắng lại, như vậy chiến đấu hẳn là kết thúc, chỉ là bọn hắn đều có chút không chắc, không biết hai thắng ai thua. Bọn hắn cũng không tốt đi cả rèn cả trang viên kiểm tra tình huống, nếu là MM dễ đèn thắng còn tốt, nếu là cả rèn cả gia tộc thắng, vậy bọn hắn tùy tiện đi qua chính là biến tướng thừa nhận cùng MM dễ đèn là cùng một bọn, muốn rời đi sợ là có chút khó khăn. Thủy tinh ổ cụ gì thánh mở miệng, chờ một chút nhìn, nếu là MM dễ đèn chậm chạp chưa có trở về, vậy đã nói do hắn chết ở cả rèn cả trang viên. Hắn kỳ thực cảm thấy MM dễ đèn khả năng cao đã bại vong, chỉ là còn ôm một tia miễn tưởng. Kim tinh ngật rủ rồ thánh đạo, ta xem rất treo, MM dễ đèn cuồng vọng tự đại, khả năng cao ăn thiệt thòi. Cả rèn cả gia tộc hai nữ nhân kia cũng không phải dễ chơi, nhất là cả rèn cả mình. Hắn đoán chừng MM dễ đèn tình huống tốt nhất phía dưới cũng là cùng cả rèn cả mình cơ đồng quy vu tận, nghĩ đại thắng mà về vô cùng khó khăn. Thổ tinh xạ tùn thánh ngữ khí trầm trọng, nếu là MM dễ đèn chết, đây chẳng phải là còn phải tốn đại lượng thời gian bồi dưỡng mới cuối cùng chiến lược hơn nữa nhất thiết phải so MM dễ đèn càng mạnh hơn, bằng không vẫn như cũ không đủ để đối phó cả rèn cả gia tộc. Hắn không thích MM dễ đèn đối với thái độ đợi bọn hắn năm người, nhưng ở cả rèn cả gia tộc cùng MM dễ đèn ở giữa vẫn là hy vọng cái sau có thể thắng, bằng không nhiều năm như vậy tâm huyết bồi dưỡng liền lãng phí. Hy vọng hắn có thể thắng a. Hòa tinh mặt thánh chậm rãi lên tiếng. Trong lòng của hắn cảm thấy rất được cười, đường đường thế giới chính phủ thậm chí ngay cả một cái không có nam nhân chấn giữ cả rèn cả gia tộc đều đối trả không được, thật đúng là bi ai. Ngân sắc khu phố trong trang viên, họ rồ hướng bên người lại nạ, may a hai vị chính phủ không CP không CP không hộ vệ hỏi, lại nạ, may a. Các ngươi chắc có ngũ lao tinh đường dây riêng gen gen liệu xì à? Vừa mới cả rèn cả Tuyết Cơ lời nói để cho hắn rất là để ý, quyết định tự mình cùng ngũ lao tinh trò chuyện. Tất nhiên thế giới chính phủ lựa chọn đối với cả rèn cả độc thủ, cùng hắn vị này cả rèn cả con rơi ở giữa cũng coi như là lần nữa đứng ở mặt đối lập. Có, họ rồ đại nhân. May A cấp tốc đáp lại một tiếng, lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo gen gen liệu xì. Đây là ngũ lao tinh phái nàng cùng lệ nạ tới bên cạnh họ rồ làm nhãn tuyến lúc cho các nàng gen gen liệu xì, có thể trực tiếp cùng thế giới quyền lực tối cao ngũ lao tinh trò chuyện. Họ rồ cầm qua gen gen như si tiến hành bấm. Khi gen gen như si biến thành thổ tinh bề ngoài lúc, cũng liền mang ý nghĩa tiếp thông. May A vẫn là lệ nạ. Không đúng, ngươi là. Họ rồ. Gen gen như si chuyển ra thổ tinh xạ tùn thánh tiếng kinh hô, hiển nhiên là thông qua bản cổ thành bên kia Gen Sĩ biến nhận ra phát thông điện thoại người là Ordo. Ordo trên mặt lộ ra một cái hạch tốt đủ cười, âm thanh nghe không ra hỉ nộ, "Ngũ Lao Tinh, các ngươi đối với cả rèn cả gia tộc ra tay rồi, đúng không?" Hắn không thích Thiên Long Nhân thân phận, đối với cả rèn cả gia tộc cũng không có gì lòng trung thành, nhưng nghĩ đến Ngũ Lao Tinh thật muốn đối phó cả rèn cả gia tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu là cả rèn cả gia tộc không thể ngăn cản được tên kia cuối cùng chiến lược tập kích, như vậy đoán chừng bây giờ đã đi tới ngân sắc quảng trường. Ở xa thánh địa Mạ Dị Dệ Họa Sệ bản cổ nội thành, Ngũ Lao Tinh nghe được có rồ âm thanh, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Bọn hắn đều minh bạch, họ rồ đây là hưng sư vấn tội tới. Em mở dễ đèn tất nhiên là thảo phạt cả rèn cả gia tộc bại vong không thể nghi ngờ, dưới mắt bọn hắn không thể cùng cả rèn cả gia tộc cùng với họ rồ về mặt. Thế là thổ tinh xạ tùn thánh lựa chọn giả vờ ngây ngốc, họ rồ, ta không biết người đang nói cái gì. Cả rèn cả gia tộc cũng là thế giới quý tộc thành viên, cùng chúng ta là cùng một chiến tuyến, chúng ta làm sao lại đối với cả rèn cả gia tộc ra tay, nghĩ đến là có cái gì hiểu lầm. Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, bằng không rất có thể liền không chỉ là họ rồ gọi điện thoại hưng sư vấn tội đơn giản như vậy. Có thể đánh giết cuối cùng chiến lược MM dễ đèn cả rèn cả gia tộc, một khi giết vào bản cổ thành, bọn hắn sẽ biến thành dê lợi làm thịt. Kỳ thực Ngũ Lao Tinh xem như thế giới chính phủ quyền lực tối cao lực, chiến lực cũng không yếu, nhân quân nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ, còn bị giao cho bất tử chi thân. Chỉ là tại nhân quân nắm giữ đỉnh cấp hạ sổ cụ cả rèn cả gia tộc trước mặt, bọn hắn vẫn còn có chút không đáng chú ý, bất tử chi thân cũng đại khái tỷ lệ sẽ bị phá giải. Chương 157 chương nắm giữ trái cây giết, ba khi đăng lâm tuyệt đỉnh chương 157 chương nắm giữ trái cây giết, ba khi đăng lâm tuyệt đỉnh, nhỏ rồ cười lạnh, ha ha, hiểu lầm. Vậy ta ngày nào đi Mạ Dị Dễ Họa Sẽ cùng Mạ Dị Nệ Phò đại khai sát giới cũng là hiểu lầm. Nếu như các ngươi có thể đem mẹ rồ Nomi đưa tới, có lẽ ta sẽ cân nhắc bỏ qua chuyện này. Nói xong, hắn cũng không cùng Ngũ Lao Tinh nói thêm cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Kế tiếp hắn cần toàn thân tâm đầu nhập trong hạ kỳ tu luyện. Cả rèn hạ tuyết cơ trước khi rời đi nhắc nhở qua thế giới chính phủ lịch đại cuối cùng chiến lược cũng là nắm giữ trái cây giết đỉnh cấp hạ kỳ cường giả, để cho hắn không nên khinh thường kinh địch. Cả rèn hạ tuyết cơ tự thân chính là tại trên hạ kỳ bị thiệt lớn, khi vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực trái cây không phát huy được tác dụng, lập tức liền lâm vào thế yếu. Nàng không muốn họ rồ giống như nàng, quá mức ỷ lại năng lực trái cây mà xem nhẹ hạ kỳ. Họ rồ căn dặn lẹ nạ cùng Maya, nếu như thế giới chính phủ phái người đưa tới mẹ rồ Nomi, trực tiếp giao cho sặc cụ. Hắn tin tưởng sặc cụ nhìn thấy mẹ rồ Nomi sau chọn cho phù hợp người, cái kia phù hợp người tự nhiên cũng chính là Ba Hàn Cốc, tương lai cụ dạ đảo nữ đế. Sau đó, hắn liền tiến hành bế quan. Hải viên lịch 1509-1509-1509 năm. Quân đảo xạ ba học đi, ngân sát quảng trường. Một chỗ đất thanh tịnh, họ rồ đột nhiên bộc phát ra cường hành hạ kỳ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn cuối cùng nắm giữ trái cây giết. Đến nước này hắn hạ kỳ trình độ cuối cùng bước vào đỉnh cấp đỉnh phong cấp độ, nắm giữ trái cây giết cùng kẹ bùn gò rồ xỉ hai đại đỉnh cấp hạ sổ cụ thần kỹ. Thời gian thông thả trôi qua, họ rồ bây giờ đã 26 tuổi, xem như một cái hải tặc ở độ tuổi này không tính lớn. Nhưng xem như cả rèn cả gia tộc trưởng người thừa kế, tại cái tuổi này nắm giữ trái cây giết không tính đặc biệt xuất chúng. Ít nhất cả rèn cả yên cùng cả rèn cả mình tại 25 tuổi phía trước liền đã nắm giữ trái cây giết cùng kẻ bùn gò rồ xỉ, rất sớm đã có được trở thành thế giới chính phủ cuối cùng chiến lược thực lực cường đại. Họ rồ thở ra một ngụm trọc khí, nhẹ giọng tự nói, bế quan khổ tu hạ kỳ một năm, không biết những người khác như thế nào. Tại một năm này, hắn cùng với ngoại giới cơ hồ không có liên hệ gì, liền họ xỉ cả hồi báo ngân sắc khu phố tình huống cũng là thông qua lệ nạ cùng A hai vị hộ vệ thay truyền lời. Nắm giữ trái cây giết họ rồ lòng tin tăng mạnh. Hắn hiện tại cho dù là đụng tới thế giới chính phủ cái gọi là cuối cùng chiến lược hẳn là cũng có một trận chiến lực lượng, những cái kia trái cây năng lực giả đụng tới hắn đem không cách nào thi triển năng lực trái cây. Theo lý thuyết, tương lai hải quân ba đại tướng cho dù là cùng tiến lên, ở trước mặt hắn cũng không có chút nào uy hiếp. Ngân sắc quảng trường, sân quyết đấu. Thời gian qua đi 2 năm, mắt ưng mỹ hạt hướng Minh Vương rồi phát khởi lần thứ 3 khiêu chiến. Hắn lần đầu khiêu chiến rồi thời điểm, bởi vì không có nắm giữ hạ sổ khu mạ tổ ịn, cùng rồi có được chênh lệch không nhỏ. Lần thứ 2 khiêu chiến rồi thời điểm, hắn đã nắm giữ mạ tổ ịn, nhưng hạ kỳ tầng lần không sánh được dây ối, bằng vào cao siêu kiếm thuật có thể ngắn ngủi đối binh cái lực lượng tương đương, thời gian hơi dài vẫn sẽ bị thua. Mà cái này lần thứ 3 khiêu chiến, Mị Hạt tự nhận là đã bổ túc được điểm. Hắn hạ kỳ trình độ có tăng lên không nhỏ, lại thêm đăng phong tạo cực kiếm thuật, đã có vấn đỉnh kiếm sĩ đỉnh tư cách. Hạ A cùng Bũ Lệ hai người đều ở một bên quan sát, thậm chí ngay cả họ sĩ cả cùng bà đã thậm chí một gặng cũng tại. Bọn hắn đều có dự cảm, sau trận chiến này, Mị Hạt đem trở thành đệ nhất thế giới kiếm hảo. Đây là tối cường kiếm sĩ chi chiến. Dây ối tiên sinh, lần này xin ngài lấy ra toàn bộ thực lực. Mị Hạt tản ra cường đại hạ kỳ, hai tay nắm được xưng là thế giới tối cường hắc đao đêm, ánh mắt vô cùng sắc bén. Hắn rõ ràng rất là nghiêm túc, cùng một bộ tùy ý đạm nhiên bộ dáng dây ối tạo thành so sánh rõ ràng. Dây ối hiền hòa cười nói, người trẻ tuổi, cùng ngươi mỗi lần quyết đấu ta đều là lấy ra toàn bộ thực lực. Sau đó hắn trước tiên phát động công kích, thân hình hối hạ tới gần Mị Hạt, rút bội kiếm ra chính là một cái mạ tổ y vung chặt. Hắn tin tưởng Mị Hạt bây giờ thực lực đại khái tỷ lệ không thua gì hắn, cho nên vừa lên tới chính là hạ sổ cù mạ tổ y, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hảo. Mị Hạt đáp lại một chữ, huy động hắc đao đêm chém ra đồng dạng quấn quanh lấy hạ sổ cụ chiêu thức. Cùng dây ối dạng này đỉnh cấp kiếm sĩ quyết đấu, sẽ để cho hắn cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, cả người đều biết hưng phấn lên. Phanh. Hai thanh quấn quanh lấy hạ kỳ đao cách không va chạm, không có thực sự tiếp xúc lại so thực sự tiếp xúc còn muốn tới kịch liệt. Cường hành hạ kỳ xung kích quyết tán ra, khiến cho mọi gẳng cùng họ xỉ cả cảm giác như rơi vào hầm băng, cả người đều bị áp chế phải khó mà chuyển động. Hạ A cùng Bũ Lệ thấy thế cùng phóng thích hạ sổ cụ, triệt tiêu rồi cùng mì hạt đối bính sinh ra xung kích. Bọn hắn hạ kỳ trình độ cũng đã đạt đến cao dài cấp độ, coi như không bằng rồi cùng mì hạt, cũng sẽ không kém quá nhiều. Dây ối cùng mì hạt đối bính nhất kích cân sức ngang tài. Hai người cấp tốc tách ra mà nhanh chóng huy kiếm đối bính, mà Tô Y không ngừng đối hoành, bộc phát xung kích để cho Hạ Ạt cùng Bũ Lệ đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Hạ Ạt cùng Bũ Lệ bên cạnh, ngả lớn mà mở miệng, "Nha, lại triển khai quyết đấu, xem ra ta xuất quan thời gian vừa vặn." Quan sát tối cường kiếm sĩ tỉ thí những người khác đều là lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, không nghĩ tới họ Dỗ lại đột nhiên xuất hiện. Họ Xỉ Cạ có chút kinh hỉ, "Họ Dỗ tiên sinh, ngài bế quan kết thúc." Ước chừng một năm không có thấy họ Dỗ, nội tâm của nàng nhiều ít vẫn là có chút bất an. Ban sơ nàng chính là đi theo họ Dỗ, cùng Bũ Lệ, Hạ Ạt bọn người kỳ thực quan hệ không phải cỡ nào sâu, trong lòng chủ cột mãi mãi cũng chỉ có họ Dỗ một người. "Ân, ta xuất quan, một năm này khổ cực ngươi, họ Xỉ Cạ." Họ Dỗ gật đầu. Trước đây thu phục họ Xỉ Cạ xem như hắn làm ra một cái vô cùng lựa chọn sáng suốt, bây giờ họ Xỉ Cạ đem ngân sắc quảng trường quản lý rất khá, đổi lại những người khác chưa hẳn tài giỏi như vậy. Bũ Lệ trên mặt không tự chủ hiện ra đường cong, nói, "Lại nhìn không đến ngươi bóng người, ta sẽ cho là ngươi đã bị người xử lý." Cũng chính là hắn đối với họ Dỗ thực lực tuyệt đối tin tưởng, bằng không thì một năm không thể gặp họ Dỗ, thực sẽ cảm thấy họ Dỗ có phải hay không xảy ra chuyện. Họ Dỗ cười khẽ, "Yên tâm, ta đáp ứng ngươi sẽ ở thế giới tối cường trên bảo tọa chờ ngươi tới khiêu chiến, làm sao lại bị người khác xử lý?" Hắn hiện tại thế nhưng là mảnh biển khơi này bên trên đáng mặt thế giới tối cường, dù cho là ẩn giấu rất sâu thế giới chính phủ, muốn đối phó hắn cũng không bao giờ dễ dàng. Ít nhất hải quân tổng bộ tăng thêm thần chi kỵ sĩ đoàn đã không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp quá lớn, chân chính có thể làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có thế giới chính phủ phía sau màn chân chính chủ nhân cùng với ẩn tàng cuối cùng chiến lược. Trừ cái đó ra, phóng nhãn toàn thế giới, có thể đánh với hắn một trận người đã nhiên lắc đắc không có mấy. Quân lâm thế giới mới tứ hoàng, đích xác rất mạnh, nhưng đã cùng hắn hiện tại không tại một cái phương diện. Có lẽ hắn cái kia chẳng biết đi đâu tiện nghi lão cha có thể trở thành đối thủ của hắn, dù sao đó là cả rèn cả gia tộc khi xưa tộc trưởng cùng với thế giới chính phủ khi xưa cuối cùng chiến lược, hạ kỳ ít nhất cũng cùng hắn đồng dạng đạt đến đỉnh cấp cấp độ. Sơ cấp cấp độ ba loại hạ kỳ cũng chính là thông thường bật sổ sổ cụ cứng lại, kẻ bùn sổ cụ cảm giác, hạ sổ cụ ngoại phóng, cao cấp cấp độ ba loại hạ kỳ đối ứng bật sổ sổ cụ nội bộ phá hư, kẻ bùn sổ cụ thấy trước tương lai, hạ sổ cụ mạ tổ in công kích. Đến nỗi đỉnh cấp cấp độ hạ kỳ là hạ sổ cụ đặc hữu lĩnh vực, đạt đến cấp độ này có thể nắm giữ kẻ bùn gọ rồi xì người nổi bật, trong đó càng là có thể nắm giữ trái cây giết đối với hạ kỳ tầng lần không có đạt đến đỉnh cấp mà nói có giảm chiều không gian đả kích năng lực. Chương 158 chương trận chiến cuối cùng, tối cường kiếm sĩ chương 158 chương trận chiến cuối cùng, tối cường kiếm sĩ họ Dỗ. Đang tại tỉ thí rồi cùng mì hạt cũng là ngừng đụng nhau động tác, không hẹn mà cùng nhìn về phía sân quyết đấu bên ngoài cái kia mặt nở nụ cười thanh niên. Tại trong cảm giác của bọn hắn, bây giờ họ Dỗ khí tức rất là bình thường, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Căn bản không giống như là cái gì đỉnh cấp cường giả, không có chút nào cảm giác áp bách. Bất quá bọn hắn cũng không phải hạ người bình thường, tinh tường họ Dỗ loại biểu hiện này cũng không phải trở nên yếu đi, mà là thực lực lại có tăng lên rất nhiều, tiến nhập phản pháp quy chân giai đoạn. Người như vậy mới là đáng sợ nhất, nhìn qua bình thường không có gì lạ, một khi bộc phát sẽ long trời lở đất. Nhìn thấy Dỗ cùng Mị Hạt quyết đấu tạm dừng, họ Dỗ cười hô, "Dỗ tiên sinh, tiểu ưng, các ngươi quyết đấu đừng ngừng nha, ta chỉ là một cái của chúng, không cần phải để ý đến ta." Hắn kỳ thực đã thấy Dỗ cùng Mị Hạt quyết đấu kết quả. Bế quan tu luyện hạ kỳ một năm tròn, hắn kẻ bùn sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ cũng có tiến bộ cực lớn, trong đó kẻ bùn sổ cụ dự báo tương lai thời gian trở nên càng dài, cảm giác phạm vi cũng lớn hơn, cũng có thể tính toán làm đạt đến đỉnh cấp cấp độ, chỉ là không giống đỉnh cấp hạ sổ cụ có thể dọc theo kẻ bùn gọ rồi xỉ cùng trái cây giết hai đại thần kỹ. Ba loại hạ kỳ bên trong, hạ sổ cụ không có chút nào nghi vấn là đặc thù nhất, đồng thời cũng có càng thêm địa vị siêu nhiên, có thể áp chế khác hai màu hạ kỳ. Dây ối cùng Mỹ Hạt nghe vậy thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến hành chưa hoàn thành đối quyết. Bọn hắn chiến đấu 10 phần kịch liệt, kiếm sĩ lực sát thương tại hải tặc thế giới tuyệt đối là ở vào tầm chót nhất, xa xa lớn hơn 5 đấm thậm chí đủ loại trái ác quỷ tạo thành tổn thương. Quân quanh lấy hạ sổ cụ đao kiếm đối bính rất là hung hiểm, nếu là thực lực sai biệt rất lớn, sẽ xuất hiện một phương miểu sát một phương khác hiện tượng. Mặc càng nhìn xem sân quyết đấu bên trong không ngừng lấy kiếm thuật kết hợp hạ kỳ đối công đích hai người, trong lòng rất là rung động, quá rung động, còn trẻ như vậy liền có thể nắm giữ cùng đua hải tặc tay phải dễ chống lại thực lực, hơn nữa kiếm thuật tựa hồ còn muốn hơn một chút. Hắn ngửi được quanh động thế giới tin tức khí tức. Trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, thế là hắn nhịn không được từ mỗi góc độ quay chụp cao xong ảnh chụp, chuẩn bị sau đó dùng đăng tin tức báo. Bú Lê nhìn về phía bên người họ Dỗ, kích động địa nói, "Uy, họ Dỗ, một năm này thời gian, ta thế nhưng là cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Một năm không thấy họ Dỗ, hắn cảm thấy chính mình lại có thể muốn lần nữa khiêu chiến họ Dỗ. Không nói có thể thắng họ Dỗ, hắn cảm thấy ít nhất cũng sẽ không giống như lần trước thảm bại." Họ Dỗ nghe được Bú Lê lời nói, cảm thấy hứng thú mà mở miệng, "A, vậy rằng này chờ rồi tiên sinh cùng tiểu ưng quyết đấu sau khi kết thúc, ngươi cùng Hạ Ạt cùng ta cũng đánh một trận nữa." Hắn vừa bạn cũng nghĩ tìm người thử xem trái cây giết thực chiến hiệu quả, đối thủ tốt nhất là đạt đến đem hoàng cấp lại có năng lực trái ác quy năng lực. Bú Lệ cùng Hạ Ạt không có chút nào nghi vấn chính là không thể thích hợp hơn ứng cử viên, hai người cũng là trái cây năng lực giả, đồng thời Hạ Kỳ cũng không yếu, có đem hoàng cấp chiến lực. Hạ Ạt nghe được Bú Lệ cùng họ Dỗ đối thoại, cấp tốc mở miệng, "Không phải, tại sao lại nhắc lên ta? Ta cũng không muốn cùng họ Dỗ chiến đấu." Hắn không có bù lệ phần kia mê chi tự tin, rất rõ ràng mình cùng họ Rồ tại trên thực lực có không thể vượt qua chênh lệch. Cùng họ Rồ chiến đấu, đây không phải là đơn thuần bị đánh sao, hắn cũng không muốn trở thành thụ ngược cuồng. Họ Rồ cười tủm tỉm nói, yên tâm, chỉ là kiểm nghiệm một chút các ngươi đã qua một năm tiến bộ, ta hạ thủ sẽ rất ôn nhu. Hắn có thể cảm giác ra Hạ Ạt cùng bù lệ khí tức không nhỏ để thăng. Đã qua một năm Hạ Ạt cùng bù lệ hai người tiến bộ hẳn rất lớn, bây giờ là đường đường chính chính đem hoàng cấp cường giả, nắm giữ đơn đấu trên biển hoàng đế thực lực, không nhất định sẽ thắng, ít nhất sẽ không thảm bại. Hạ Ạt linh cơ động một cái, suy nghĩ đem cái kia đang cùng dở ối kịch chiến Mỹ Hạt cũng kéo xuống nước, cái kia không phải cũng là bị đánh. Không bằng đem Mỹ Hạt cũng kêu lên, 3-1. Có Mỹ Hạt gia nhập vào, ba người bọn hắn đánh nhỏ rồ một cái, hẳn là sẽ bị bại thể diện một điểm a. Đến nơi đánh thắng ngọc đồ, hắn căn bản không nghĩ tới. Liền xem như ngân sắc quảng trường trừ họ rồ bên ngoài tất cả mọi người liên hợp lại cũng không khả năng giành được họ rồ, điểm này hắn biết rõ. Họ rồ cười đáp ứng, cũng được, ta cũng đích xác rất nhiều năm không có cùng tiểu ưng đã giao thủ. Vừa vặn Mỹ Hạt đã hứa hẹn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới sau đó sẽ đến khiêu chiến hắn, mà một ngày kia đã đến. Dây ối cùng Mỹ Hạt đối quyết 10 phần đặc sắc. Đủ loại trạng kích bay lượn, nhìn thấy người kinh hồn tăng đảm, mà chiến đấu đến cuối cùng, hai người tựa hồ cũng có chút kết lực, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc, nhưng Mỹ Hạt biểu hiện ra kiếm thuật muốn càng cao hơn siêu. Thực lực của bọn hắn tương cận, không phải từ đấu tình huống phía dưới rất khó chân chính phân ra thắng bại, nhưng chỉ là kiếm sĩ thân phận tỷ thí, kết quả đã rõ ràng. Tại kiếm sĩ lĩnh vực, Mỹ Hạt vượt qua dây ối. Mặc rằng rất là kích động mở miệng, quá kinh người, mới có 30 tuổi thiên tài kiếm sĩ, có được siêu việt minh vương dây ối kiếm thuật, không có chút nào nghi vấn đệ nhất thế giới kiếm hảo. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về biên soạn kỳ mới nhất tin tức báo, tuyên bố sau đó tất nhiên có thể tại toàn thế giới nhấc lên dậy sóng. Dây ối xuất thủ trước, bây giờ cũng trước tiên thu kiếm, cười nói, Mỹ Hạt, tại trên kiếm sĩ phương diện, là người thắng. Nhìn thấy Mỹ Hạt dạng này thiên tài kiếm sĩ quật khởi, hắn rất là vui mừng. Một đời càng mạnh hơn một đời, đây mới là thế giới bình thường phát triển, thời đại trước truyền kỳ cũng không phải không cách nào siêu việt, tương phản tương lai sẽ có càng nhiều người siêu việt khi xưa truyền kỳ đang lâm biển cả đỉnh điểm. Dây ối tiên sinh quá khen. Mỹ Hạt lễ phép trả lời. Hắn có loại không quá cảm giác chân thật. Này liền, hoàn thành suốt đời truy cứu, đạt đến kiếm sĩ đỉnh điểm, trở thành hiện nay tối cường kiếm sĩ, tựa hồ so trong dự đoán muốn tới nhanh hơn một chút. Họ đổ thân hình lóe lên, xuất hiện tại trong sân quyết đấu sững sờ bên cạnh Mỹ Hạt, đáp Mỹ Hạt bả vai cười chúc mừng à, tiểu ưng, từ nay về sau ngươi chính là thế giới tối cường kiếm sĩ. Nhìn thấy Mỹ Hạt trở thành thế giới tối cường kiếm sĩ, hắn vẫn rất cao hứng, cái này quật cường đồng bạn cũng nên trở lại bên người à. Mỹ Hạt đống nhiên nhìn về phía bên cạnh họ đổ, vẻ mặt thành thật, họ đổ, ta sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, thỉnh cho phép ta lần nữa đi trên biển đi thuyền, cùng những cái kia chưa hề giao thủ kiếm sĩ quyết đấu. Hắn đối với chính mình trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới không có thực cảm giác, luôn cảm thấy tự thân còn chưa đủ mạnh. Có lẽ hắn còn cần lại trải qua khiêu chiến cùng ma luyện mới có thể trở thành đáng mặt đệ nhất thế giới kiếm hảo. Họ đồ không có từ chối, cũng không có trực tiếp đáp ứng, lộ ra một tấm nụ cười ấm áp, có thể, bất quá, lần này ngươi không thể một người khắp thế giới chạy, để chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, dù sao chúng ta thế nhưng là đồng bạn a. Mị Hạc nghe được họ đồ lời nói, cao lãnh gương mặt cũng nhiều một chút động dung thần sắc. Hắn xoay qua khuôn mặt, rất nhanh liền khôi phục năm xưa cao lãnh, tùy ý, các ngươi muốn cùng vậy hay theo a chương 159 chương đến từ trái cây giết khắc chế chương 159 chương đến từ trái cây giết khắc chế Mị Hạc. Tới cùng chúng ta cùng một chỗ khiêu chiến họ rồ à. Gặp Mỹ Hạt cùng rồi quyết đấu đã kết thúc, Vũ Lệ cũng lại kìm nén cũng được, nhanh chân đi vào sân quyết đấu, hướng Mỹ Hạt phát ra tổ đội mời. Hắn muốn khiêu chiến họ rồ, cùng Hạ Át, Mỹ Hạt cùng một chỗ, chung chiến thế giới chiến lược mạnh nhất. Hạ Át cũng đi theo Vũ Lệ đi vào sân quyết đấu. Hắn kỳ thực không muốn cùng họ rồ giao thủ, bất quá biết trận này luận bản tránh cũng khỏi, không thể làm gì khác hơn là làm ra chuẩn bị chiến đấu. Mỹ Hạt nhìn về phía Vũ Lệ cùng Hạ Át, sau đó lại nhìn về phía một mặt người vật vô hại nụ cười họ rồ, trong lòng không hiểu cũng sinh ra một cỗ chiến ý hảo. Nghe được Mỹ Hạt đáp ứng, họ Rồ nâng chán nói, "Tiểu Ưng, ngươi lại muốn cùng bọn hắn hai cái liên hợp lại đối phó ta, thật đúng là để cho ta thương tâm." Mỹ Hạt căn bản không ăn bộ này, vung đao chính là một bổ. Bá! Một đao bổ công, họ Rồ đã xuất hiện tại 10m bên ngoài, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Hắn nhìn xem đi đến Mỹ Hạt bên người Hạ Ạt cùng Bú Lệ, thần thần bí bí mà mở miệng, "Một trận chiến này, hẳn là sẽ để cho các ngươi nhận thức đến mới lực lượng." Dây Ối tối lui đến sân quyết đấu bên ngoài, nhìn xem đấu trí tràn đầy mấy người trẻ tuổi, cảm khái nói, "Trẻ tuổi chính là tốt." Hắn chỉ không chỉ là trạng thái thân thể bên trên tuổi trẻ, càng là trên tâm tính tuổi trẻ. Họ xỉ cả hướng một mặt hòa ái rồi ôi hỏi, dây ôi tiên sinh, ngài cảm thấy họ rồ đại nhân có thể thắng sao? Nàng rất ít quan sát họ rồ cùng người chiến đấu, mặc dù biết họ rồ rất mạnh, nhưng đối với họ rồ rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không có một cái cụ thể nhận thức. Dây ôi cười trả lời, họ rồ thì sẽ không bại bởi bất luận cái gì hải tặc. Hắn ngang dọc biển cả mấy chục năm, được chứng kiến mạnh tới đâu đại hải tặc, thế nhưng chút hải tặc giới truyền kỳ đã sớm bị họ rồ siêu việt. Hiện nay, họ rồ hẳn là hải tặc sử thượng tối cường giả một trong, hắn đối với cái này không chút nghi ngờ. Mặc cảm cũng phụ hòa nói, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới cùng thế giới tối cường thợ săn tiền thưởng, cộng thêm ma quỷ hậu tự, đây chính là tương đương hào hoa đội hình, cho dù là trên biển hoàng đế đơn độc đối mặt ba người này cũng thua không nghi ngờ. Nhưng họ dù khác biệt, hắn là siêu việt trên biển tứ hoàng hải tặc truyền thuyết. Hắn tin tức báo tin vui hoan đại nhân vật đủ loại thổi phồng, nhưng kỳ thật trệ hướng không xa, đối với mỗi người miêu tả 8/9. Tại trong hắn tin tức báo, chỉ có một người từng thu được thế giới chiến lược mạnh nhất xưng hào, đó chính là họ dù. Thế giới chiến lược mạnh nhất là không giống với thế giới tối cường nam nhân kiếm sĩ mạnh nhất, thế giới sinh vật mạnh nhất các danh hiệu, chiến lược cái này hậu tố không chỉ không có kéo thấp thế giới tối cường 4 chữ hàm kim lượng, ngược lại tăng lên hàm kim lượng. Tại chiến lược một khối này, được xưng là thế giới chiến lược mạnh nhất Ozo chính là đương thời đệ nhất, ít nhất tại trong sự nhận thức của hắn là như thế này. Vô luận là đại biểu hải tặc đỉnh điểm trên biển tứ hoàng vẫn là đại biểu hải quân sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng đều không thể cùng Ozo đánh đồng, trên đại dương bao la chỉ có một cái tối cường truyền thuyết, đó chính là ngân sắc truyền thuyết Ozo. Bị hạ tay cầm hắc đao đêm, rất là lênh khốc mà mở miệng, "Ozo, trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới sau đó ta vốn sẽ phải khiêu chiến ngươi, bây giờ tăng thêm bù lệ cùng hạ ạt, ngươi cũng không nên bị bại quá khó nhìn." Vừa mới kinh nghiệm một hồi đại chiến, hắn có chỗ tiêu hao, nhưng không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Đỉnh cấp cường giả thể lực đủ để chèo chống mấy ngày mấy đêm chiến đấu, trừ phi là sử dụng đặc biệt tiêu hao thể lực cùng hạ kỳ thủ đoạn. Nói hay lắm. Bú Lệ Ma quyền sát trưởng, trên mặt lộ ra cuồng ngạo thần sắc. Hắn tin tưởng tụ tập 3 người lực lượng, tuyệt đối có thể cùng Ozo tới một hồi lực lượng tương đương đại chiến. Vậy thì bắt đầu a. Ozo khẽ cười một tiếng, đưa tay phải ra hướng về Mỹ Hạt, Bú Lệ, Hạ Hạt 3 người chớp chớp. Tiếng nói vừa ra, phía trước 3 người liền đã đột tiến đến trước mặt hắn, từng cái thi triển ra quấn quanh lấy hạ sổ cụ công kích. Thật đúng là đáng sợ 3 cái gia hỏa. Vâng. Chấn động thiên địa hạ kỳ lấy họ rồ làm trung tâm bộc phát, khiến cho phát động đánh bất ngờ Mỹ Hạt, Bú Lệ, Hạ Hạt 3 người bất ngờ không để phòng bị xung kích cho hất bay ra ngoài. Ngân bạch hạ kỳ bao trùm thiên địa, đem quần đảo xạ ba áo đỉ trên không tầng mây đánh sơ xác, đồng thời hướng về quần đảo xạ ba áo đỉ bên ngoài mặt biển lan tràn mà đi. Cô này hạ kỳ, vượt qua lò kiệt. Dây Oi mở to hai mắt, cảm thụ được giống như vực sâu một dạng hạ sổ cũ, nội tâm lớn chịu xung kích. So với tại eo bạc thời điểm, họ rồ hạ kỳ lại có tăng lên cực lớn, chỉ dựa vào hạ kỳ cũng đủ để trấn nhiếp thiên hạ. Mặc gẳng hai chân ngăn không được phát run, hoảng sợ nói, cỡ nào kinh người hạ sổ cụ, đây chính là thế giới chiến lược mạnh nhất, rõ ràng không có nhằm vào ta, lại làm cho ta nhịn không được hai chân run lên. Hắn rất là kích động, cuối cùng chân chính ở trước mặt cảm nhận được có rổ cường đại. Chỉ là cỗ này hạ kỳ liền xứng đáng thế giới chiến lược mạnh nhất cái danh xưng này, không hổ là ngân sắc truyền thuyết, trên đại dương người mạnh nhất. Bị hạt, bú lệ, hạ ạt cũng đều phóng thích hạ sổ cụ tiến hành ngăn cản, lại giống như nến tàn trong gió, chỉ có thể tại họ rổ hạ kỳ áp chế xuống miễn cưỡng bảo trì năng lực hành động. Bọn hắn đều không nghĩ đến họ rồ hạ kỳ vậy mà lại cường đại như thế, cùng bọn hắn hạ kỳ hoàn toàn không tại một cái phương diện. Chớ đã, ta không cách nào thi triển năng lực trái cây. Hạ ạt nghĩ phong thích vô hình chẳng kích, lại là kinh hãi phát hiện không cách nào phát động năng lực trái cây. Kể từ hắn ăn trái ác quỷ sau đó còn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, không rõ ràng xảy ra chuyện gì, lập tức liền không bình tĩnh. Bú Lệ nghe vậy cũng nếm thử thi triển năng lực trái cây dung hợp mặt đất, kết quả giống nhau thất bại. Sắc mặt hắn khẽ biến, vướng bình nụ cười đạm nhiên vô tồn, có chút không biết làm sao, ta cũng phát động không được năng lực trái cây, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều biết, trái cây năng lực giả đụng vào hải lâu thạch hoặc biển cả là không có cách nào sử dụng năng lực, nhưng bây giờ bọn hắn đã không có tiếp xúc nước biển cũng không có đụng vào hải lâu thạch, thật tốt làm sao lại không cách nào vận dụng năng lực trái cây. Bị Hạc nghe được Hạ Ạt cùng Bú Lệ lời nói, lại nhìn về phía một mặt khó lường nụ cười Ó Rồ, thấp giọng nói, đây cũng là Ó Rồ thủ đoạn. Hắn không biết Ó Rồ là như thế nào để cho Hạ Ạt cùng Bú Lệ không cách nào vận dụng năng lực trái cây, nhưng đây không thể nghi ngờ là một loại vô cùng năng lực nghịch thiên, nhằm vào trái cây năng lực giả có thể đưa đến tuyệt sát tác dụng, là hết thảy năng lực giả khắc tinh. Ó Rồ cười tủm tỉm mở miệng, vẫn là tiểu ưng thông minh, nhanh như vậy liền đoán được. Hắn lần đầu thi triển trái cây giết đối phó trái cây năng lực giả, hiệu quả so tưởng tượng còn tốt hơn, chỉ cần tại hắn hạ sổ cụ phạm vi bao phủ bên trong, Hạ Ạt cùng Bú Lệ liền không vận dụng được năng lực trái cây. Cái này có thể so sánh cần vật lý tiếp xúc mới có thể để cho năng lực trái cây vô hiệu hóa hải lâu thạch dễ dàng hơn, đúng nghĩa khắc chế hết thể trái cây năng lực giả. Bú Lệ mắt trợn tròn, phát ra nghi vấn, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn cũng không có nghe nói qua ngoại trừ hải lâu thạch cùng nước biển bên ngoài còn có thể để cho năng lực trái cây vô hiệu hóa đồ vật, nhất là mình cùng Hạ Ạt căn bản không có tiếp xúc đến đặc thù gì vật phẩm. Chương 160 chương ổ giờ nhẹ nhõm nghiền ép, Mị Hạt kiếm đạo mới truy cầu chương 160 chương ổ giờ nhẹ nhõm nghiền ép, Mị Hạt kiếm đạo mới truy cầu nó rồ rằng giải, đây chính là cấp cao nhất hạ sổ cụ có sẵn lực lượng, có thể để trái ác quỷ năng lực vô hiệu hóa, đồng thời cũng có thể để cho kẻ bùn sổ cụ dự báo tương lai năng lực vô hiệu hóa. Chỉ có hạ kỳ mới có thể áp đảo cao hơn hết, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà là sự thật như thế. Cho nên ta mới một mực để cho các ngươi chủ tu hạ kỳ, năng lực trái cây chỉ có thể làm phụ trợ. Hắn tự thân cũng là năng lực giả, nhưng chưa từng có hoài nghi tới hạ kỳ mới là áp đảo cao hơn hết lực lượng. Cũng không đủ cường đại hạ kỳ chèo chống, lại cường đại năng lực trái cây cũng là không tốt, tỉ như Noa Noa Nomi tiền nhiệm chủ nhân ơn, rõ ràng nắm giữ năng lực mạnh mẽ như vậy, thực lực nhưng như cũng không ra hồn. Bú Lệ rất là kinh ngạc, để cho trái ác quỷ năng lực cùng với kẻ bùn sổ cụ dự báo tương lai vô hiệu hóa. Hạ sổ cụ lại còn có thể làm được loại sự tình này. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Hạ sổ cũ người sở hữu ở mảnh này trên đại dương bao la không coi là nhiều, nhưng cũng không bao giờ là cỡ nào thưa thớt, dù sao trên đời nhân khẩu nhiều như vậy, cho dù là trăm vạn dặm chọn một cũng có một năm lớn. Đại bộ phận hạ sổ cũ người sở hữu chỉ có thể đơn giản ngoại phóng hạ kỳ, dùng để thanh thanh tiểu binh, đối với đối thủ cường đại căn bản không được tác dụng. Một chút đỉnh cấp cường giả thì nắm giữ lấy hạ sổ cũ mạ tổ ít, có thể tiến hành cách không đập nện, hơn nữa uy lực cũng biết gấp đôi đếm để thăng. Những thứ này Bú Lệ cũng là rõ ràng. Hắn hiện tại cũng đã nắm giữ mạ tổ ít, hạ kỳ trình độ đạt đến cao cấp độ, nhưng đối với họ rồ thuyết pháp trước đây chưa từng nghe thấy. Vừa mới vui sách kiếm sĩ mạnh nhất thế giới danh hiệu Mị Hạt cũng mắt lộ ra dị sắc. Hắn đồng dạng là lần đầu nghe nói Hạ Sổ Cụ còn có loại này nghịch thiên cấp năng lực, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức. Sân quyết đấu địa ngoại, Dậy Ối uống rượu động tác dừng lại, cái kia trương trên mặt hòa ái cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Họ Dồ, không nghĩ tới ngươi Hạ Kỳ vậy mà đã đạt đến cái kia trong tin đồn cấp độ, ngay cả Lò Kiệt cũng chưa từng nắm giữ trái cây giết cái này một thần kỹ. Hắn là biết kẻ bùn gọ rốt xí bởi vì Lò Kiệt cũng nắm giữ thủ đoạn này, nhưng đúng trái cây giết chỉ là hơi có nghe thấy, không xác định là có tồn tại hay không. Tại trước đây thật lâu, hắn một trận cho rằng trái cây giết là cũng không tồn tại Hạ Kỳ năng lực. Dù sao liền Lò Kiệt đều không thể nắm giữ, chẳng lẽ trên đời còn có người Hạ Kỳ sẽ siêu việt Lò Kiệt? Cho tới bây giờ, Dậy Ối nghe được Cọ Rồ lời nói, mới vững tin Hạ Sổ Cụ thật có thể dọc theo trái cây giết cái này một thần kỹ, có thể xưng trái cây năng lực giả thiên địch. Hắn minh bạch Cọ Rồ Hạ Kỳ tầng lần đã xa xa siêu việt Lò Kiệt, đặt đến một cái chưa có người có thể chạm đến trí cao lĩnh vực. May mắn mà thôi. Cọ Rồ cười đáp lại Dậy Ối. Cho đến ngày nay, hắn cũng cuối cùng trở thành Hạ Kỳ tuyệt đỉnh cấp độ cường giả, phóng nhãn toàn bộ biển cả hẳn là cũng không có cái nào hải tặc Hạ Kỳ có thể sánh vai cùng hắn. Đáng giận, vẫn còn có loại sự tình này, ta trước đó liền nghe đều không nghe qua. Bú Lệ có chút không cam lòng mở miệng. Ý hắn biết đến mình cùng họ Rồ chênh lệch lại thêm một bước biến lớn. Rõ ràng hắn đã rất khắc khổ tu luyện Hạ Kỳ, nắm giữ Hạ Sổ Cụ Mạ Tổ In cái này một thủ đoạn cường lực, kết quả họ Rồ đạt đến hắn chưa bao giờ nghe Hạ Kỳ tầm mặt. Họ Rồ nói, cho nên, ngươi cùng Hạ Ạt năng lực trái cây là không phát huy được tác dụng, kế tiếp chỉ có thể cùng Tiểu Ưng một dạng bằng vào thể thuật cùng Hạ Kỳ cùng ta chiến đấu. Thân hình hắn lóe lên, lựa chọn chủ động xuất kích. Hưu. Họ Rồ đầu tiên là thi triển sổ nháy mắt tới gần Mỹ Hạt. Hạ Ác, Bú Lệ, ngay sau đó cuốn quanh Hạ Kỳ năm đấm nhanh chóng đánh ra, xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, gần như cùng lúc đánh về phía ba người. Hắn xem như đồng thời cùng ba tên đem hoàng cấp cường giả chiến đấu, hơn nữa còn chưa sử dụng năng lực trái cây, tính là một hạng hành động vĩ đại. Bành, bành, bành. Mỹ Hạ, Hạ Ác, Bú Lệ đều tiến hành đội vàng mà ngăn cản, như trước vẫn là bị đánh bay tứ tung ra ngoài. Bọn hắn vừa mới ổn định thân hình, họ Rồ đã truy kích mà tới, một cái mạ tổ ỉn đá ngang làm cho người lông tơ dựng thẳng. Phanh. Mỹ Hạ lấy hắc đao đem ngăn cản, song phương cũng không tiếp xúc, chỉ có cuốn quanh lấy Hạ Sổ Cụ tiến hành đối bính. Hắn khó khăn ngăn cản phút chốc, sau đó liền không chịu nổi cố này đánh tới xung kích, cả người bị quét bay ra mấy chục mét. Hạ A cùng Bũ Lệ thừa cơ đồng thời ra quyền, đều là cuốn quanh lấy Hạ Sổ Cụ. Vâng. Để cho bọn hắn kinh hãi một màn xuất hiện. Rõ ràng không thấy họ Rồ có động tác gì, nhưng mà quả đấm của bọn hắn căn bản không cách nào đánh vào trên thân họ Rồ, ở cách ba tấc khoảng cách lúc liền bị vô hình lực lượng ngăn cản, không thể đi tới một chút. Đây là toàn thân đều cuốn quanh Hạ Sổ Cụ cách không chặn công kích. Hạ A rất nhanh liền ý thức được nguyên nhân. Tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp cường giả trong lúc chiến đấu chỉ có thể đem Hạ Sổ Cụ Mạ Tổ Y dùng công kích, hoặc là quấn quanh ở trên nắm tay, hoặc là quấn quanh ở trên vũ khí, sẽ rất ít có người trực tiếp đem Hạ Sổ Cụ Mạ Tổ Y tại trên toàn bộ thân thể. Làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ phi thường tiêu hao Hạ Kỳ, cho dù là đỉnh cấp cường giả Hạ Kỳ hùng hậu trình độ cũng không nhất định chịu được. Họ Đồ lúc đưa tay phóng xuất ra Hạ Kỳ xung kích đem Hạ Ạt cùng Bú Lệ đánh lui, mở miệng đánh giá, các ngươi Hạ Kỳ chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt đến cao cấp cấp độ, cách đỉnh cấp Hạ Kỳ tầng mặt còn có chênh lệch không nhỏ. Hắn đúng là tại kiểm nghiệm Mỹ Hạt, Hạ Ạt Bú Lệ ba người thực lực, hơn nữa chủ yếu là tiến hành Hạ Kỳ tầng lần kiểm nghiệm. Bá. Đông nhiên một đạo loại cực lớn xanh biết chạm kích đánh tới, trực tiếp chém về phía họ Rồ đầu. Là lúc trước bị một cái đá ngang đánh bay Mị Hạt ra tay. Hắn đem Hạ Kỳ kết hợp kiếm thuật, chém ra mỗi một đạo chạm kích đều quấn quanh lấy Hạ Sổ Cụ, uy lực kinh người, đủ để duy nhất một lần chặt đứt mấy chục chiếc quân hạm. Họ Rồ đưa ra tay hơi di động, tay không bắt được đánh tới chạm kích. Chạm kích uy lực rất mạnh, bất quá còn không thể vạch phá bàn tay hắn ở giữa quấn quanh Hạ Kỳ. Nhìn thấy chính mình dốc hết toàn lực chém ra tối cường chạm kích bị họ Rồ tay không nhẹ nhõm tiếp lấy, Mị Hạt cảm nhận được vô biên áp lực, đồng thời cũng sinh ra cực lớn động lực. Quả nhiên, chẳng qua là cho Dậy Ối cân sức ngang tài còn chưa đủ, dạng này tối cường kiếm sĩ xưng hào với hắn mà nói không có chút nào ý nghĩa. Hắn nhất thiết phải tại kiếm đạo trên con đường này đi đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Liên lấy họ Rồ làm mục tiêu, tới coi là hắn kiếm đạo bên trên cứu cực khảo nghiệm. Các ngươi hạ kỳ trình độ chỉ có loại trình độ này mà nói, còn cần mới hảo hảo tu luyện mới được. Họ Rồ nhàn nhạt mở miệng. Hắn một cái bóp nát chạm kích, sau một khắc thân hình từ biến mất tại chỗ, ngay sau đó Mị Hạt, Hạ Ác, Bú Lệ như gặp phải trọng kích giống như bay ngược mà ra. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng lại tại trong khoảnh khắc kết thúc. Họ Rồ cho thấy trước nay chưa có thủ đoạn cùng với để cho người ta khó mà sánh bằng cường đại chiến lực, choáng váng mà gắng. Hắn may mắn chính mình lúc trước lựa chọn thần phục Họ Rồ, bằng không không chắc sẽ rơi vào kết cục gì. Luận bàn kết thúc, ngân sắc quảng trường khôi phục yên tĩnh, vài ngày sau toàn bộ biển cả lại bị nhấc lên sóng to gió lớn, dẫn tới vô số người sợ hãi thán phục. Chương 161 chương kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, mắt ưng Mị Hạt chương 161 chương kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, mắt ưng Mị Hạt kinh bạo. Siêu Việt Minh Vương Dậy Ối kiếm thuật, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới mắt ưng Mị Hạt, mặc cảng ban bố tin tức báo, tại tin tức điều chuyển ba xuống rất nhanh liền tại toàn thế giới nhấc lên một hồi thủy triều. Rất nhiều kiếm sĩ đều sớm đã nghe nói qua mắt ưng Mị Hạt chi danh, nhưng một chút đối với kiếm sĩ cũng không hiểu rõ cường giả vẫn là lần đầu biết có dạng này một vị trẻ tuổi lại cường đại kiếm sĩ. Hải quân tổng bộ, Mạ Di Nệ Phò. Trạ Tôn một mặt cười ngây ngô mà đối với một bên mò mụ xẻn mở miệng, nghe nói không? Họ Rồ cùng một bọn cái kia Mị Hạt trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Cho dù là hải quân, đối với họ Rồ một đám cũng một mực là độ cao chú ý, có thể có được tình báo mới nhất. Mọ Mù Sèn lông mày ngạc lớn, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Cùng chúng ta lại không quan hệ, ngược lại họ rồ cùng thế giới chính phủ có hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, hải quân tổng bộ trong tình huống không có thế giới chính phủ cho phép không thể đối với họ rồ một đám ra tay. Nàng biết mắt ứng Mỹ Hạc, là một vị trẻ tuổi kiếm sĩ, mấy năm trước trên biển cả khiêu chiến các phương kiếm hảo, xông ra danh tiếng không nhỏ. Cha Tồn Nuốt cầm nói, lời tuy nói như vậy, nhưng hải quân cùng hải tặc dù sao cũng là đối lập trận doanh, nói không chừng tương lai có một ngày sẽ trở thành đối thủ. Hắn chưa từng có cảm thấy hải quân cùng hải tặc có thể thật sự hữu hảo sống chung. Mọ Bù Sen cười khẽ, đến lúc đó cái này Mỹ Hạt liền giao cho ngươi tới đối phó. Họ đồ một đám tất nhiên cường đại, nhưng hải quân tổng bộ cũng không phải ăn chay, nàng và Trạ Tuẩn cũng đã có đại tướng ngưỡng cửa chiến lược. Chớ đừng nhắc tới kỳ dị, à cái đủ, à kỳ gì ba cái kia quái vật, thực lực còn tại bọn hắn phía trên, so với hải quân tổng bộ lịch đại đại tướng đều không hề yếu. Ách Trạ Tuẩn gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. Hắn kỳ thực là mượn mới nhất tin tức đến tìm Mọ Bù Sen đáp lời. Mạ Dị Nệ Phò đặt vấn căn cứ. Ba bóng người đang tại giao thủ, mỗi lần công kích đều có hủy thiên diệt địa xung kích. Bọn hắn chính là được vinh dự hải quân quái vật trung tướng Sakazuki, buộc Saklino, à ảo kỳ gì, một thân chiến lược sớm đã siêu việt bình thường đại tướng. Ngay cả đối bọn hắn tiến hành đặc huấn giáo quan rẻ phỉ cũng đã không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể để cho bọn hắn tiến hành nội chiến huấn luyện. Dáng người khôi ngô mỏ kỳ gặp đi tới, hướng một mặt nghiêm túc gặp cười nói, rẻ phỉ, cái này ba cái người trẻ tuổi đều rất không tệ à. Tại ba tên quái vật trung tướng ở trong, cụ giản xem như hắn quan môn đệ tử, lấy được hắn thể thuật chân truyền. Hừ. Rẻ phỉ hừ nhẹ một tiếng, lãnh đạm mà mở miệng. Ba tên này năng lực trái cây rất cường đại, nhưng cũng biết để cho bọn hắn đối với năng lực trái cây sinh ra tính ỷ lại. Quá ỷ lại năng lực trái cây thế nhưng là tối kỵ, được tới chân chính đỉnh cấp hạ kỳ cường giả dễ dàng thiệt tỏi lớn. Hắn không phải trái cây năng lực giả, đối với ăn trái ác quỷ người một mực có thành kiến, cho rằng là đi lên đường nghiêng. Cường giả chân chính hẳn là dựa vào siêng năng tu luyện thu được lực lượng, không nên dựa vào trái ác quỷ tới tăng cường thực lực. Ha 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 ha. Gặp cười to nói, ta xem bọn hắn hạ kỳ cũng không yếu, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hắn đối với Sakazuki, buộc Saklino, cụ giản thực lực hay là rất công nhận, nhất là cụ giản, càng đem thể thuật cũng tu luyện đến rất mạnh cấp độ. Thế giới mới, nước bản đồ. Tứ hoàng một trong bách thú cải đồ không cho là đúng mở miệng, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Đây không phải họ đổ cùng một bọn tiểu quỷ sao? Ở bên cạnh hắn, Kim đang nhìn thế giới kinh tế thông tấn xã ban bố tin tức báo. Kim thần tình nghiêm túc, cải đồ tiên sinh, liền họ đổ người bên cạnh đều có thực lực như vậy, cái kia họ đổ tự thân sợ rằng sẽ càng thêm cường đại. Hắn chuyện lo lắng nhất hay là muốn trở thành thực tế sao? Năm đó họ rồ trèo lên lâm nước bản đồ lúc hắn đã cảm thấy nên tìm cơ hội liên hợp các hải tặc diệt trừ họ rồ, bằng không tương lai sẽ không có ai có thể ngăn được họ rồ. Chỉ tiếc cải đủ không nghe hắn, để cho hắn rất là tiếc hận. Cải đủ quát mạnh một bầu rượu, say khướt mà mở miệng, họ rồ tên kia, một ngày nào đó sẽ từ ta tự mình đánh ngã. Thế giới mới, vạn quốc. Bitmong nhìn xem tin tức báo lên nói tối cường kiếm sĩ mắt ưng mì hạt, cảm thấy hứng thú mà tự nói, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Nếu là có thể cùng người trẻ tuổi này kết hợp, có phải hay không có thể sinh hạ một thiên tài kiếm sĩ hải tử? Con của nàng cũng coi như xuất sắc, nhưng cùng Mỹ Hạt so sánh kém 10 vạn 8 ngàn dặm, căn bản liền không có cái gì thiên tài kiếm sĩ. Thế giới mới, Cột Thi A Đảo. Hồng Bá Tước Hải Tặc Đoàn Đại Bản Doanh, ngồi cao chủ vị Hồng Bá Tước Dẹp Phì xem xong trên báo chí nội dung sau, lộ ra một cái phóng đãng không bị trói buộc nụ cười. Hắn đã sớm biết người trẻ tuổi kia có thể trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, bất quá nhanh như vậy đã có thành tựu như vậy vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Một cái Hồng Bá Tước Hải Tặc Đoàn thành viên một mặt bắt quái mà hỏi thăm, "Lão đại, nghe nói cái này Mỹ Hạt cùng ngài phía trước cũng là họ rồ cùng một bọn thành viên?" Sớm tại gia nhập vào Hồng Bá Tước Hải Tặc Đoàn phía trước, hắn liền nghe nói qua họ rồ cùng một bọn uy danh, đó là tại Tứ Hoàng Xương Hào sinh ra phía trước liền đã danh chấn thế giới hải tặc đoàn hỏa. Hồng Bá Tước nhìn về phía tên kia hải tặc tiểu đệ, hỏi: "Như thế nào, ngươi đối với Mỹ Hạt cảm thấy hứng thú?" Hắn ánh mắt chỗ sâu có một tia lành ý đối với bọn này chiêu mộ tới hải tặc tiểu đệ, trong lòng của hắn chưa bao giờ thả xuống qua đề phòng, căn bản không có đem bọn hắn xem như qua đồng bạn. Bắt quái hải tặc tiểu đệ không có phát giác được nhà mình lão đại ánh mắt chỗ sâu lành ý, tiếp tục mở miệng cười: "Hắc hắc, lão đại, ta chân chính cảm thấy hứng thú chính là cái kia được xưng là thế giới chiến lược mạnh nhất họ rồ, mấy năm gần đây liên quan tới hắn sự tích rất ít, không biết hắn cùng lão đại ngài so ra ai lợi hại hơn." Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên có chút lạnh, Hồng Bá Tước Hải Tặc Đoàn thành viên khác cũng là một mặt khẩn trương nhìn về phía Hồng Bá Tước. Bọn hắn đều cảm thấy cái này yêu bắt quái gia hỏa có phải là kẻ ngốc hay không, cũng dám hỏi cái này loại vấn đề, không phải rõ ràng sẽ chọc cho đến lão đại không cao hơn sao? Hồng Bá Tước trên mặt lộ ra một cái có chút lạnh nụ cười, âm thanh bình tĩnh hỏi lại: "Vậy ngươi cảm thấy, là ta lợi hại vẫn là họ rồ lợi hại?" Đối với họ rồ thực lực, hắn vẫn cho rằng không có bất kỳ cái gì hải tặc có thể siêu việt, cho dù là vua hải tặc Lò Kiệt Phục Sinh cũng chưa hẳn là họ rồ đối thủ. Mà vậy vẫn là mấy năm phía trước, hắn đã nhiều năm chưa từng gặp qua họ rồ, nhưng mà có thể đoán được là họ rồ tên kia nhất định trở nên mạnh hơn. Hai mươi mấy tuổi đối với phần lớn người tới nói vẫn còn thời kỳ tăng lên, căn bản không có đạt đến đỉnh phong, hắn khó có thể tưởng tượng tương lai trưởng thành đến trạng thái tuột cùng họ rồ đến tuột cùng sẽ mạnh đến loại trình độ nào, sợ rằng sẽ đạt đến xưa nay chưa từng có sau này không còn ai trình độ. Yêu bắt quái hải tặc tiểu đệ dường như là uống say, đầu óc phản ứng có chút chậm, hoàn toàn không có ý thức được những người khác đều tại dùng thấp thỏm ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn phối hợp mở miệng: "Đương nhiên là lão đại lợi hại nhất, họ rồ bất quá là một cái mao đầu tiểu tử, thế giới chiến lược mạnh nhất xưng hào khả năng cao hữu danh vô thực." Chương 162 chương đi tới Đông Hải, yếu nhất chi hải. Chương 162 chương đi tới Đông Hải, yếu nhất chi hải. Vâng. Hồng Bá Tước một quyền đánh ra, đem cái này nói chuyện không có chừng mực hải tặc tiểu đệ tại chỗ đánh nổ. Hắn lạnh lùng mở miệng, rất xin lỗi, ngươi nói sai rồi, họ Rồ tên kia mạnh hơn ta. Đã gỡ lọ gì bên trên, họ Rồ cầm báo chí, một mặt chế nhạo hướng Mỹ Hạt hỏi, tiểu ưng, trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới sau tâm tình như thế nào? Hắn cùng Mỹ Hạt, bú lệ cưới đã gỡ lọ gì ra biển đi, hạ ạt thì lưu thủ tại ngân sắc quảng trường. Không có gì đặc biệt. Mỹ Hạt một mặt cao lãnh, âm thanh lạnh nhạt. Hắn đứng tại bong thuyền, nhìn ra xa mênh mông vô bờ biển cả, trong lòng đối với tương lai có chờ mong cũng có mê mang. Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Đây là hắn từ xưa tới nay mục tiêu, bây giờ chân chính thu được cái danh xưng này sau lại không có trong tưởng tượng cảm giác thỏa mãn. Không đủ, còn chưa đủ. Hắn còn cần trở nên mạnh hơn, đem kiếm đạo tạo nghệ đẩy hướng mới cao phong, thẳng đến đủ để cùng nó rổ chống lại. Tại Mỹ Hạt trong lòng, kiếm đạo sẽ không thua năng lực khác. Thân là tối cường kiếm sĩ hắn, hẳn là nắm giữ đối kháng trên đời bất luận người nào lực lượng mới tính danh xứng với thực. Mỹ Hạt, một đời không kém nhân. Bú lệ hứng thú quyết thiếu mà hỏi thăm, họ Rồ, chúng ta đây là muốn đi cái nào? Hắn cho là họ Rồ là muốn đi thế giới mới, kết quả đã gỡ lọ gì từ ngân sắc quảng trường lái rời sau, không chỉ không có lái hướng thế giới mới, ngược lại hướng về đại hải trình mạch kín đi thuyền, chẳng lẽ phải ly khai đại hải trình đi tới trong tứ hải một phiến hải vực? Họ Rồ cười nói, quên nói, mục đích của chúng ta tại Đông Hải. Hắn muốn đi Đông Hải gặp mấy người. Bú lệ khẽ nhíu mày, Đông Hải, cái kia phiến được xưng là yếu nhất chi hải hải vực. Hắn không cảm thấy Đông Hải có cái gì tốt đi. Đối với hải tử tới nói, tứ hải chỉ tính là tân thủ thôn. Đại hải trình nửa đoạn trước bạ dạ đi sẽ mới là hải tặc tranh phong chi địa, đại hải trình nửa đoạn sau thế giới mới nhưng là hải tặc giới cuối cùng hải vực, khắp nơi đều là cao cấp cục. Tại thế giới mới đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bú lệ tự nhận là đi Đông Hải loại này tân thủ thôn bên trong yếu nhất chi hải không có chút nào ý nghĩa, khả năng cao liền một cái ra dáng hải tặc đều không đụng tới. Hắn khát vọng là cùng cường giả các phương đối kháng, tỉ như đi thế giới mới cùng tứ hoàng tranh bá. Tứ hoàng là hải tặc đỉnh điểm. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là có thể đem những tên kia kéo xuống ngựa. Họ Rồ lỏng lẻo cười nói, Đông Hải yếu nhất. Bú lệ, đừng quên Lọ Kiệt thuyền trưởng cũng là Đông Hải xuất sinh, còn không phải trở thành trên đời duy nhất vua hải tặc. Những người khác nói Đông Hải là yếu nhất chi hải cũng coi như, nhưng băng hải tặc Rô Rơ người nói như vậy liền có chút quá mức. Băng hải tặc Rô Rơ điểm xuất phát chính là Đông Hải a. Bú lệ phản bác, Lọ Kiệt chết đi từ lâu, dây ối cũng không có trở tại Đông Hải, bây giờ Đông Hải không phải liền là yếu nhất hải vực sao? Hắn thừa nhận có Lọ Kiệt Đông Hải không kém, nhưng Lọ Kiệt đã qua đời dòng dã tháng 11 năm 1111 năm. Tại cái này tháng 11 năm 1111 năm bên trong, hắn chưa nghe nói qua Đông Hải đi ra lợi hại gì hải tặc. Họ Rồ hướng đi đầu thuyền, nhìn về phía phương xa mặt biển, đưa lưng về phía Bú Lệ mở miệng, Đông Hải hải tặc khó khăn ra mặt là có nguyên nhân, dù sao xem như tân thủ thôn lại tồn tại thường xuyên trở về bột có thể xương địa ngục cấp bắt đầu. Đông Hải chính là bởi vì ra một vị truyền kỳ vua hải tặc, mới có thể để cho hải quân càng thêm để ý, rất nhiều vừa mới ra biển hải tặc còn chưa trưởng thành liền bị bóp chết ở trong trứng nước. Có ý tứ gì? Bú Lệ không có minh bạch Họ Rồ ý tứ. Tứ hải không phải đều là hải tặc nhà trời sao? Hắn không có lý giải Họ Rồ nói địa ngục cấp bắt đầu là cái gì. Họ Rồ nghiêng người nhìn về phía Bú Lệ, trầm trầm nói, Lọ Kiệt thuyền trưởng cái vị kia đối thủ cũ, hải quân anh hùng gặp chính là Đông Hải người, hắn thường xuyên trở về Đông Hải, một chút tại Đông Hải vừa có chút danh tiếng hải tặc khả năng cao sẽ bị hắn thuận tay giải quyết. Ngươi nói dưới tình huống như vậy có thể có cái gì lợi hại hải tặc từ Đông Hải xông ra tới sao? Đổi lại là ngươi tại Đông Hải, nói không chừng sớm đã bị gặp cho bắt. Trên thực tế nếu là không có hắn tại, Bú Lệ sớm tại tháng 10 năm 1010 năm trước ngay tại trong đồ ma lệnh bị hải quân đánh bại, sẽ một mực bị giam giữ tại ỉm kéo đao thẳng đến nhiều năm sau phi. Dâu đen đại náo ỉm kéo đao mới có thể thừa dịp loạn thoát thân. Nghe được Họ Rồ lời nói, Bú Lệ bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, anh hùng gạt. Tên kia bất quá là một cái hải quân lão binh thôi, ta cũng sẽ không thua bởi hắn. Hắn đương nhiên nhớ kỹ gạt, đó là một cái có thể cùng Lọ Kiệt đối kháng quái vật hải quân, rõ ràng nắm giữ đỉnh cấp đại tướng thực lực, lại vẫn luôn là quân hàm trung tướng. Có kẻ như vậy thường xuyên sẽ Đông Hải, đích xác đối với Đông Hải người mới hải tặc là đả kích chí mạng, rất nhiều hải tặc người mới đoán chừng mới ra hải không bao lâu liền được giải quyết. Họ Rồ khẽ lắc đầu, cười khẽ, phải không? Ngươi bây giờ nếu là thật đụng tới gạt, đơn đả độc đấu khả năng cao còn không phải đối thủ, chớ xem thường có thể cùng Lọ Kiệt thuyền trưởng làm đối thủ thời đại trước. Hắn tin tưởng Bú Lệ tiềm lực, tương lai trưởng thành đến đỉnh phong sau chưa chắc yếu hơn gạt, nhưng bây giờ còn không được. Gặp tên kia, tại trong suy đoán của hắn, khả năng cao là hiện nay hải quân tổng bộ đệ nhất chiến lược. Sakazuki, Kuzan, Buxalino cũng là quái vật, nhưng hẳn là còn không có trưởng thành đến tối cường giai đoạn, thậm chí ngay cả đại tướng đều không phải là, chiến lược coi như đạt đến đại tướng cấp bậc cũng còn có không nhỏ trưởng thành không gian. Bị Hạc đống nhiên hỏi thăm, Đông Hải có cái gì thực lực cường đại kiếm sĩ? Hắn đối với Đông Hải có phải hay không yếu nhất chi hải không quan tâm, chỉ muốn biết Đông Hải có hay không lợi hại kiếm sĩ. Có thể sinh ra vua hải tặc hải vực, hẳn là không đến mức liền lợi hại kiếm sĩ cũng không có à? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Nếu là có thể cùng một vị lợi hại kiếm sĩ quyết đấu, vậy hắn cũng coi như là không ngừng đi. Họ Rồ nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó trả lời: Đông Hải thực lực cường đại kiếm sĩ, ta cũng không xác định có hay không, nhưng có thể dẫn ngươi đi gặp một người. Người kia là một tên ẩn cư tại Đông Hải kiếm sĩ, thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu không rõ ràng, đến lúc đó ngươi có thể cùng hắn luận bàn. Hắn nói người kia là đến từ nước bạn nổ truyền kỳ đao tượng Sương Nguyệt Cổ Giang Rồ chi tử, Sương Nguyệt Cổ Hy Diệu, cũng chính là cụ y nạ phụ thân, đem danh đao cùng đạo một chữ văn giao phó sổ dầu người. Hảo. Vị hạt trả lời rất ngắn gọn, nhưng trong mắt chảy ra vẻ mong đợi liền chứng minh hắn đối với Họ Rồ trong miệng cái kia nhân sinh ra hứng thú. có thể làm cho họ Rồ nhắc đến người, hắn cho rằng không bao giờ là hạng người vô danh, hẳn là một vị ẩn cư truyền kỳ kiếm sĩ. Đang tán gẫu bên trong, đã gỡ lọ gì chính thức tiến nhập Đông Hải. Đã cách nhiều năm lần nữa đi tới nơi này phiến hải, họ Rồ cũng sinh ra một chút cảm xúc. Tháng 11 năm 11 năm trước, hắn tại Đông Hải chứng kiến lọ kiệt thuyền trưởng công khai tử hình, đồng thời cùng SARS, Bù Ghi cùng mai táng lọ kiệt thuyền trưởng. Tại sau đó, hắn cùng với SARS, Bù Ghi phân biệt, đồng thời ước định đỉnh phong tương kiến. Thời gian thật là nhanh, nhoáng một cái tháng 11 năm 11 năm, hắn bỗng nhiên muốn gặp một lần hai vị đã từng sớm chiều sống chung nhiều năm bằng hữu. Cái thời điểm này, Bù Ghi khả năng cao tại Đông Hải cái nào đó địa phương nhỏ phát triển, SARS tựa hồ cũng là tại một năm này đi tới thôn phụ xạ lần đầu gặp phi. Họ Rồ khoe miệng hơi hơi dương lên. Hắn bắt đầu mong đợi. Lần này Đông Hải hành trình, khả năng cao sẽ không vô vị. Chương 163 Chương Dương Nguyệt Cố Hy Dịu, ẩn cư Đông Hải chuyển kỳ kiếm sĩ chương 163 Chương Dương Nguyệt Cố Hy Dịu, ẩn cư Đông Hải chuyển kỳ kiếm sĩ Đông Hải, làng Sĩ Môn Sủ Kỳ, đạo trưởng Y Dịn. Nhìn xem trước mắt phổ thông đạo quán, Vũ Lệ quay đầu nhìn về phía bên người họ Rồ, hầu nghi nói, họ Rồ, ngươi nói cái kia ẩn cư tại Đông Hải kiếm sĩ sẽ không phải liền tại đây cái tiểu đạo quán a? Loại này ở vào Đông Hải tiểu đạo trong quán thật có thể ẩn cư lấy lợi hại kiếm sĩ? Hắn có chút hoài nghi. Họ Rồ cười trả lời, không tệ, vị kia kiếm sĩ là nơi này quán chủ. Hắn tới Đông Hải trạm thứ nhất chính là Sĩ Một Sủ Kỳ Cốt Hỉ Dịu đạo trưởng Y Xin, không chỉ là vì cho Mỹ Hạt tìm một vị lợi hại kiếm sĩ, cũng là nghĩ nhìn một chút vị kia truyền kỳ thiếu nữ hoặc tuổi nhỏ Sổ Rồ. Hải tắc thế giới kiếm sĩ vô số kể, có Mỹ Hạt dạng này thiên tài phái, cũng có Sổ Rồ như thế cố gắng phái, càng có cố gắng thiên tài, Sĩ Một Sủ Kỳ Cụ Y Nạ. Xem như kiếm thuật thiên tài, Cụ Y Nạ đã đánh bại Sổ Rồ ước chừng 2000 lần, cuối cùng lại tại tháng 11 năm 1111 tuổi lúc từ đạo trưởng cầu thang ngã xuống bỏ mình, trở thành bị vô thượng thang lầu cao ốc đơn sát đệ nhất nhân. Bây giờ Cụ Ý Nạ mới tháng 10 năm 1010 tuổi, còn cần một năm mới có thể bị vô thượng thang lầu cao ốc đơn sát. Họ Rồ đang suy nghĩ muốn hay không cứu vị này chuyển kỳ kiếm thuật thiên tài. Sĩ Một Sủ Kỳ Cốt Hỉ từng đối với Cụ Ý Nạ nói qua nữ kiếm sĩ bởi vì thể lực hạn chế, vĩnh viễn cũng trở thành không được đệ nhất thế giới, dẫn đến Cụ Ý Nạ rất tức giận, nhưng hắn không cho rằng như vậy. Giới tính chỉ có thể quyết định hạn cuối, không thể quyết định hạn mức cao nhất. Bình thường nam nhân trưởng thành đích xác tại thân thể các phương diện tố chất bên trên phải mạnh hơn trưởng thành nữ nhân, nhưng loại này chênh lệch nhỏ bé cũng không phải là không thể vượt qua. Nữ nhân một dạng có thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Tỷ như tứ hoàng một trong chặt lọt kẽ lình cùng với tỷ tỷ của hắn, cô. Thậm chí Hoa Chi ở giữa cái vị kia, giới tính còn không biết, hắn tin tưởng chỉ cần Cụ Y Nạ một mực cố gắng rèn luyện kiếm đạo, tất nhiên có thể trở thành cấp cao nhất kiếm sĩ, nói không chừng tương lai có thể khiêu chiến Mị Hạt kiếm sĩ mạnh nhất thế giới chi vị. Ta cảm nhận được. Mị Hạt đống nhiên lên tiếng. Hắn ánh mắt thẳng vào nhìn về phía trong đạo tràng, bén nhạy cảm giác được kiếm sĩ khí tức. Nhưng vào lúc này, một cái mang theo gọng kính tròn nho nhã nam nhân từ đạo quán đi ra, nhìn thấy đứng tại đạo trường bên ngoài ba tên khí chất phi phàm nam tử, trong mắt hơi hiện lên dị sắc. Chợt hắn rất là ôn hòa hướng họ Rồ, Mị Hạt, Vũ Lệ ba người hỏi thăm, ba vị khách nhân thế nhưng là có việc. Tên này ôn hòa nho nhã nam nhân chính là đạo trường Y Xỉn chủ nhân Sĩ Một Sủ Kỳ Cốt Hỉ Dịu. Hắn bây giờ nội tâm cũng không bình tĩnh, liếc mắt một cái liền nhận ra đạo trường phía trước ba tên nam nhân trẻ tuổi thân phận. Thế giới chiến lược mạnh nhất, ngân sát truyền thuyết họ Rồ, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, mắt ưng Mị Hạt, quỷ người kế nhiệm, ma quỷ hậu tự Vũ Lệ. Sĩ Một Sủ Kỳ Cốt Hỉ Dịu không minh bạch cái này ba cái đại danh đỉnh đỉnh hải tặc làm sao sẽ xuất hiện tại Đông Hải làng Sĩ Một Sủ Kỳ loại địa phương nhỏ này. Hắn ẩn cư ở này, chưa từng tham dự hải tặc giới tranh đấu, theo lý thuyết sẽ không dẫn tới hung ác như vậy nhân vật mới đúng. Nếu chỉ có một mình hắn ở đây cũng là không sợ, cùng lắm thì cùng hải tặc tiến hành quyết tử đấu tranh, nhưng đạo trưởng có nữ nhi của hắn cùng với rất nhiều đệ tử, vạn không thể bộc phát xung đột. Họ Rồ rất là khách khí mà mở miệng, "Cốt Hỉ Dịu quán chủ ngươi tốt, ta bị bằng hữu này là một vị kiếm sĩ, muốn cùng ngài nghiên cứu thảo luận kiếm đạo." Hắn cùng Mị Hạt, Vũ Lệ tới đây đã coi như là quấy rầy đến ẩn cư Sĩ Một Sủ Kỳ Cốt Hỉ Dịu, về tình về lý thái độ đều hẳn là hữu hảo một điểm. Mị Hạt cũng tại lúc này chừng chừng nhìn Sĩ Một Sủ Kỳ Cốt Hỉ Dịu nói, trực giác nói cho ta biết, ngươi là một tên cường đại kiếm sĩ. Vũ Lệ nghe được Mị Hạt lời nói, nhìn từ trên xuống dưới Sĩ Một Sủ Kỳ Cốt Hỉ Dịu. Trong lòng của hắn một hồi nói thầm, Đông Hải địa phương nhỏ lại còn thật ẩn cư lấy nhân vật lợi hại. Sĩ Một Sủ Kỳ Cốt Hỉ Dịu quay đầu mắt nhìn trong đạo trường tò mò thò đầu ra một đám đệ tử, ngựa khi ôn hòa, ba vị bằng hữu, có thể hay không đi vừa nói chuyện. Hắn không muốn để cho đệ tử bị cuốn vào chuyện này. Tuy nói hắn không có từ họ Rồ, Mị Hạt, trên thân Vũ Lệ cảm nhận được các ý, nhưng dù sao cũng là ba tên hung danh hiển hách hải tặc, vẫn là không thể quá mức phớt lờ. Hảo, họ Rồ sảng khoái đáp ứng. Hắn không đang khó xử Sĩ Một Sủ Kỳ Cốt Hỉ Dịu, chỉ là mang Mị Hạt tới nghiên cứu thảo luận kiếm đạo, cũng không phải là muốn đánh nhau chết sống. Cảm tạ. Sĩ Một Sủ Kỳ Cốt Hỉ Dịu nói tiếng cảm ơn, sau đó liền đem họ Rồ, Mị Hạt, Vũ Lệ dẫn tới cách đạo trường Y Xin ngàn mét xa một nơi. Ở đây cũng không có người nào đi qua, rất là yên tĩnh, chỉ cần không náo ra động tĩnh quá lớn sẽ không khiến cho đạo trường đệ tử chú ý. Mị Hạt sắc bén ánh mắt chăm chú nhìn Sĩ Một Sủ Kỳ Cốt Hỉ Dịu, đi thẳng vào vấn đề, xem như một cái kiếm sĩ, ta muốn cùng ngươi luận bàn một hồi. Xem như kiếm sĩ, kiếm thức cùng tính cách của hắn một dạng thẳng tới thẳng lui, chưa từng có dư thừa nói nhảm chính tự. Sĩ Một Sủ Kỳ Cốt Hỉ Dịu trong lòng biết đối phương thật xa chạy đến tìm chính mình, luận bàn hẳn là không cách nào tránh khỏi, liền cũng không làm chối từ, trong mắt ngược lại cũng xuất hiện một tia chiến ý, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới muốn cùng ta luận bàn, là vinh hạnh của ta. Hắn tính cách ôn hòa, nhưng xem như kiếm sĩ, trung quy vẫn là có phong mang. Ngày bình thường cái này xóa phong mang bị hắn chôn ở đáy lòng, hôm nay nhìn thấy kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đã dục dịch sắp phá đất mà lên tài năng lộ rõ. Kiếm sĩ tính tình thật đúng là thẳng thắn. Họ rồ khen ngợi một câu, cùng Mụ Lệ cùng nhau lui ra phía sau. Bọn hắn vì Mỹ Hạt cùng xì một sủ kỳ của Hy Diệu đưa ra sân bãi, đối với sắp bắt đầu kiếm sĩ quyết đấu có chút chờ mong. Mỹ Hạt rút ra sau lưng hắc đao đêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trịnh trọng lên tiếng, "Giờ dạ cụ Lệ Mỹ Hạt, xin chỉ giáo." Hắn cùng với mỗi một vị kiếm sĩ luận bàn lúc đều rất chân thành, chưa từng sẽ khinh thị đối thủ. "Xì một sủ kỳ của Hy Diệu, xin chỉ giáo." Xì một sủ kỳ của Hy Diệu thay đổi những ngày qua ôn hòa, khuôn mặt hiện ra kiên nghị. Hắn rút ra bội kiếm bên hông, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt. Thân là một cái kiếm sĩ, cho dù ẩn cư tại Đông Hải, Sĩ một sủ kỳ của Hy Diệu cũng đối trên đại dương bao la mang theo danh tiếng kiếm sĩ hơi có chú ý, trong đó những năm gần đây thanh danh vang dội mắt ưng Mỹ Hạt tại trước đây không lâu thu được kiếm sĩ mạnh nhất thế giới xưng hào, hắn đã từng nghiêm túc đọc cái kia đồng thời tin tức báo, đem thế giới này tối cường kiếm sĩ tên nhớ cho kỹ. Chỉ là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ cùng vị này trẻ tuổi kiếm sĩ mạnh nhất thế giới gặp mặt, đồng thời nên đón kiếm sĩ ở giữa luận bàn quyết đấu. Có thể thắng sao? Hắn có chút không chắc, có thể trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới nam nhân tất nhiên tại trên kiếm đạo có cực sâu tạo nghệ, khả năng cao thực lực ở trên hắn. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, sớm đã ẩn cư hắn cũng có chút mong đợi. Như vậy, luận bàn bắt đầu. Xem như người xem kiêm trọng tài họ Dụ gặp Mỹ Hạt cùng Sĩ một sủ kỳ của Hỉ Dịu đều tay cầm vũ khí làm xong chuẩn bị chiến đấu, liền lớn tiếng tuyên bố bắt đầu. Siêu. Tại hắn tiếng nói rơi xuống ngay mắt, trong sân hai thân ảnh cấp tốc phóng tới đối phương, đồng thời tại ở gần thời điểm gần như đồng thời huy kiếm phách chạm. Phanh. Đao kiếm đối bính, không có kèm theo hạ kỳ, chỉ có thuần túy nhất kiếm thuật. Đây là hai vị kiếm sĩ lần đầu giao thủ thăm dò nhất kích, nếu là lực lượng tương đương lời thuyết minh lẫn nhau là cùng tầng diện kiếm sĩ. Chương 164 chương mới gặp dầu ngọa sổ rổ chương 164 chương mới gặp dầu ngọa sổ rổ hai người này vậy mà đều không có sử dụng hạ kỳ. Nhìn thấy Mỹ Hạt cùng Sĩ một sủ kỳ của Hy Diệu đao kiếm đối bính, không có bao trùm một tia hạ kỳ, Vũ Lệ rất là kinh ngạc. Đến hắn cường giả loại tầng thứ này, sớm đã có thể tùy tâm sử dụng chi phối hạ kỳ, nói như vậy ra tay đều biết bao trùm bộ sổ cụ hạ kỳ hoặc trực tiếp hạ sổ cụ mã tổ y hạ kỳ. Họ Dụ đạm nhiên mở miệng, đây mới là kiếm sĩ đối quyết, thuần túy kiếm thuật so đấu, cũng không phải là vì phân ra thắng bại, mà là nghiên cứu thảo luận kiếm đạo. Tự nhiên không cần dựa vào hạ kỳ tiến hành đại chiến kịch liệt. Hắn nhìn ra Mỹ Hạt cùng Sĩ một sủ kỳ của Hy Diệu cũng không có sử dụng hạ kỳ ý nghĩ, rõ ràng đều không phải là vì tranh đấu giành thắng lợi, mà là tiến hành đơn thuần kiếm thuật bỏ sức. Cách đấu này càng thêm bình thản, sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn, càng sẽ không đối với sân bãi chế tạo phá hư, xem như hữu hảo luật bản. Hai người đối bính nhất kích sau rất nhanh lại phân mở, riêng phần mình cũng là lộ ra vẻ tán thành. Sĩ một sủ kỳ của Hy Diệu càng là nhịn không được mở miệng, không hổ là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, quả nhiên rất mạnh. Hắn ẩn cư tại Đông Hải nhiều năm, ngày bình thường chính là dạy một chút đệ tử cơ bản nhất kiếm đạo huấn luyện, đã rất lâu không có cùng chân chính kiếm sĩ giao thủ qua. Bây giờ cùng Mỹ Hạt luận bản để cho hắn lâu ngày không gặp địa sinh ra tâm tình kích động. Mỹ Hạt trả lời, các hạ kiếm đạo trình độ rất cao, nếu là không ẩn cư ở này, hoàn toàn có thể trở thành danh dương biển cả lớn kiếm hảo. Hắn có chút may mắn đi theo họ Dụ đi tới Đông Hải, vậy mà có thể gặp phải một vị ẩn cư truyền kỳ kiếm sĩ, so với mấy năm trước hắn tại thế giới mới khiêu chiến những cái kia kiếm hảo cũng không kém chút nào. Hai người này bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Vũ Lệ có chút hứng thú khuyết thiếu mà mở miệng. Hắn vốn cho rằng có thể trông thấy một hồi kinh thiên động địa đặc sắc đại chiến, kết quả chỉ là thuần túy kiếm thuật quyết đấu, rất là thất vọng. Đối với cường giả hắn cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà đối với thuần túy kiếm thuật so đấu hắn không có hứng thú chút nào, dù sao hắn đối với kiếm đạo rốt đặc cắn mai, bình thường cũng là dùng nắm đấm làm vũ khí chiến đấu. Họ Dụ nói, ngươi không phải kiếm sĩ, không hiểu trận này so tài hàm kim lượng rất cao, thật muốn bung ra đánh, sẽ náo ra rất lớn động tĩnh, sẽ đánh phá xỉ một sủ kỷ của Hỉ Diên tính nhận cư sinh hoạt. Bất quá thật muốn toàn lực ứng phó tiến hành cuộc chiến, Sĩ một sủ kỵ của Hy Dịu không phải Mỹ Hạt đối thủ, hắn đối với cái này không chút nghi ngờ. Sĩ một sủ kỵ của Hy Dịu người mang nước bản nổ võ sĩ truyền thừa, thực lực không kém, kiếm thuật rất là cao siêu, hạ kỵ cũng không yếu, ít nhất nắm giữ nước bản nổ lưu anh cũng chính là bật sổ sổ cụ nội bộ phá hư, bất quá không có mạ tổ ịn, đương nhiên sẽ không là Mỹ Hạt đối thủ. Chỉ có thể nói Sĩ một sủ kỵ của Hy Dịu là ẩn cư ở Đông Hải lớn kiếm hào, thực lực tại trong toàn bộ biển cả kiếm sĩ đều thuộc về nhất lưu, có thể cùng đã trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Mỹ Hạt so sánh vẫn là kém chút. Mỹ Hạt cùng Sĩ một sủ kỵ của Hy Dịu luận bàn tiếp tục tiến hành. Hai người không ngừng huy kiếm đối bính, cho thấy cực kỳ cao thâm kiếm thuật, kiếm chiêu cực kỳ lăng lệ, cho dù không có kèm theo hạ kỳ cũng rất là cảnh đẹp ý vui. Quan chủ, đột nhiên một cái tóc lục nam hải từ bờ biển chạy chậm tới, nhìn thấy Sĩ một sủ kỵ của Hỉ Dịu tại cùng người chiến đấu rất là kinh ngạc. Cái hông của hắn tạm biệt dòng dã ba thanh kiếm gỗ, chính là tương lai tam đao lưu kiếm sĩ thợ săn tiền thưởng dầu ngọa sổ rổ. Hắn hiện tại mới 88 tuổi, còn là một cái suốt ngày khiêu chiến cụ ý nạ kết quả không ngừng chiến bại tiểu nam hải. Trong mắt hắn, cụ ý nạ đã là siêu cấp lợi hại kiếm sĩ. Mới có tháng 10 năm 10 tuổi liền so đạo trường ý xin rất nhiều đại nhân còn lợi hại hơn. Mà giờ khắc này, tuổi nhỏ dấu ngọa sổ dầu gặp được chân chính đỉnh cấp kiếm sĩ quyết đấu. Cái kia không có chút nào sặc sỡ lăng lệ kiếm thức quyết đấu đối với hắn tâm linh nhỏ yếu tạo thành trùng kích cực lớn. Chờ đã. Người kia là? Trên báo chí nói kiếm sĩ đó đỉnh điểm thế giới tối cường kiếm hào sao? Dấu ngọa sổ dầu đột nhiên phát hiện cái kia cùng dạy bảo chính mình huấn luyện quán chủ đối chiến nam nhân lại là trong tin đồn thế giới tối cường kiếm sĩ mắt ứng Mỹ Hạt. Hắn cùng cụ ý nạ đều lấy đệ nhất thế giới kiếm sĩ làm mục tiêu mà cố gắng huấn luyện trở nên mạnh mẽ. mà bây giờ sống sờ sờ đệ nhất thế giới liền xuất hiện ở trước mắt, khiếp sợ trong lòng chi tình khó mà nói nên lời.
U, tóc lục tiểu quỷ, không nên quấy rầy kiếm sĩ của bọn họ quyết đấu.
Nhưng vào lúc này, một đạo hiền hòa âm thanh vang lên, đem thất thần sổ dồ kéo về thực tế. Hắn nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới cách đó không xa còn có hai người.
Chờ đã,
không thể nào. Cái kia lộ ra mặt mày vui vẻ tóc bạc thanh niên tựa như là thế giới chiến lược mạnh nhất Odo, được xưng là ngân sắc truyền thuyết tên kia. Đây chính là so mắt ưng mị hạt còn muốn lợi hại hơn đại nhân vật. Dù cho đối với kiếm đạo vô cùng sùng bái sổ dồ cũng biết thế giới đệ nhất kiếm sĩ chỉ là kiếm sĩ đỉnh điểm, mà thế giới đệ nhất chiến lược mới là toàn bộ thế giới đỉnh điểm. Sổ dồ triệt để bị choáng váng. Hắn chẳng thể nghĩ tới có một ngày lại đột nhiên nhìn thấy thế giới chiến lược mạnh nhất cùng với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, cái sau là hắn suốt đời truy đuổi mục tiêu, cái trước càng là hắn dốc cả một đời có thể cũng không cách nào đuổi kịp tồn tại. Thứ đại nhân vật này làm sao sẽ xuất hiện tại nho nhỏ láng xì một sủ kỳ? Bú lệ cũng tại nhìn chằm chằm sổ dồ nhìn, đột nhiên mở miệng, tên tiểu quỷ này tựa hồ không tầm thường, nắm giữ vương giả tư chất. Hắn bén nhạy phát giác sổ dồ lạ thường chỗ, cho dù bây giờ còn rất tuổi nhỏ, lại cất giấu một cố cường đại lực lượng, có cực cao tiềm lực, nói không chừng tương lai thành tựu không kém hắn. Họ đồ nói, nắm giữ vương giả tư chất không thể nói rằng cái gì, mảnh biển khơi này bên trên cũng không thiếu nắm giữ hạ sổ cụ ra hỏa, nhưng nếu không thể chân chính nắm giữ tự thân hạ sổ cụ, vậy thì không đáng giá nhắc tới. Hắn đương nhiên biết sổ dồ không phải bình thường tiểu hải, không chỉ có nắm giữ hạ sổ cụ, tại trên kiếm thuật cũng rất có thiên phú, càng phi thường chăm chỉ tu luyện, tương lai sẽ trở thành đỉnh cấp lớn kiếm hào, thậm chí có thể khiêu chiến mỹ hạt đệ nhất thế giới kiếm hào bảo tọa. Cũng là, bú lệ nghe vậy gật gật đầu, từ sổ dồ trên thân thu hồi ánh mắt. Hắn thấy qua hạ sổ cụ người sở hữu cũng không phải số ít, không cần thiết đối với một đứa bé ném đi qua nhiều ánh mắt. Họ đồ cũng đem ánh mắt từ sổ dồ trên thân rời, tiếp tục quan sát xỉ một sủ kỳ của hỉ dự cùng mì hạt kiếm thuật quyết đấu. Hắn đối với sổ dồ không có hứng thú gì, cũng không nghĩ tới quan hệ sổ dồ nhân sinh, so sánh với nhau vẫn là đồng dạng lấy thế giới đệ nhất kiếm sĩ làm mục tiêu của ỉ nạ càng làm cho hắn để ý, nếu có cơ hội, hắn cũng không để ý cứu của ỉ nạ đồng thời mang đến ngân sắc quảng trường. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ép buộc, coi như thật muốn mang cụ ỉ nạ đi cũng biết trưng cầu bản thân cực kỳ phụ thân đồng ý sổ dồ để cho chính mình cưỡng ép khôi phục chấn định. Hắn len lén liếc gõ đổ vài lần sau, cũng đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía mỹ hạt cùng xì một sủ kỳ cột hỉ dịu đối quyết. Nhìn thấy hai người đối quyết, hắn trở nên khẩn trương lên. Quan chủ thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, vậy mà có thể cùng kiếm sĩ mạnh nhất thế giới so đấu kiếm thuật, bất quá quan chủ có thể thắng mắt ưng mỹ hạt sao? Chương 165 chương sổ dồ tuyên chiến, mục tiêu đệ nhất thế giới kiếm sĩ chương 165 chương sổ dồ tuyên chiến, mục tiêu đệ nhất thế giới kiếm sĩ đinh. Lại một lần đao kiếm đối bính, xì một sủ kỳ cột hỉ dịu kém một nước, bị mỹ hạt một cái lượn vòng chạm kích bại, liền bội kiếm trong tay đều bị đánh rơi trên mặt đất. Thua với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới hắn cũng không hề bại, ẩn cư nhiều năm còn có thể cùng thế giới tối cường kiếm sĩ giao thủ đã đủ để. Quan chủ, người không sao chứ? 88 tuổi sổ dồ nhìn thấy xì một sủ kỳ cột hỉ dịu bị thua, bước nhanh về phía trước, đem trên mặt đất kiếm nhặt lên đưa về phía xì một sủ kỳ cột hỉ dịu. Hắn trước đó tại bờ biển lúc huấn luyện nhận lấy xì một sủ kỳ cột hỉ dịu chỉ đạo, sau đó càng là cho phép hắn tiến vào đạo trường y xin học tập, có thể nói xì một sủ kỳ cột hỉ dịu là hắn kiếm đạo thầy giáo vỡ lòng, có phần bị hắn tôn kính. Ta không sao. Xì một sủ kỳ cột hỉ dịu từ sổ dồ trong tay tiếp nhận bội kiếm cắm lại vào kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, vừa mới triển lộ ra phong mang lại thu về. Hắn hiện tại hoàn toàn không giống một vị có thể cùng kiếm sĩ mạnh nhất thế giới giao thủ kiếm sĩ, không có kiếm sĩ vốn có phong mang. Bị hắc đem hắc đao đem một lần nữa gánh vác ở sau lưng, hướng xì một sủ kỳ cột hỉ dịu nói, thật cao hứng có thể cùng ngươi tiến hành kiếm thuật quyết đấu, trận này luận bàn để cho ta không nhỏ thu hoạch. Có thể thắng hắn kính trọng kiếm sĩ không nhiều, trước mắt xì một sủ kỳ cột hỉ dịu cũng coi như là nửa cái, nếu luận mũi về kiếm thuật không giống như hắn kém bao nhiêu. Xì một sủ kỳ cột hỉ dịu trên mặt lộ ra nho nhã mỉm cười, có thể cùng thế giới tối cường kiếm sĩ luận bàn là vinh hạnh của ta. Thông qua cùng mỹ hạt luận bàn, hắn nhận thức được thiếu sót của mình chỗ, nói không chừng sau đó có thể có chỗ tiến bộ, đồng dạng thu hoạch rất nhiều. Sô Dỗ nhìn xem trước mặt cao lãnh nam nhân, đầu nào nóng lên, không chút nghĩ ngợi hô, thế giới tối cường kiếm sĩ, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến gặp được thế giới tối cường kiếm sĩ, mục tiêu cuối cùng liền xuất hiện tại trước mắt mình, căn bản liền không bình tĩnh được, bây giờ cả đầu cũng là trạng thái phấn khởi. Sô Dỗ, không thể vô lễ. Xì một sủ kỳ cột hỉ dịu mở miệng. Hắn biết Sô Dỗ cùng với nữ nhi của mình Cụ Y Nã đều lấy trở thành đệ nhất thế giới kiếm sĩ làm mục tiêu, nhưng khi đối mặt thế giới tối cường kiếm sĩ nói loại lời này có chút quá từ giả mạo tổ cuồng vọng. Bị hắt lườm Sô Dỗ một mắt, lãnh đạm mở miệng, hy vọng ngươi không chỉ là nói mạnh miệng. Đối với loại này la hét muốn đánh bại thế giới tối cường bao đầu tiểu tử hắn gặp quá nhiều, căn bản không có coi là chuyện to tát. Sô Dỗ sơ suất con nghe không sợ cọp, trực tiếp hướng về phía Mị Hạt buông lời, mới không phải nói mạnh miệng, ta cùng Cụ Y Nã ước định xong, một ngày nào đó, không phải ta chính là nàng, hai chúng ta bên trong người nào đó nhất định sẽ trở thành đệ nhất thế giới kiếm sĩ, mà ta sẽ đánh bại nàng, cũng biết đánh bại ngươi. Hắn tin tưởng mình cùng Cụ Y Nã đều biết trở thành đứng đầu nhất kiếm sĩ, tiếp đó đứng tại đỉnh phong tiến hành quyết đấu, người thắng chính là đệ nhất thế giới kiếm sĩ. Mị Hạt dùng sắc bén ánh mắt xem kỹ lấy Sô Dỗ, khóe miệng hơi hơi dương lên, phải không? Mặc kệ là ngươi vẫn là nàng cũng tốt, ta sẽ ở thế giới tối cường trên bảo tọa chờ lấy các ngươi đến đây khiêu chiến. Hắn đối với cái này tuổi nhỏ tiểu kiếm sĩ đột nhiên sinh ra một chút hứng thú, nói không chừng tương lai thật có thể nên đón một cái hoặc hai cái mạnh mẽ hữu lực người khiêu chiến. Shimotsuki Kotsuhi dịu mang theo Sô Dỗ rời đi. Họ Dỗ nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, đưa tay sờ lên cằm, trong lòng có một ít ý nghĩ. Hắn nghĩ biết Sổ Dỗ đến cùng có thể đánh bại hay không Cụ Y Nạ. Nếu như Cụ Y Nạ không có chết, bình thường trưởng thành lộ tuyến Sổ Dỗ đoán chừng không thể nhanh như vậy vượt khởi. Như vậy một năm sau Cụ Y Nạ vẫn còn cần lấy chết tới mở ra Sổ Dỗ tối cường kiếm sĩ con đường trưởng thành. Đến nỗi Cụ Y Nạ tự thân cũng không thích hợp tiếp tục chờ tại đạo trường Y Xin. Si một sủ kỵ của Hỉ Dụ kiếm thuật không kém, nhưng lại định đoạt lấy nữ kiếm sĩ không cách nào trở thành tối cường lý niệm. Phần này lý niệm sẽ từng bước xâm chiếm Cụ Y Nạ tín niệm. Một vị mất đi lòng tin kiếm sĩ, cũng liền đã mất đi kiếm tâm, mà mất đi kiếm tâm kiếm sĩ chú định không cách nào trở thành thế giới tối cường. Vì vậy, Cụ Y Nạ cần rời đi Sĩ một sủ kỵ của Hỉ Dụ đạo trường Y Xin mới có thể chân chính trưởng thành. Nàng cùng Sổ Dỗ sẽ đi hai điều trên khác biệt con đường trưởng thành, cuối cùng tại đỉnh điểm tương kiến, tiến hành thế giới đệ nhất kiếm sĩ đối quyết. Bú Lệ gặp họ Dỗ một mực nhìn lấy Sĩ một sủ kỵ của Hỉ Dụ cùng Sổ Dỗ thân ảnh đi xa, hỏi: "Thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn mời cái này ẩn cư kiếm sĩ gia nhập vào đội?" Hắn cảm thấy Sĩ một sủ kỵ của Hỉ Dụ kiếm thuật mặc dù cao siêu, nhưng thực lực tổng hợp còn chưa đủ mạnh, hơn nữa niên linh đến nước này, tiềm lực trưởng thành đã cực kỳ có hạn, muốn gia nhập đội tựa hồ có chút không quá hợp cách. Họ Dỗ khẽ lắc đầu, cười nói: "Không, so với Sĩ một sủ kỵ của Hỉ Dụ ta để ý hơn chính là hắn bên người cái kia tóc lục Nam Hải. Hắn nhưng là muốn đánh bại Tiểu Ưng trở thành đệ nhất thế giới kiếm sĩ, nhìn cũng không giống như là thuận miệng nói khoác lác, mà là thật sự có trở thành đệ nhất thế giới quyết tâm." Đối với Sổ Dỗ hạn mức cao nhất, liền hắn cũng không tốt nói, nhưng mà giữ gốc là có thể đạt đến hoàng cấp tài nghệ, tương lai nói không tốt thật có thể siêu việt bị hạn. Bú Lệ không để bụng, cắt. Quyết tâm có ích lợi gì, không có thực lực cũng là công đàm luận. Hắn thấy, Sổ Dỗ chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử, căn bản không biết tự thân cùng thế giới đệ nhất kiếm sĩ có bao nhiêu chênh lệch. Thế giới này thế nhưng là rất lớn, trở thành kiếm sĩ lĩnh vực đệ nhất thế giới độ khó không thua gì trở thành thế giới mới trên biển hoàng đế. Họ Dỗ không có phản bác, xoay người nói: "Đi, chúng ta đi tới vừa đứng. Vì Mị Hạt tìm kiếm một vị đối thủ, đồng thời cũng nhìn một chút ta cùng Bú Lệ lao bằng hưu." Hắn nguyên bản không nghĩ tới lần này Đông Hải hành trình tới làng Sĩ Một Sủ Kỳ, dù sao cách Sĩ Một Sủ Kỳ Cụ Y Nạ xảy ra bất chắc còn có một năm tròn thời gian, chỉ là vì cho Mị Hạt tìm kiếm một vị thực lực không tầm thường kiếm sĩ mới sớm tới một chuyến. Bất quá sớm tới cũng không sao, cùng Sĩ Một Sủ Kỳ của Hy Diệu đã gặp mặt, lần sau lúc đến thi hành kế hoạch sẽ dễ dàng hơn. Bú Lệ nghe được có dỗ lời nói, khe như mày: "Ta cũng không nhớ kỹ ta và ngươi có cái gì lao bằng hưu tại Đông Hải." Hắn tới qua Đông Hải, nhưng cũng không có quan hệ rất tốt Đông Hải người, ngoại trừ băng hải tặc Rô Rơ đám người kia. Họ Dỗ thần bí nói: "Chờ gặp đến người kia ngươi liền biết, hơn nữa hắn khả năng cao sẽ trở thành Mị Hạt kiếm đạo bên trên một lớn đối thủ." Hắn nhớ không lầm, tóc đỏ hải tặc đoàn sẽ ở một năm này đi tới Đông Hải thôn phụ xạ, biết đường bay đồng thời đóng quân 1115. Cái này 1115, U Tạ sẽ cùng phỉ trở thành tốt vô cùng tuổi thơ bạn chơi. Đóng quân 1115 sau tóc đỏ hải tặc đoàn sẽ rời đi, lần tiếp theo đi thôn phụ xạ lúc, U Tạ đã không trên thuyền, sau đó sẽ phát sinh núi tặc vương dùng chai bia nổ đầu Sas, vì phụng phỉ ăn nhầm gọ mù Nomi. Sát vị cứu phi bị gần biển chi vương cắn một đầu cánh tay các loại một loạt sự tích. Bú Lệ đại náo phi tốc suy xét. Hắn cùng người đều biết họ Dỗ, cái kia khả năng cao là băng hải tặc Rô Rơ bên trên gia hỏa. Đống nhiên hắn đã nghĩ tới trên băng hải tặc Rô Rơ cùng họ Dỗ quan hệ không tệ hai cái thực tập sinh, đột nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ nói là sát cái kia tiểu quỷ tại Đông Hải. Chương 166 chương Đông Hải thôn phụ xạ, vị cùng ô tháp chương 166 chương Đông Hải thôn phụ xạ, vị cùng ô tháp Mỹ Hạt nghe được có Dỗ cùng Bú Lệ đối thoại, lập tức hứng thú, sát. Cũng là các ngươi băng hải tặc Rô Rơ thành viên sao? Tại hắn tiếp xúc được băng hải tặc Roger trong thành viên, liền không có thực lực, vô luận là Zeoid vẫn là Ozo cũng có chiến lược mạnh mẽ, ngay cả Bú Lệ cũng thực lực không tầm thường. Vì vậy vừa nghe đến có thể là phải đi gặp nguyên băng hải tặc Roger thành viên, hắn vẫn có chút để ý, nếu như đối phương là danh kiếm sĩ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ngay từ đầu hắn đối với tới Đông Hải không có cái gì hứng thú, cùng Bú Lệ một dạng cho rằng Đông Hải không có cường giả gì, khả năng cao tìm không thấy đáng giá kết giao tay kiếm sĩ. Kết quả Ozo vừa đến đã cho hắn một kinh hỉ, vì hắn tìm sĩ một sủ kỵ của Hỉ Dịu dạng này một vị thực lực không tầm thường ẩn cư kiếm sĩ, để cho hắn đối với kế tiếp đường đi có chút chờ mong. Họ Dỗ đồng thời trả lời Bú Lệ cùng Mị Hạt vấn đề của hai người: "Không tệ, sát giống như ta đều từng là băng hải tặc Rô Rơ thực tập sinh, tên kia bây giờ hẳn là gây dựng chính mình hải tặc đoàn đi tới Đông Hải nơi nào đó đóng quân. Hắn nhưng là một vị thiên tài, tháng 11 năm 1111 năm không thấy, khả năng cao đã vượt qua Bú Lệ, hơn nữa cũng là một vị cao thủ sử kiếm. Hắn nhớ kỹ nguyên bản trong tuyến thời gian, không có sự xuất hiện của hắn, sát tại tay gãy phía trước cùng Mị Hạt tiến hành một trận chiến quyết đấu, lấy thế hòa kết thúc. Mà sát không có tay gãy thời điểm cũng liền 20 mấy tuổi, còn rất trẻ, khả năng cao cùng bây giờ cái thời điểm này không chênh lệch nhiều. 20 mấy tuổi liền có đem hoàng cấp chiến lực, không có chút nào nghi vấn là một vị thiên tài, hơn nữa còn là vận mệnh chi tử tóc đỏ hải tặc đoàn bây giờ cũng đã đến Đông Hải thôn phụ xạ, theo lý thuyết một năm trước đi qua đảo bạc, đã cùng gạ bằng đã gặp mặt, nói không chừng còn cùng lộ kỳ có tiếp xúc. Cho dù là họ Dỗ cũng đối sạch không tính 10 phần hiểu rõ. Đây là một cái tràn ngập mê vụ nam nhân, từ trong tay thế giới chính phủ cướp đi gọ mù Nomi, sau đó lại đưa đến Đông Hải bị phí ăn nhầm, cuối cùng là trùng hợp vẫn là cố tình làm. Điểm này liền hắn cái này khách đến từ thiên ngoại đều không rõ ràng. Cao thủ sử dụng kiếm. Vậy chúng ta nhanh xuất phát. Mị Hạt nghe xong chỉ dùng kiếm cao thủ, lập tức tinh thần tăng gấp bội. Hắn hận không thể bây giờ liền cùng cái kia sạt gặp mặt, sau đó tiến hành một hồi chân chính kiếm sĩ quyết đấu. Mới vừa cùng sĩ một sủ kỷ của Hỉ Dịu luận bàn với hắn mà nói cũng không tận hứng, chỉ là tiến hành thuần túy kiếm thuật đối bính, cũng không kèm theo hạ kỳ, không có hiện ra toàn bộ thực lực chiến đấu. Kiếm sĩ cố nhiên là lấy kiếm thuật làm chủ, nhưng hạ kỳ cũng là trọng yếu giống vậy, tại chính thức trong chiến đấu hạ kỳ sử dụng là ắt không thể thiếu, có thể cùng kiếm thuật hỗ trợ lẫn nhau, có thể phát huy ra kiếm sĩ chân chính lực sát thương. Bú Lệ đối với họ Tô lời nói khịt mũi coi thường, sắc cái kia tiểu quỷ có thể siêu việt ta. Đừng nói giỡn, hắn nhiều lắm là so cái kia cái mũi đỏ tiểu quỷ mạnh. Hắn đối với băng hải tặc Roger ba tên thực tập sinh đều có ấn tượng, một cái ngân tóc, một cái tóc đỏ, một cái mũi đỏ, bề ngoài đặc thù vẫn là rất dễ nhớ. Họ Tô cũng không phản bác, mà là cười nói, vậy thì chờ nhìn thấy sạch sau lại nghiệm chứng chúng ta nói a. Kể từ lọ gỡ tạo từ biệt, ước chừng tháng 11 năm 1111 năm không thấy sạch cùng Bú Ghi, hắn còn trách hoài niệm khi xưa tuyết nguyệt. Bây giờ sạch hơn phân nửa có thực lực một mình đảm đương một phía, tiếp qua mấy năm liền có thể tại thế giới mới xông ra một phen danh khí, đăng lâm trên biển hoàng đế chi vị, có thể trở thành trên biển hoàng đế hải tặc, tại đem hoàng cấp cái khác trong cường giả đều tuyệt đối là người nổi bật, chỉ cần không phải quá tuổi già dẫn đến thực lực suy yếu, một thân chiến lực đủ để quét ngang các phương địch thủ. Đông Hải, thôn phụ xạ. Một cái 666 tuổi tiểu nam hải đang cùng một cái 888 tuổi tiểu nữ hải tại bờ biển vui chơi đùa giỡn. Tiểu nữ hải bỗng nhiên một mặt cười xấu xa mà mở miệng, "Uy, Uy, chúng ta tới tỉ thí a." Màu tóc của nàng rất là đặc thù, bên phải vì màu đỏ, bên trái là màu trắng, là hiếm thấy song sắc tóc. Tên là Phi tiểu nam hải không chút nghĩ ngợi đáp ứng, "Hảo." "U Tạ ngươi nói so cái gì?" Hắn cùng U Tạ nhận biết không lâu, đối phương là theo một đám tên là tóc đỏ hải tặc đoàn hải tặc đi tới thôn phụ xạ, nhưng mà rất nhanh liền cùng hắn chơi đến một khối, quan hệ rất tốt. Không chỉ là U Tạ, hắn cùng tóc đỏ hải tặc đoàn tất cả mọi người đều quan hệ vô cùng tốt. Đối phương hải tặc thân phận không chỉ không có để cho hắn sợ, ngược lại để cho hắn cũng sinh ra trở thành hải tặc ý nghĩ. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành so tóc đỏ hải tặc đoàn thuyền trưởng sát lợi hại hơn hải tặc. U Tạ chỉ vào cách bờ 200m chỗ mặt biển nói, so với ai khác bơi lội bơi nhanh hơn, chúng ta bơi tới nơi đó, sau đó lại bơi về tới, ai về tới trước người nào thắng. Trên thực tế, bởi vì nguyên nhân nào đó nàng căn bản không rất có thể bơi lội. Hảo, một lời đã định. Vì khí thế rất đủ mà mở miệng. Đang bơi lội lĩnh vực này, hắn nhưng là rất có thiên phú, từ nhỏ đã là kiện tướng bơi lội, mới sẽ không bại bởi U Tạ. Vậy thì, bắt đầu. Theo U Tạ âm thanh băng lên, vì bỗng nhiên nhảy vào mặt biển tốc độ cao nhất hướng về nơi xa bơi đi. Hi hi. U Tạ khép cười một tiếng, ngồi ở bờ biển trô nước cạn thượng khán phì một người ra sức hướng phía trước bơi. Thực sự là một cái ngốc ngốc tiểu hải tử, trong nội tâm nàng nghĩ như vậy. Tại nàng cùng phì đủ loại trong tỷ thí, nàng cũng sẽ lược thi tiểu kế đem phì đuồng lịch xoay quanh. Cùng phì ở cùng một chỗ thời gian không hề dài, nhưng nàng thật thích loại cảm giác này, thậm chí cảm thấy phải cứ như vậy một mực chờ tại thôn nhỏ này sinh hoạt cũng không tệ. Đương nhiên, nàng không có khả năng lưu tại nơi này. Nàng là tóc đỏ hải tặc đoàn nhà âm nhạc, sẽ cùng theo toàn bộ hải tặc đoàn không ngừng đi thuyền. Tại U Tạ ngẩn người lúc, vì đã bơi đến U Tạ chỉ định chỗ, quay người đang chuẩn bị trở về bơi lại là phát hiện U Tạ vẫn ngồi ở trên bờ, lúc này mở miệng hô to, "Uy, U Tạ, ngươi tại sao còn ở trên bờ?" Hắn hậu chi hậu giác, phản ứng lại bị U Tạ cho đùa bỡn. U Tạ đứng lên, hai tay tại trước miệng làm thành hình kèn, hô to đáp lại, "Vì, là ngươi quá chậm, ta đã bơi tới nơi đó lại bơi về tới. Nàng chỉ là muốn trêu chọc vì mà thôi." Vì nghe được U Tạ lời nói, lập tức có chút không tự tin, không xác định U Tạ có phải hay không đang đùa chính mình. Tự đủ, như vậy sao? U Tạ bơi lội đã vậy còn quá nhanh. Nhưng vào lúc này, tại hắn hậu phương truyền đến từng đợt gợn sóng, dường như là mặt biển có cái gì cự vật tại ở gần. Đứng tại bên bờ, U Tạ thấy được một chiếc cỡ lớn thuyền đang từ phía hậu phương lái tới, vội vàng lớn tiếng thúc giục, "Luffy, bơi nhanh trở về, có thuyền tới." Trong nội tâm nàng có chút bất an. Lái về phía nơi này, chiếc thuyền kia nhìn xem giống như là hải quân quân hạm, lại giống như hải tặc thuyền, tóm lại mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, đối với nàng mà nói đều không phải là tin tức tốt gì. Vì nghe vậy hướng phía sau liếc mắt nhìn, đích xác thấy được một chiếc rất lớn thuyền hướng về bên này lái tới, vội vàng bắt đầu bơi vào bờ. Khi hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng bơi đến trên bờ lúc, chiếc thuyền kia cũng đã dừng sát ở bên bờ. U Tạ bước nhanh về phía trước giữ chặt phi tay liền chạy. "Luffy, chúng ta đi mau." Chương 167 chương gặp lại SARS, 11 năm sau gặp lại chương 167 chương gặp lại SARS, 11 năm sau gặp lại siêu. Ba bóng người từ đậu sát bờ thuyền hạng bên trên nhảy xuống, rơi vào U Tạ cùng phi phía trước. U Tạ trong nháy mắt dừng bước, đem phi kéo đến phía sau mình, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt ba cái người xa lạ. Cả gan mở miệng, muốn tài bảo lời nói có thể cho các ngươi, còn xin các ngươi không nên thương tổn chúng ta. Vì nhưng là từ U Tạ thân sau nặn ra một đầu, không phục nói, "Uy, các ngươi ba cái là bại hoại sao?" Họ đổ cười trả lời, "Bại hoại. Xem như thế đi, dù sao chúng ta thế nhưng là hải tặc." Hắn cũng không nghĩ đến vừa tới thôn phụ xạ liền thấy vị cùng U Tạ. U Tạ nghe được đối phương ba người là hải tặc, tâm vừa trầm thêm vài phần, chợt chuyển ra băng hải tặc tóc đỏ danh hiệu, quả nhiên là hải tặc. "Ta là băng hải tặc tóc đỏ người, nếu như ngươi dám tổn thương chúng ta, tóc đỏ hải tặc đoàn sẽ không bỏ qua các ngươi." Nàng tại băng hải tặc tóc đỏ chờ đợi nhiều năm như vậy, chứng kiến qua rất nhiều lần hải tặc chém giết, rất rõ ràng đại bộ phận hải tặc cũng không phải cái gì người tốt, cướp bóc đốt giết là không thể bình thường hơn được chuyện. Dưới mắt nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở băng hải tặc tóc đỏ danh hào có thể chấn trụ đối phương ba người. Những năm gần đây, tóc đỏ hải tặc đoàn trên biển cả thanh danh vang dội, cũng coi như là đại tân sinh nổi danh nhất hải tặc đoàn một trong. Họ đổ trên mặt mang hiền hòa thân sắc, không cần phải sợ, chúng ta chính là đến tìm băng hải tặc tóc đỏ cũng không có ác ý. Khi còn bé U Tạ cũng thật đáng yêu, chỉ là sau khi lớn lên sẽ hắc hóa. cuối cùng rơi vào cái hương tiêu ngọc tổn kết cục, ngược lại là làm cho người thổn thức. Đến nỗi Vương Phi, bây giờ còn chưa có ăn gọ mủ no mi, với hắn mà nói cũng không có cái gì có thể chú ý tìm băng hải tặc tóc đỏ. U Tạ rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ có hải tặc thật xa chạy đến Đông Hải thôn phụ xa loại địa phương nhỏ này đến tìm băng hải tặc tóc đỏ. Bất quá nàng đích xác không có cảm giác được đối phương ác ý, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Họ đổ thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước mặt U Tạ, ngồi xổm xuống nhìn xem U Tạ tinh xảo gương mặt đáng yêu, dùng cực kỳ hiền lành ngữ khí mở miệng, "Đúng, có thể thỉnh các ngươi mang bọn ta đi gặp băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng sao?" Đối với vị này sát tóc đỏ dưỡng nữ, hắn kỳ thực cũng thật thích, tương lai đệ nhất thế giới các cơ, dù sao cũng là tại một cái lĩnh vực đạt đến đệ nhất thế giới nhân vật truyền kỳ. U Tạ nửa tin nửa ngờ hỏi, "Các ngươi nhận biết Sát?" Nàng không xác định trước mắt ba người là địch hay bạn, vạn nhất là Sát cửu nhân nhưng là nguy rồi. Họ Đồ đưa thay sờ sờ U Tạ đầu, kiên nhẫn trả lời chắc chắn, "Ta cùng Sát thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so ngươi cùng thằng bé trai này quan hệ còn tốt hơn." Vì tại U Tạ bên cạnh tò mò nhìn họ Đồ, hắn có một loại cảm giác, trước mắt tóc bạc thanh niên so Sát còn muốn càng thêm lợi hại. U Tạ nghe được Họ Đồ lời nói, trong nháy mắt liên tưởng đến người nào đó, lên tiếng kinh hô, "Cùng Sát cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ngươi chính là Sát thường xuyên trên thuyền nhấc lên họ Đồ?" "Đúng, tóc bạc, còn có gương mặt này, nàng vừa mới đã cảm thấy có một chút quen thuộc, không phải là trên báo chí thấy qua tóc bạc Họ Đồ sao?" Nàng vặn chặt trương vì kinh hỉ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phóng ra kinh ngạc và nụ cười mừng rỡ. Đối với toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ thành viên tới nói, tóc bạc Họ Đồ cũng là một cái quen thuộc mà xa lạ truyền thuyết nhân vật, quen thuộc là bởi vì Sát thường xuyên nhắc đến, lạ lẫm là bởi vì chưa bao giờ thấy qua. "Thật thông minh." Họ Đồ cười khen ngợi một câu. Có thể đoán ra hắn là Họ Đồ, ngược lại cũng không tính toán quá đần. "Ta mang các ngươi đi gặp Sát." Biết được Họ Đồ thân phận sau đó, U Tạ thả xuống đề phòng, đáp ứng mang Họ Đồ ba người đi gặp Sát. Họ Đồ ôn hòa mở miệng, "Vậy thì cảm ơn ngươi." Bạt tịt ba ba bạ tạ một nhà mở ở thôn cảng khẩu quán rượu nhỏ, đối với hải tặc cùng sơn tặc đều rất hoan nghênh, không từ chối bất luận cái gì thân phận khách nhân. Chủ cửa hàng là một tên gọi là Mạ Kỳ Nọ nữ tử. Lúc này băng hải tặc tóc đỏ đang tại trong quán rượu vừa uống rượu một bên cao đàm luận phát, bầu không khí rất là hòa thuận. Chủ cửa hàng Mạ Kỳ Nọ nhìn xem nhóm này hải tặc bên trong cầm đầu thanh niên tóc đỏ, trên mặt không tự giác lộ ra mỉm cười. Bành! Đống nhiên cửa quán rượu bị đẩy ra, hai tiểu hài tử vội vã chạy vào. Nhìn xem hai cái tiểu hài, Sát mở miệng cười, "U Tạ, Luffy, các ngươi hôm nay trở về nhanh như vậy." Tiếng nói vừa ra, lại là nhìn thấy ba cái cao lớn thanh niên đi theo U Tạ cùng Luffy đi tới cửa quán ba, hắn vô ý thức đưa tay vươn hướng bội kiếm bên hông, đống nhiên động tác dừng lại, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào ba tên trong nam nhân ở giữa tóc bạc thanh niên. Bên trong quầy rượu băng hải tặc tóc đỏ thành viên từng cái ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào ba cái người xa lạ, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Thằng đến thăm hỏi một câu ngữ điệu vang lên, phá vỡ quỷ dị không khí khẩn trương. Bung tay không để ý tới người có quyền, Sát. Nhìn xem trưởng thành Sát, họ dù cùng trong trí nhớ tóc đỏ tiểu nam hải so sánh, trên mặt mang nụ cười, thanh âm bên trong khá có chút xúc động ý vị. "Thật là ngươi, họ dù." Sát kích động đứng lên. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, tại Đông Hải một chỗ địa phương nhỏ thế mà gặp được cáo biệt đã lâu họ dù. Trong trí nhớ tóc bạc nam hải cùng cửa ra vào tóc bạc thanh niên cấp tốc trùng hợp, cái kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười để cho hắn bước tin người trước mắt chính là tháng 11 năm 1111 năm không thấy lao bằng hưu. Họ Đồ nhanh chân đi vào quán bar, đứng tại trước mặt Sát, đưa tay cùng Sát đụng quyền, sau đó mở miệng, "Sát, ngươi bây giờ cũng trưởng thành vì một cái da dáng nam nhân A băng hải tặc tóc đỏ thành viên thấy thế, cũng ý thức được người đến là trong truyền thuyết kia tóc bạc có rồ, được xưng là thế giới chiến lược mạnh nhất hải tặc truyền thuyết. Muốn hỏi hiện nay trên đời hải tặc đỉnh điểm là ai?" Có người sẽ trả lời tứ hoàng, nhưng nếu là hỏi hải tặc bên trong chiến lược người mạnh nhất là người phương nào, đáp án không có chút nào nghi vấn là họ Rồ. Chém giết truyền kỳ đại hải tặc Golden Lion, đánh lui hải quân hai đại đỉnh cấp chiến lược gặp cùng Sèn Gỗ Cụ, đại náo hải quân tổng bộ toàn thân trở ra. Mười mấy tuổi ngay tại trên đại dương bao la lưu lại một cái cọc chấn kinh thế nhân sự tích, thử hỏi toàn bộ biển cả còn có thể tìm ra thứ hai cái cường thế như vậy người sao? Đây chính là thuyền trưởng thường xuyên nâng lên cái kia họ Rồ. Nhìn qua tuổi hồ ngoại trừ dáng rất đẹp trai một chút không có quá đặc thủ chỗ, rõ ràng không có tản mát ra khí tức rất mạnh mẽ, nhưng vì sao ta cảm giác mình tại trước mặt hắn rất nhỏ bé? Đây chính là thế giới chiến lược mạnh nhất, thật đúng là trẻ tuổi. Vân vân, đi theo họ Rồ cùng một chỗ tiến vào hai người kia chẳng lẽ là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới mị hạt cùng với ma quỷ hậu tự bú lệ? Băng hải tặc tóc đỏ thành viên từng cái nhịn không được lên tiếng kinh hô, hiếu kỳ và kiêng kỵ đánh giá họ Rồ, mị hạt, bú lệ ba người. Đối với hiện tại còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong băng hải tặc tóc đỏ tới nói, hôm nay không khác là gặp được còn sống truyền thuyết, đối mặt hải tặc đỉnh điểm, muốn nói không kích động đó là không có khả năng. Chương 168 chương Sát cùng Mỹ Hạt, số mệnh quyết đấu chương 168 chương Sát cùng Mỹ Hạt, số mệnh quyết đấu. Một lát sau, Sát cùng họ Rồ ngồi đối diện nhau, tò mò hỏi, "Họ Rồ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" Hắn nhớ ký họ Rồ sáng lập một cái cấm chém giết hòa bình khu vực, tên là Ngân Sắc Quảng Trường, mà họ Rồ một đám một mực chờ tại Ngân Sắc Quảng Trường rất ít ra ngoài hoạt động, những năm gần đây càng là không có náo ra qua cái gì động tĩnh quá lớn, trên biển cả uy danh đều nhanh muốn bị tứ hoàng vượt qua. Họ Rồ nói, trong lúc rảnh rỗi cùng đồng bạn ra biển đi thuyền, tiện thể vì Mỹ Hạt tìm kiếm cường đại kiếm sĩ. Hắn mắt nhìn Sát bội kiếm bên hông, nghĩ thầm bây giờ Sát hẳn là có thể là Mị Hạt đối thủ a. Sát nghe vậy nhìn về phía một bên rất là cao lãnh Mị Hạt, có chút nhiệt tình mở miệng, "Mị Hạt, vị kia thế giới tối cường kiếm sĩ, chính là vị bằng hữu này a." Hắn đối với họ Rồ cùng một bọn thành viên nòng cốt tương đối quen thuộc, biết được họ Rồ đồng bạn có Mị Hạt, Bú Lệ, Hạ Ặt cùng với đã rời đi họ Dụ một đám tiến vào thế giới mới trở thành tứ hoàng một trong hồng bá tước Dẹp Hiệu.
Ân.
Mị Hạt gật gật đầu, có chút là nhạt. Tính cách hắn như thế, cực ít cùng người giao tiếp, phần lớn thời gian đều đắm chìm tại trong kiếm đạo, đối với kiếm đạo bên ngoài người cùng chuyện không quá quan tâm. Sát đối với Mị Hạt lạnh nhạt thái độ không có để ý, ngược lại lại nhìn về phía to con Bú Lệ, có chút cảm khái mở miệng, ngươi là
Bú Lệ a?
Thật không nghĩ tới ngươi sẽ cùng họ Dụ đi đến cùng nhau đi. Ban đầu ở băng hải tặc Dô Dơ lúc, hắn không ít cùng Bú Ghi, họ Dụ thầm lén nghị luận qua Bú Lệ, nhưng mà cùng Bú Lệ cũng không có quá nhiều tiếp xúc, quan hệ tương đối đồng dạng, không nghĩ tới Bú Lệ về sau sẽ trở thành họ Dụ đồng bạn.
Hừ.
Bú Lệ hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, trước đây ta gia nhập vào băng hải tặc Dô Dơ chỉ là vì đánh bại Dô Dơ trở thành thế giới tối cường, bây giờ gia nhập vào họ Dụ một đám đều chỉ là vì đánh bại họ Dụ trở thành thế giới tối cường. Hắn mới không muốn tại đã từng cùng chỗ băng hải tặc Dô Dơ người quen biết cũ sặc trước mặt thừa nhận mình là họ Dụ đồng bạn. Họ Dụ nhìn về phía trong quán rượu băng hải tặc tóc đỏ thành viên, cười nói, "Sặc, ngươi cũng tìm nhóm rất xuất sắc đồng bạn nha." "Có sao nói vậy, băng hải tặc tóc đỏ thành viên chất lượng rất cao, bằng không sau đó cũng sẽ không được xưng là tướng sát hải tặc đoàn, chính là tứ hoàng đoàn trung bình đều thực lực tối cường một cái hải tặc đoàn." Sặc tự tin mở miệng, "Đương nhiên, đồng bọn của ta thế nhưng là tương đương ưu tú, sẽ không kém hơn bất luận người nào đồng bạn." Hắn đối với chính mình tìm được đồng bạn rất hài lòng, coi như thực lực không bằng Mị Hạt cùng Bú Lệ cũng giống vậy là hắn có thể tín nhiệm thuyền viên. Mị Hạt nghe họ Dụ cùng Sặc nói chuyện tiếng, có chút nhịn không được xem bảo, "Họ Dụ, trước ngươi nói qua bằng hữu của ngươi là kiếm sĩ a?" Hắn tử tiến vào quán bar bắt đầu vẫn tại quan sát Sặc, vương tin Sặc là một vị thực lực cường đại kiếm sĩ, khả năng cao sẽ trở thành một vị không tệ đối thủ. Họ Dụ không keo kiệt chút nào mà tán dương, "Sặc thế nhưng là rất ưu tú kiếm sĩ, kế thừa Dô Dơ thuyền trưởng Y Bát, đơn thuần kiếm thuật tại trên ta." Hắn đây không phải thổi phồng, Sặc kiếm thuật sát thực bất phàm, hạ kỳ cũng phi thường cường đại, hơn nữa đồng dạng học xong Dô Dơ thuyền trưởng chiêu bài chiêu thức, cảm hiệu xạ gì? Cảm hiệu xạ gì vừa ra, tổn thương ngươi đoán. Bị Hạc nghe vậy gật gật đầu, nhìn chằm chằm một mặt kinh ngạc Sặc phát ra quyết định mời, "Sặc, có thể hay không tiến hành một hồi kiếm sĩ quyết đấu?" Hắn ra biện chỉ vì cùng đỉnh cấp kiếm sĩ quyết đấu, không ngừng tinh tiến tự thân kiếm thuật. "Cái này?" "Họ Dụ." Sặc không gấp trả lời, mà là nhìn về phía họ Dụ. Bất kể như thế nào, Mị Hạt là họ Dụ đồng bạn, hắn cũng không tốt tùy ý liền cùng Mị Hạt quyết đấu, bạn nhất náo ra mâu thuẫn gì cũng không tốt. Họ Dụ mang theo ý cười, "Sặc, liền đáp ứng à, Mị Hạt là một vị say mê tại kiếm đạo kiếm sĩ, trong lòng hắn không có cái gì so kiếm đạo càng trọng yếu hơn. Ta tới gặp ngươi, có một bộ phận nguyên nhân cũng là muốn đem ngươi vị này kế thừa Dô Dơ thuyền trưởng Y Bát kiếm sĩ giới thiệu cho hắn nhận biết. Coi như không có hắn tham gia, Mị Hạt cũng biết cùng Sặc gặp nhau trở thành đối thủ kia bằng hữu, sự xuất hiện của hắn nhiều lắm thì đem thời gian này đã sớm một chút."
"Hảo."
Sặc nghe vậy cũng sẽ không do dự, đáp ứng Mị Hạt quyết đấu mời. Hắn cũng nghĩ cùng vị này kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đọ sức một hồi, xem rốt cuộc mạnh cỡ nào, đồng thời cũng có thể nghiệm chứng thực lực bản thân. Lão đại muốn cùng thế giới tối cường kiếm sĩ quyết đấu. Lần này có trò hay để nhìn, Sặc kiếm thuật thế nhưng là rất mạnh. Thuyền trưởng của chúng ta sẽ không thua bất luận kẻ nào, coi như đối phương là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Quán ba trong nháy mắt náo nhiệt lên, băng hải tặc tóc đỏ thành viên nghe được nhà mình thuyền trưởng muốn cùng kiếm sĩ mạnh nhất thế giới quyết đấu, từng cái rất là kích động. Bọn hắn đều tin tưởng Sặc sẽ không thua bất luận kẻ nào, đối với thuyền của mình chiều dài lấy tuyệt đối tín nhiệm. Vì hướng bên người ủ tạ hỏi thăm, Sặc sẽ thắng sao? Lúc này hắn cùng với Sặc nhận biết còn không phải rất lâu, đối với Sặc thực lực không phải hiểu rõ vô cùng. Đối mặt bất kỳ đối thủ nào, Sặc cũng là lợi hại nhất người kia. U Tạ tự tin vô cùng mà trả lời. Nàng đối với Sặc thực lực hiểu rất rõ, coi như đối thủ là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới cũng không bao giờ thua. Mấy phút sau, trong quán rượu tất cả mọi người đều đi ra phía ngoài một chỗ công bộ sân bãi, làm thành một mảnh quan sát trong sân hai người. Sặc cùng Mị Hạt đối mặt, cởi mở mà mở miệng, "Có thể cùng thế giới tối cường kiếm sĩ quyết đấu, là vinh hạnh của ta." Hắn hiện tại trên danh khí cùng Mị Hạt còn kém xa lắm, có thể nói hoàn toàn không tại một cái phương diện. Bất quá, một trận chiến này nếu là hắn thắng, tất nhiên có thể danh chấn biển cả. Bay trên trời qua tin tức điều chú ý tới đám người phía dưới, cấp tốc tới gần, chờ nhìn thấy cái kia tựa hồ muốn tiến hành quyết đấu hai người bộ dáng sau, lập tức lấy ra hình ảnh gen như sĩ chuẩn bị trực tiếp cho thời sự thế giới xã tổng bộ mặt cầm nhìn. "Xin chỉ giáo." Mị Hạt lạnh nhạt mở miệng. Hắn ánh mắt rất là nghiêm túc, tay cầm hắc đao đêm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt thanh niên tóc đỏ hạ kỳ rất mạnh, là một cái không kém đối thủ. Đương nhiên, Mị Hạt cùng Sạt đồng thời động, nhanh chóng hướng về hướng đối phương, vung đao đối kháng. "Phanh!" Tiếng va chạm giòn giã vang lên, Sạt cùng Mị Hạt đao kiếm mang theo cường đại lực đạo đục vào, bộc phát ra cường hoành xung kích. Hai người đối bính nhất kích cấp tốc phân ly, ngay sau đó tiếp tục xuất kích. "Lão đại, cố lên a." "Sặc, ngươi cũng không thể thua." "Thuyền trưởng, đánh bại hắn." Băng hải tặc tóc đỏ thành viên đang vì Sặc lớn tiếng khen hay. Bọn hắn đều rất hưng phấn, có thể chứng kiến Sặc cùng kiếm sĩ mạnh nhất thế giới mắt ứng Mị Hạt quyết đấu, cũng coi như là một kiện đáng giá ghi khắc sự tình. Bú Lệ nhìn thấy Sặc cùng Mị Hạt giao phong không rơi vào thế hạ phòng, rất là kinh ngạc, Sặc gia hỏa này, bây giờ lại có thực lực như thế. Chương 169 chương lực lượng tương đương hai người, ngang tay kết thúc chương 169 chương lực lượng tương đương hai người, ngang tay kết thúc cỏ rổ treo gẹo, ta nói, Sặc bây giờ không chắc mạnh hơn ngươi. Hắn chưa bao giờ hoài nghi tới Sặc thiên phú, rất rõ ràng Sặc tiềm lực cao vô cùng, mấy năm sau trở thành trên biển hoàng đế cũng bất quá là cất bước mà thôi. Không có khả năng. Bú Lệ lời thề son sắc mà mở miệng. Hắn bây giờ thế nhưng là nắm giữ hạ sổ cụ mạ tổ ỉn cao thủ, không bao giờ bại bởi Sặc. Trong lòng hắn, đối với xà ấn tượng còn dừng lại ở trước đây rô rơ thời điểm, cho rằng bất quá là một cái tiểu quỷ thôi. Cho dù bây giờ nhìn thấy xà thể hiện ra thực lực không tầm thường, hắn cũng không cho rằng xà có thể vượt qua hắn. Vậy thì dựa mắt mà đợi. Họ rồ cười nhẹ nhàng. Hắn thừa nhận bũ lệ tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng xà trưởng thành càng kinh người hơn. 20 mấy tuổi liền có đem hoàng cấp chiến lực, tiếp qua mấy năm liền có thể chân chính đứng hàng trên biển hoàng đế. 66 tuổi Luffy nhìn xem mỹ hạt cùng xà quyết đấu, phát ra sợ hãi thán phục. Người kia thật là lợi hại, có thể cùng xà đánh lâu như vậy. Hắn không rõ ràng hai người này thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng ở trong khoảng thời gian này không ít nghe ủ tạ thổi phồng Sát lợi hại cỡ nào, cho nên tiềm thức vẫn cảm thấy Sát là phi thường lợi hại đại hải tặc. Bây giờ nhìn thấy một người xa lạ có thể cùng Sát đánh lực lượng ngang nhau, để cho hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ nói Sát kỳ thực không có lợi hại như vậy, là ủ tạ đang khoác lác, trên thực tế tùy tiện tới một người đều đánh cái bất phân cao thấp. Cùng một mực chờ tại Đông Hải thôn phụ xa loại địa phương nhỏ này phí khác biệt, ủ tạ đi theo băng hải tặc tóc đỏ ở trên biển đi thuyền, đối với trên đại dương nhân vật phong vân tương đối hiểu rõ. Nàng khuôn mặt nhỏ hiện lên thần tình khẩn trương, ngữ khí nghiêm trọng, đó là đương nhiên, cùng Sát tại chiến đấu thế nhưng là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới mắt ưng Mị Hạt. Luffy nghe vậy gãi đầu một cái, hỏi, hắn rất nổi danh sao? Hắn hoàn toàn không biết Mị Hạt là ai, trên thực tế dù là tiếp qua 10 năm hắn đối với trên đại dương đỉnh cấp cường giả cũng biết hết sức có hạn. U Tạ tự tin mở miệng, Mị Hạt đương nhiên rất nổi danh, bất quá, Sát tương lai cũng sẽ trở thành nổi tiếng biển cả đại hải tặc. Nàng tin tưởng Sát sẽ không thua bất luận kẻ nào, cho dù đối phương là thế giới tối cường kiếm sĩ. Sát cùng Mị Hạt đối quyết 10 phần kịch liệt. Không giống với lúc trước Mị Hạt cùng Sĩ một sủ kỳ của Hỉ Dịu luận bản chỉ là đơn thuần so đấu kiếm thuật, một lần này quyết đấu là chân chính trên ý nghĩa của chiến, song phương đều toàn lực đánh ra, hai người đao kiếm thượng đô quấn quanh lấy hạ sổ cụ. 20-30 tuổi nắm giữ hạ sổ cụ mà tổ ít, kỳ thực cũng không tính rất sớm, thời đại trước truyền kỳ tại ở độ tuổi này sớm đã bộc lộ tài năng. Rốt đơn thương độc mã đại náo thánh địa đồng thời đánh giết hải quân đại tướng toàn thân trở ra lúc tuổi tác cũng mới 20 mấy tuổi, ngoài ra Roger, Gắt, dâu trắng bọn người ở tại lúc tuổi còn trẻ đồng dạng liền có chiến lược mạnh mẽ. Trên thực tế, đại bộ phận đỉnh cấp cường giả đều tại tuổi trẻ thời kỳ liền đã tài năng lộ rõ, có rất ít người lúc tuổi còn trẻ không có tiếng tăm gì thẳng đến trung niên mới một tiếng hót lên làm kinh người. Có tài nhưng thành đạt một đỉnh cấp cường giả chỉ là số ít, thiên tài từ nhỏ đã tài năng lộ rõ. Băng Hải Tặc tóc đỏ thành viên Dạ Sộp nói thầm, không hổ là thế giới tối cường kiếm sĩ, lại có thể cùng lão đại đánh ngang tay. Hắn cho là nhà mình lão đại có thể cầm xuống Mị Hạt, nhìn trước mắt tới sợ là rất khó làm đến. Bèn bẹ mạn ngậm điếu thuốc thơm hấp lực một hơi, thở ra đậm đà sương ngủ, nhàn nhạt lên tiếng, không nên xem thường trên đại dương cường giả. Thế giới này thế nhưng là rất rộng lớn, không bao giờ thiếu hụt thực lực hơn người già. Lưu Kỳ Du một bên gặm đùi gà, một bên phụ hòa nói, là như thế này không tệ, liền xem như không đáng chú ý địa phương nhỏ cũng là có khả năng xuất hiện đỉnh cấp cường giả. Họ đầu nghe được Lưu Kỳ Du cùng bèn bẹ mạn lời nói, có chút tán đồng. Hải tặc thế giới so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, ẩn tàng cường giả số lượng tuyệt đối không thiếu, từ hải quân tổng bộ một lần trưng binh liền có thể chiêu mộ đến 2 vị đỉnh cấp chiến lược bổ sung, thiếu hụt hải quân đại tướng liền có thể nhìn ra 1-2. Vô luận là phụ gì tỏ dạ vẫn là giải ủ tiểu dạch, trước khi trở thành hải quân đại tướng trên biển cả đều không phải là cái gì nhân vật nổi danh, chỉ là tại địa phương đảm nhiệm bình thường chức vụ, thân phận cũng không đặc thù. Chính là như vậy hai người lại có được hải quân đại tướng cấp bậc chiến lực, có thể tưởng tượng được hải tặc thế giới là cỡ nào ngọa hổ tàng long, như cùng hắn nhóm hai người một dạng người qua đường vương tất nhiên không phải số ít. Cảm hiệu xa gì? Tại nhiều luận tiến công không có kết quả sau, sát thi triển ra trước mắt áp đáy hòm chiêu thức. Một chiêu này nguồn gốc từ Roger thuyền trưởng, là quấn quanh lấy hạ sổ cụ kinh khủng kiếm chiêu, có được cực kỳ lực sát thương kinh người. Đối mặt cùng họ đổ thi triển qua giống nhau chiêu thức, Mị Hạt không dám kinh thường, đồng dạng hạ sổ cụ mạ tổ ít chém ra một đạo kiếm quang. Vâng! Hạ sổ cụ mạ tổ ít chạm kích đối bính, sau đó song song tiêu tan, vẫn là cân sức ngang tài. Liên cam như xạ gì đều bị ngăn lại, sát tán thưởng, ngay cả một chiêu này cũng không cách nào đánh bại người, không hổ là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, quả nhiên rất mạnh à. Hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là không cách nào đánh bại Mị Hạt. Cuộc quyết đấu này hắn chú định đã khó mà giành thắng lợi, nhưng hắn cũng sẽ không bại. Người cũng rất tốt. Mị Hạt đáp lại một câu, chợt chủ động tiến công. Hắn không ngừng chém ra đủ loại cực lớn bay lượn chẳng kích, nhưng mà đều không ngoại lệ toàn bộ bị sạt chặt lại. Đây là một hồi chân chính trên ý nghĩa lực lượng tương đương chiến đấu, song phương đại chiến rất lâu, cuối cùng mãi đến màn đêm buông xuống cũng không phân ra thắng bại, không thể làm gì khác hơn là lấy thế hòa kết thúc. Quyết đấu đi qua, băng hải tặc tóc đỏ nhiệt tình mời họ rồ, Mị Hạt, Bú Lệ cùng một chỗ tiến hành yến hội, vừa uống rượu một bên khoác lác, hiện trường rất là náo nhiệt hoạt động mạnh, bầu không khí vô cùng hòa thuận. Tại yến hội cuối cùng, U Tạ dâng lên ca khúc, vì trận này yến hội vẽ lên dấu chấm tròn. Em hai non nớt trong tiếng ca, băng hải tặc tóc đỏ thành viên dần dần lâm vào giấc ngủ, ngay cả Bụ Lệ cùng Mị Hạt cũng không tự giác thể xác tinh thần buông lòng thành công chìm vào giấc ngủ, cuối cùng ngay cả U Tạ tự thân cũng ngủ thiết đi. Toàn trường duy nhất bảo trì thanh tỉnh chỉ có một người, đó chính là Otto. Hắn nhìn xem tiến vào trạng thái ngủ hô hấp bình thường U Tạ, chậm rãi tự nói, trời sinh nắm giữ đặc thù lực lượng tiểu nữ hải, lần này, ngươi vận mệnh sẽ có được thay đổi sao? Sáng sớm hôm sau, băng hải tặc tóc đỏ thành viên lần lượt tỉnh lại, dạ sộp vuốt vuốt đầu, còn buồn ngủ mà mở miệng, tối hôm qua uống qua đầu sao? Lúc nào ngủ mất đều không nhớ rõ. Mẹ mẹ mạn nhưng là hướng Sát nói, Sát, bằng hữu của ngươi tựa hồ đã rời đi. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện họ rồ, Mị Hạt, Bụ Lệ ba người đều không thấy. Bất quá lấy họ rồ, Mị Hạt, Bụ Lệ thực lực cũng không khả năng xảy ra chuyện, khả năng lớn nhất là đã sớm tỉnh lại sau đó rời đi. Không việc gì, còn có thể gặp mặt lại. Sắt nhìn về phía phương xa, cười nói: "Hôm qua gặp lại xem như ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng phải chờ tới rất lâu sau đó mới có thể gặp mặt. Hắn cùng họ Dỗ lựa chọn con đường khác, đều có tự thân chuyện muốn đi làm, chỉ cần biết được đối phương bình an vô sự liền có thể." Chương 170 chương Dỗ giờ chi mộ, kính bệnh viện vua hải tặc chương 170 chương Dỗ giờ chi mộ, kính bệnh viện vua hải tặc trên mặt biển, đã gỡ lò gì đang chậm rãi đi thuyền. "Họ Dỗ đại nhân, cà phê của ngài." Vong thuyền, chỉ đen trang phục thỏ thiếu nữ giả trang lệ nạ đem hướng tốt cà phê đưa đến họ Dỗ trước mặt. Mặt của nàng có chút hồng. Xem như chính phủ không CV không CV không thành viên, nàng cho tới nay cũng là xuyên thống nhất trang phục, ngay cả thường phục đều rất ít mặc, chớ nói chi là loại này kỳ kỳ quái quái trang phục. "Ân." Họ Dỗ uống ly cà phê, tiếp tục nằm ở bong trên ghế nằm, đưa tay sờ phía dưới lệ nạ đôi chân dài trên mặt lấy chỉ đen. Xúc cảm không tệ. Không nên hiểu lầm, hắn chỉ là xem chỉ đen chất lượng như thế nào, dù sao đối với trợ thuộc hạ không thể quá kém, trang phục gì nhất thiết phải dùng cao cấp nhất chất liệu. Lệ nạ mặt càng đỏ hơn. Nàng cùng Mã là chính phủ không CV không CV không bên trong nổi danh hai đại mỹ nữ, nhan trị một khối này tự nhiên không thể nói, bằng không Ngũ Lao Tinh cũng sẽ không phái các nàng tới bên cạnh họ Dỗ làm gián điệp. "Như thế nào? Mặc đồ này đã quen thuộc chưa?" Qua nắm tay miệng sau, họ Dỗ thu tay lại, nghiêm trang hỏi thăm. Hắn cái này ác thú vị kỳ thực là học dâu trắng. Ngày nào đó hắn đột nhiên nghĩ đến dâu trắng lão niên lúc trên thuyền có hai cái thỏ nữ lang y tá, chơi đến gọi là một cái hoa. Kết quả là, hắn lựa chọn làm theo. "Hoàn, coi như quen thuộc." Lẽ nạ che giấu lương tâm trả lời. Nàng mặc lấy cái này thân thỏ nữ lang trang phục cộng thêm chỉ đen, đó là cái nào đều không quen, khó chịu vô cùng. Bất quá nhìn thấy họ Dỗ tựa hồ đối với này có chút hứng thú, nàng cũng không dám quét họ Dỗ hưng. Lẽ nạ cùng Mã tại họ Dỗ ở đây hoàn toàn là bị coi là tài công cùng thị nữ, không phải lái thuyền chính là làm một chút thị nữ việc làm. Không có cách nào, lấy họ Dỗ thực lực, hai người bọn họ hộ vệ mới là người cần bảo vệ, ngày bình thường cũng chỉ có thể làm việc lặt vặt. Một bên Bú Lệ nhìn xem họ Dỗ nói, "Họ Dỗ, ngươi thế mà nhanh như vậy liền đi, đều không cùng Sát nói một tiếng, để cho ta thật bất ngờ." Hắn muốn cho rằng họ Dỗ cùng Sát nhiều năm không gặp, lần này gặp mặt nhất định sẽ chờ lâu mấy ngày thật tốt ôn chuyện một chút, dù sao lấy phía trước hai người quan hệ rất tốt, kết quả không nghĩ tới họ Dỗ sẽ sáng sớm liền đi không từ giã. Họ Dỗ cười nói, "Không nên quấy rầy nhân gia sinh hoạt đi, Sát có chính hắn trưởng thành tiết tấu, ta không muốn đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ta càng mong đợi chính là hắn đứng tại đỉnh phong thời điểm tương kiến. Hắn muốn là đều không muốn đi gặp Sát, chỉ là tới đều tới rồi, lại thêm cũng nghĩ vì Mỹ Hạt tìm một cái hợp cách đối thủ, lúc này mới sớm cùng Sát ngắn ngủi gặp một lần." Trên bong thuyền cao lãnh mà ngồi xuống uống cà phê Mỹ Hạt nghe được có Dỗ cùng Bú Lệ lời nói, trong đầu hiện ra hôm qua cùng Sát quyết đấu, mở miệng, "Người cái kia gọi là Sát bằng hưu rất lợi hại. Hắn là lần đầu tiên cùng so với mình trẻ tuổi hơn kiếm sĩ bất phân thắng bại, đương nhiên họ Dỗ không tính ở bên trong." Họ Dỗ chuyện đương nhiên trả lời, "Đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là vua hải tặc thuyền viên. Vua hải tặc trên thuyền thực tập sinh cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, tương lai đều đem đứng hàng trên biển hoàng đế." Một tuần sau, đã gỡ lò gì đến lò gỡ tạo. Tại lò gỡ tạo quảng trường, họ Dỗ nhìn xem cũng không triệt hồi đại tử hình, hướng bên người Mỹ Hạt nói, 11-11-11 năm trước, chúng ta ở đây gặp qua, đúng không?" Hắn nhớ không lầm, Dỗ giờ thuyền trưởng tử hình ngày tới rất nhiều có trí thanh niên, trẻ tuổi Mỹ Hạt chính là một cái trong số đó, ngoài ra còn có mỏ kỳ dê dở dạ gồng, đọ phở làm mì ngô, dầu cổ đại bọn người. Ngay lúc đó những người tuổi trẻ kia, bây giờ phần lớn trở thành một phương tiêu hùng. Mỹ Hạt nói, "Ân, lúc đó ta kỳ thực liền nghĩ khiêu chiến ngươi." Dỗ giờ tử hình phía trước, họ Dỗ liền đã đại náo hải quân tổng bộ chém ra một đạo cực kỳ cường đại trảm kích trọng thương gạc, sớ tại lúc đó hắn liền đem họ Dỗ coi là đối thủ. Chỉ là về sau phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn, bên dưới trời xui đất khiến hắn thế mà trở thành họ Dỗ cùng một bọn thành viên. Thời gian trôi qua thật là nhanh, Dỗ giờ thuyền trưởng đã qua đời tháng 11 năm 1111 năm. Họ Dỗ nói một câu xúc động. Ngày bình thường hắn không cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng mỗi khi hắn hồi tưởng lại đi qua phát sinh chuyện nào đó, kinh ngạc phát hiện đã là rất nhiều năm phía trước lúc, sẽ đột nhiên phát giác tuế nguyệt như thoi đưa. Bú Lệ nhìn xem trống chân như giá đài tử hình, nói, 11-11-11 năm sao? Dỗ giờ nếu là còn sống, ta cũng sẽ còn tiếp tục hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Hắn đối với Dỗ giờ chết cũng không có quá lớn bi thường, chỉ có mất đi mục tiêu phẫn nộ cùng mê mang. Nhưng mà cho đến ngày nay lần đầu đi tới Dỗ giờ tử hình địa, hắn đột nhiên có chút hoài niệm tại băng hải tặc Dỗ giờ những năm tháng ấy. Dỗ giờ tên kia kỳ thực là cái không tệ thuyền trưởng, đối đại hắn dạng này không biết trời cao đất rộng thuyền viên cũng chưa từng có không kiên nhẫn, mãi mãi cũng sẽ tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Bị hắn quay đầu nhìn về phía bên người họ Dỗ, hỏi, "Họ Dỗ, ngươi bây giờ đã vượt qua thuyền trưởng của ngươi vua hải tặc Dỗ giờ à?" Hắn không biết trên đời duy nhất chinh phục biển cả người, vua hải tặc Dỗ giờ mạnh bao nhiêu, nhưng nghĩ đến cho dù lại mạnh cũng sẽ không mạnh hơn bây giờ họ Dỗ. "Có lẽ vậy." Họ Dỗ không tỏ ý kiến trả lời. Thực lực của hắn có lẽ đã vượt qua Dỗ giờ thuyền trưởng, nhưng một số phương diện cùng Dỗ giờ thuyền trưởng chênh lệch rất xa. Sau đó họ Dỗ lại tới Dỗ giờ màn phía trước. Dỗ giờ thuyền trưởng là tại lò gỡ tạo ra đời, cho nên hắn đem Dỗ giờ thuyền trưởng chôn tại lò gỡ tạo, hồn về quê cũ, nhập thổ vi an. Đây chính là Dỗ giờ mộ. Bú Lệ kinh ngạc nhìn xem trước mắt mộ. Nhìn thấy Dỗ giờ mộ, hắn có trong nháy mắt hoảng hốt, tựa như nhìn thấy Dỗ giờ cái kia trường ký hiệu tự tin khuôn mặt tươi cười. "Ân." Họ Dỗ tại Dỗ giờ trước mộ thả một bó hoa. Hắn là tới thăm hỏi Dỗ giờ thuyền trưởng. Bú Lệ cùng Mỹ Hạt cũng riêng phần mình đem một bó hoa đặt ở Dỗ giờ trước mộ, đối với trên đời duy nhất vua hải tặc dâng lên cao thượng kính ý kính vĩnh viễn vua hải tặc. Từ Dỗ giờ chi mộ sau khi rời đi, họ Dỗ cùng Bú Lệ, Mỹ Hạt trở lại đã gỡ lọ gì, bắt đầu lái rời Đông Hải. Đại hải trình nửa đoạn trước, Hạ Dạ Đi Xệ đã gỡ lọ gì tại một cái tên là Tiểu Hoa Viên hòn đảo đố. Lên đảo sau đó, Vũ Lệ rất là kinh ngạc, ở đây thế mà duy trì tiền sử thời đại. Nhìn xem cái kia vốn nên diệt tuyệt vô số năm khủng long, hắn có loại xuyên qua đến tiền sử thời đại ảo giác. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy sống khủng long. Họ Dỗ cười nói, nhìn thấy loại này sinh vật tiền sử, hắn có loại cảm giác thật kỳ diệu, tựa như đi tới thế giới xa lạ. Bị hắt nhìn xem cái kia đang gặm ăn lá cây ăn thịt khủng long, lãnh đạm mở miệng, loại sinh vật này cùng hải vương tương tự, không đáng giá nhắc tới. Trên đại dương kỳ lạ sinh vật có thể so sánh trên lục địa nhiều nhiều lắm, đủ loại hải vương loại tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn không phải nơi này khủng long có thể so sánh. Họ Dỗ nhìn về phía Mị Hạt, mang theo ý cười nói, cái này không giống nhau, trên đại dương hải vương loại khắp nơi có thể thấy được, nhưng mà khủng long chờ sinh vật tiền sử chỉ có ở đây mới có. Cái này kêu là cảm giác mới mẻ, hoan nên đi tới. Tiền sử công viên. Hắn có loại tiến vào chu công viên kỳ dụ dạ cảm giác mới mẻ, liền như là đi nhân ngư đảo nhìn thấy mỹ nhân ngư một dạng, trong tin đồn sinh vật xuất hiện ở trước mắt là một loại rất mới lạ thể nghiệm. Chương 171 chương tiền sử thời đại, công viên kỳ dụ dạ. Chương 171 chương tiền sử thời đại, công viên kỳ dụ dạ. Nửa giờ sau, họ Dỗ, Bú Lệ, Mị Hạt cùng với Maya, Lệ Nạ đang nướng thịt khủng long. Bọn hắn muốn là chỉ là đi ngang qua tiểu hoa viên, tại họ Dỗ theo đề nghị đi vào tham viếng một chút bảo trì tiền sử cảnh quan nguyên thủy sâm lâm, kết quả nhận lấy ăn thịt khủng long công kích. Bất đắc dĩ phía dưới, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là đem khủng long phản sát, tiện thể xem như đồ ăn nướng ăn. Khủng long thịt cũng bất quá như thế. Bú Lệ cầm trong tay một đầu khủng long chân khối lớn xé rách, ăn như hổ đói. Hắn đối với khủng long không có gì quá lớn cảm giác, nhưng mà có thể ăn loại này sinh vật tiền sử thịt, ngược lại cũng coi là mới lạ thể nghiệm. Họ Dỗ một bên ăn khủng long thịt xiên, một bên lại bình, có điểm giống thịt gà, bất quá so thịt gà càng chắc thực, protein phỏng đoán cẩn thận là thịt bò 3 lần, dùng để bổ sung thể lực cũng không tệ lắm. Hắn đang lúc ăn khủng long thịt, đột nhiên nhìn đến xa xa trong rừng lộ ra một cái phá lệ lớn đầu. Đó là cự nhân tộc. Họ Dỗ chợt nhớ tới cự binh hải tặc đoàn thanh quỷ độ dị cùng xích quỷ bờ rồ dị có vẻ như cái thời điểm này sớm đã đi tới tiểu hoa viên. Theo lý thuyết, hắn nhìn thấy chính là độ dị. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, Bú Lệ, Mị Hạt cùng với Lena, May Á đều phát hiện có cự nhân tại tới gần. Trên đảo này không chỉ có khủng long, lại còn có cự nhân tộc. Bú Lệ nhìn xem cái kia từ đằng xa đi tới cự nhân, lập tức cảm thấy trong tay mình khủng long chân cũng không thơm như vậy. Hắn nghĩ thầm không biết cự nhân hương vị có thể hay không so khủng long tốt hơn. Bất quá cự nhân cũng coi như là nhân loại a. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là bỏ đi ăn cự nhân ý nghĩ. Mị Hạt nhàn nhạt mở miệng, cũng hẳn là từ trên đại dương bao la đi tới tòa hòn đảo này, tiền sử thời đại cũng không có cự nhân tộc tồn tại. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn đến gần cự nhân tộc thu hồi ánh mắt. Cự nhân tộc mà thôi, trên biển cả không coi là bao nhiêu hi hữu, ngay cả hải quân bên trong cũng tồn tại cự nhân trung tướng, không đáng hắn chú ý. Lệ Nạ chủ động xin đi, họ Dỗ đại nhân, cần chúng ta đem cái này đến gần cự nhân giải quyết sao? Nàng cũng nghĩ tại trước mặt họ Dỗ biểu hiện tốt một chút một phen. Thân là hộ vệ, nàng cho tới nay đều không phát huy được tác dụng, lúc nào cũng làm lấy thị nữ sống, kém chút quên chính mình là hộ vệ vẫn là thị nữ. Họ Dỗ nhìn xem cái kia dần dần đến gần cao lớn cự nhân, cười nhạt, các ngươi có thể không phải người khổng lồ này chiến sĩ đối thủ. Bình thường cự nhân tộc tự nhiên không phải Lệ Nạ cùng A hai vị này tinh thông song sát hạ kỳ cùng với rổ cỡ sĩ kỳ chính phủ không CV không CV không tinh nhuệ đối thủ, nhưng xuất hiện tại tiểu hoa viên cự nhân thật không đơn giản. Lệ Nạ nghi ngờ hỏi, họ Dỗ đại nhân, chẳng lẽ người khổng lồ này rất lợi hại phải không? Nàng tự nhận là thực lực so hải quân tổng bộ cự nhân trung tướng còn muốn hơn một chút, đối phó tuyệt đại bộ phận cự nhân tộc không thành vấn đề. Họ Dỗ giảng giải, tại trên cái đảo này có hai cái cự nhân, theo thứ tự là cự binh hải tặc đoàn hai đại đoàn trưởng thanh quỷ đồ dị cùng xích quỷ bờ dỗ dị, bây giờ hướng chúng ta đi tới chính là trong đó đồ dị. Hai người này thực lực tại cự nhân tộc ở trong thuộc về hàng đầu giả, dù là độc thân cũng không phải ngươi cùng A có thể đối phó. Đương nhiên chúng ta cũng không cần thiết cùng hắn nổi lên va chạm, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc chúng ta liền có thể. Hắn đối với đồ dị cùng bờ dỗ dị thực lực cũng có chút không dễ phán xét, rõ ràng là cự nhân tộc bên trong người nổi bật, lại trong tương lai bị dầu cổ đại thủ hạ cho đánh tan. Nhắc tới hai người yếu cũng không hẳn vậy, lúc sùn mì đổ 2 năm sau lần nữa ra sân, tiền truy nã thế nhưng là cao tới 18 ức vạn ly, hơn nữa còn có thể ngắn ngủi cùng ngũ lao tinh đối kháng. Đồ dị vào lúc này đã tới họ Dỗ bọn người phụ cận. Hắn ngồi xổm người xuống tò mò nhìn xuất hiện ở trước mắt mấy cái người xa lạ, hỏi: "Các ngươi là từ trên biển tới tiểu nhân?" Đồ dị cùng bờ Dỗ dị tại tiểu hoa viên đã tiến hành dài đến 890 năm quyết đấu, quá lâu chưa từng đi thế giới bên ngoài, vẫn không có thấy qua những người khác, hôm nay nhìn thấy vài cái nhân loại xuất hiện, lập tức hứng thú. Bú Lệ mới vừa nghe đến họ Dỗ lời nói liền đã đối với đồ dị cảm thấy hứng thú, bây giờ gặp đồ dị chủ động tới đáp lời, lúc này đem trong tay khủng long chân ném một cái, đứng lên đối mặt thể hình to lớn đồ dị, hô to: "Uy! To con, nghe nói ngươi rất lợi hại, muốn hay không đánh một chầu?" Đông Hải hành trình, Mị Hạt cũng đã cùng người so tài hai trận, thấy hắn có chút tay ngứa ấy, bây giờ Đồ Dị xuất hiện, trong lòng sinh ra chiến ý. Đồ Dị nghe vậy cười to: "Kiệt kiệt 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 kiệt, tiểu nhân loại, ngươi muốn cùng ta quyết đấu?" Không phải hắn xem thường Bú Lệ, thật sự là song phương hình thể chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tuyển thủ. Trong nhân loại là có cường giả không giả, nhưng hắn cũng là cự nhân tộc bên trong người nổi bật, bất kể thế nào trước mắt nhân loại đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. "To con, đợi chút nữa ngươi chớ để cho lão tử dọa khóc." Bú Lệ tuyệt ngạo nở nụ cười, tự tin mở miệng. Hắn chủ động cất bước hướng đi Đồ Dị, đồng thời bộc phát ra ám màu đỏ hạ sổ cụ chấn động toàn trường. Hạ sổ cụ, Đồ gì hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới nhân loại trước mắt thế mà nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ. Muốn biết dù là tại ẻo bạc nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ cự nhân tộc chiến sĩ cũng mười phần thưa thớt, hắn biết rõ điều này đại biểu cái gì. Có lẽ nhân loại trước mắt thật có đánh với hắn một trận thực lực. Thế là hắn cũng thu liễm phần kia khinh thị, chính trọng nói, nhân loại, ta chỉ là tới xem một chút các ngươi đang làm gì, cũng không hắc ý, ngươi nhất định phải cùng ta quyết đấu. Bú Lệ Ma quyền sát trưởng, yên tâm, ta sẽ không thương tính mệnh của ngươi, chỉ là nghe nói ngươi tại cự nhân tộc thuộc về cường giả, mới muốn cùng ngươi đánh một trận. Hắn quá lâu không cùng người chiến đấu qua, bây giờ từ ngân sắc quảng trường đi ra, như thế nào cũng phải cùng cường giả chiến đấu mấy trận mới không ngừng đi. Tốt lắm, chúng ta liền đánh một trận. Đồ gì cũng không phải người lề mề, gặp Bú Lệ khăng khăng muốn chiến, cũng sẽ không nói nhảm, quả quyết tiếp nhận. Ngược lại hắn tại tiểu hoa viên một mực tại cùng Bờ Rồ Di chiến đấu, bây giờ coi như thêm so tài một hồi. Bị hắt nhàn nhạt lên tiếng, ngươi cứ như vậy bỏ mặc Bú Lệ làm ẩu. Hắn lo lắng Bú Lệ sẽ đem tiểu hoa viên hủy đi. Họ Đồ cười nhạt một tiếng, Bú Lệ hẳn là sẽ có chừng mực, lại nói có ta ở đây, bao sẽ không xảy ra chuyện. Hắn cũng nghĩ xem Đồ gì thực lực đến cùng như thế nào, có thể tại trong tay Bú Lệ kiên trì bao lâu. Trận chiến đấu này đơn thuần xem như sau bữa ăn về vui, có thể vì bọn họ mang đến một chút niềm vui thú cũng đủ để. Một lát sau, Đồ gì cùng Bú Lệ đi tới ngoài mấy trăm thước chỗ tiến hành quyết đấu. Hai người hình thể chênh lệch cách xa, trong chiến lược chênh lệch lại càng thêm cực lớn, nhất định là một hồi thiên về một bên chiến đấu. Đồ gì đầu đội bằng sắt bảo hộ mặt mũ giáp, giữ lại râu dài sợi râu, sau lưng khoác cám lam sắc áo choàng, bên trong mặc cự nhân tộc chiến sĩ áo giáp, bên hông còn có lông tơ eo giáp, tay phải cầm cực lớn trường kiếm, tay trái cầm loại cực lớn kiên tròn, một bộ chiến sĩ ăn mặc. Nhân loại, ngươi cũng nên cẩn thận. Chương 172 chương bạ dẹt VS cự binh hải tặc đoàn 2 đại thủ lĩnh chương 172 chương bạ dẹt VS cự binh hải tặc đoàn 2 đại thủ lĩnh nhắc nhở một câu sau, Đồ Dĩ liền vung vậy cự kiếm bổ về phía Bú Lệ. Đối mặt nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ nhân loại, hắn không có sơ suất, vừa ra tay liền bạo phát ra vạn quân lực lượng, bộc phát ra cự lực đủ để đem quân hạm chặt thành hai nửa. Bú Lệ nhìn xem cự kiếm bổ tới, không chỉ không có né tránh, ngược lại nhảy lên một cái, huy quyền chủ động nên kích. Đông. Bao trùm mật sổ cụ nắm đấm cùng cự kiếm bừa bính, cường hành lực lượng xung kích vào tới, khiến cho Bú Lệ bay ngược mà ra, trở xuống mặt đất. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Tính thăm dò một quyền không để cho hắn thất vọng, đỉnh tiêm cự nhân chiến sĩ tại trên lực lượng đích xác rất mạnh, không đến mức bị hắn tiện tay nhất kích biểu sát. Một kiếm đánh lui Bú Lệ Đồ gì rất là tự tin mở miệng, nhân loại, đang đối mặt đụng ngươi không phải là đối thủ của ta, chúng ta hình thể chênh lệch quá lớn, khắp nơi trên lực lượng cự nhân tộc có tự nhiên ưu thế. Coi như đối phương có lấy hạ sổ cụ, nhưng song phương hình thể chênh lệch mang tới lực lượng chênh lệch không cách nào bù đắp, cự nhân tộc trời sinh có viễn siêu nhân loại bình thường lực lượng, có thể nói ẻo bạc nhân quân trời sinh cự lực. Phải không? Bú Lệ trêu tức lên tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thi triển hợp thể năng lực trái cây, cùng mặt đất cấp tốc dung hợp, hóa thành một tôn cao tới 100 mét kình thiên cự nhân. Bây giờ Đồ gì không đủ hắn một ba cao, hình thể chênh lệch càng là vô cùng cực lớn, trong lúc nhất thời công thủ dịch hình. Nhìn thấy hóa thân thành kình thiên cự nhân Bú Lệ, họ Dỗ nhịn không được cười lên, gia hỏa này, rõ ràng không sử dụng năng lực trái cây cũng có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi, hết lần này tới lần khác muốn tại cự nhân tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo trên thể hình chiến thắng đối phương sao? Lấy Bú Lệ bây giờ hoàng cấp chiến lực, dù là Đồ gì cùng Bở Rồ gì liên thủ cũng có thể nghiền ép thức lấy được thắng lợi, thực lực của hai bên chênh lệch vô cùng cách xa. Đây là trái ác quỷ. Đồ gì nhìn xem so với mình còn cao lớn hơn rất nhiều lần Bú Lệ, mở to hai mắt, nửa ngày mới phản ứng được đối phương là thi triển năng lực trái cây. Hắn không có e ngại, ngược lại sinh ra mãnh liệt chiến ý ẻo bạc cự nhân tộc được xưng là dũng cảm trên biển chiến sĩ, đương nhiên sẽ không e ngại đối thủ càng cường đại càng có thể gây nên bọn hắn chiến ý. Đồ gì nhảy lên một cái, lấy bật sổ cụ bao trùm cự kiếm bổ về phía Bú Lệ. Hắn không xác định mình có thể hay không thắng, có thể làm chỉ có toàn lực ứng phó nên chiến. Hóa thành kình thiên cự nhân Bú Lệ nô ra tay phải chụp ra, mang theo dung chuyển trời đất lực lượng đem nhảy chém Đồ gì đánh bay. Toàn thân hắn đều bao phủ bật sổ cụ, chỉ bằng Đồ gì loại trình độ kia công kích căn bản không cách nào phá phòng. Phù phù. Đồ gì trong rừng bay lăn ra rất xa, chật vật ngã trên mặt đất, trong tay lá chắn cùng kiếm đã rời khỏi tay rớt xuống đất. Hắn vẫn là lần đầu tại trên lực lượng bị vô tình nghiền ép. Trên lệch của song phương so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn, đây chính là hạ sổ cụ người sở hữu sao? Tại Đồ gì bị đánh bay sau, Bở Rồ Di bị động tĩnh hấp dẫn mà đến. Khi hắn nhìn thấy cao tới 100 mét kình thiên cự nhân sau kinh ngạc không thôi, chợt lại nhìn mắt ghé xuống đất Đồ Di, tưởng rằng địch nhân tập kích, không nói hai lời nhấc lên vũ khí liền phóng tới Bú Lệ. Chớ nhìn hắn cùng Đồ Di đã sinh đã tử, nhưng thật coi địch nhân lúc xuất hiện vẫn như cũ sẽ không chút do dự nhất trí đối ngoại. Lại tới một cái cự nhân. Bú Lệ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đồ Di bị đánh bay sau lại xuất hiện một cái cự nhân. Nhìn xem khí thế hùng hổ đánh tới Bở Rồ Di, hắn chỉ làm một cái quét chân liền kết thúc chiến đấu. Thế đại lực trầm nhất kích trực tiếp đem Bở Rồ Di cho quét bay ra vài trăm mét. Hắn ghé ở trên một chỗ sườn núi nhỏ, rất là không cam lòng đứng lên nhặt lên vũ khí chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Siêu. Nhưng vào lúc này, họ Rồ thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Bờ Rồ Dị trên không. Hắn nhìn xem dự định tử chiến Bờ Rồ Dị, bất đắc dĩ mà mở miệng, đừng hiểu lầm, bọn hắn chỉ là đang luật bản, không phải đại chiến sinh tử. Sau mười mấy phút, Bờ Rồ Dị, Đồ Dị cùng với họ Rồ, Bú Lệ, Mị Hạt, Lệ Nạ, May A ngồi vây quanh một khối, uống từng ngụm lớn rượu ăn thịt. Vừa mới khúc nhạc dạo ngắn đang giải thích sau cũng liền một bút bỏ qua, song phương trò chuyện rất thoải mái, cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Ngược lại là Đồ gì cùng Bở Rồ gì, dù là ngồi quanh ở một khối cuối cùng là cãi nhau, hơn nữa ước định chờ họ Rồ một đoàn người sau khi rời đi liền tiến hành quyết đấu. họ đổ lười đi khi cùng chuyện lão, sau khi cơm nước no nê liền cùng bú lệ, bị hạt, lẹ nạ, may á về tới đạ gờ lọt gì. Tiểu hoa viên chỉ là bọn hắn đường tắt trên đường trạm điểm, không phải chỗ cần đến. À là bạ tạ là trên thế giới cổ xưa nhất một trong những quốc gia, tọa lạc ở đại hải trình nửa đoạn trước, diện tích cực kỳ rộng lớn. Nghe đồn một trong tam đại binh khí cổ đại minh vương cùng ạ lạ bạ tạ có liên quan, vì vậy đưa tới một chút có ý đồ khác người. Một chỗ bí ẩn nơi trốn, một cái bạ lặt việc làm xã thành viên hướng ngồi ở chỗ đó đọc báo chí xã trưởng giàu cô đã sợ hãi mở miệng, xã trưởng, có một cái chuyện rất trọng yếu cần hướng ngài hồi báo. Hắn nói chuyện lúc đều đang phát run, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu bất an. Giàu cô đã thả xuống báo chí, trong miệng ngậm một cây xì gà, khó chịu mở miệng, chuyện gì đem ngươi dọa thành bộ dáng này, thực sự là cho bà rổ quẹ lật mất mặt. Mấy năm trước hắn đi tới ạ lạ bạ tạ. Vì cướp đoạt binh khí cổ đại minh vương chế định một loạt kế hoạch đồng thời thành lập bạ rổ quẹt lật. Bạ rổ quẹt lật tiểu đệ cưỡng ép để cho chính mình chấn định lại, nhanh chóng trả lời là như vậy. Có công việc xã thành viên tại Azuba cầm thấy được có rổ một đám. Hắn sở dĩ sẽ như thế thấp thỏm lo âu, đương nhiên là bởi vì thấy được nhân vật ghê gớm. Cái gì? Họ rổ một đám. Râu cổ cả kinh đứng lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới họ rổ một đám sẽ xuất hiện tại ạ lạ bạ tạ thủ đô. Chẳng lẽ nói đối phương cũng là vì minh vương mà đến? Râu cổ đại nhịn không được suy nghĩ nhiều. Hắn nghĩ không ra trừ cái đó ra ạ lạ bạ tạ còn có cái gì có thể lấy hấp dẫn họ rồ một đám. Chỉ là đã như thế, bà rồ quẹ lật liền có phiền thoái, hắn biết do thực lực của mình không đủ để cùng họ rồ một đám chống lại. Râu cổ đã suy xét một lát sau hỏi thăm, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn muốn đích thân đi dò xét họ rồ cùng một bọn ý nếu đối phương thực sự là hướng về phía minh vương mà đến, vậy hắn nói không chừng muốn đem bà rồ quẹ lật tổng bộ từ ạ lạ bạ tạ thủ đô rời đi. Cùng họ rồ một đám đối kháng chính diện không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, hắn đã không còn là đã từng tuổi trẻ khinh cuồng cái kia râu cổ đại. Chính là bởi vì biết chính mình thực lực cùng đứng tại thế giới đỉnh điểm những đại nhân vật kia chênh lệch rất xa, hắn mới có thể mở ra lối riêng lưu đồ binh khí cổ đại. Bà rồ quẹt lật tiểu đệ vội vàng trả lời, ngay tại Azuba cầm lớn nhất sòng bạc, bao cát sòng bạc. Hắn đã sinh ra thoát ly bà rồ quẹt lật ý nghĩ. Azuba cầm chính là ạ lạ bạ tạ thủ đô, cũng chính là bọn hắn đang ở thành thị, mà bao cát sòng bạc chính là bà rồ quẹt lật sản nghiệp, mặt ngoài là sòng bạc, sau lưng là bà rồ quẹt lật bàn giao nhiệm vụ chỗ. Nếu họ rồ một đám chỉ là đơn thuần xuất hiện tại Azuba cầm còn tốt, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác đi tới bạ rổ quẹt lật sản nghiệp, để cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều, cảm thấy đối phương rất có thể chính là hướng về phía bạ rổ quẹt lật tới. Chương 173 chương cắt dầu cổ đã chương 173 chương cắt dầu cổ đã không nên hoảng hốt, ta đi chiếu cố bọn hắn. Râu cổ đã cắn răng nói, chỉ cần họ rồ một đám không phải hướng về phía Minh Vương tới là được, nếu như chỉ là đơn thuần trên đường đi qua ở đây đi sòng bạc chơi, vậy hắn có thể tùy ý họ rồ một đám chơi một cái thông khoái. Bao cắt sòng bạc. Nhìn xem họ rồ ở trên chiếu bạc thua liền mười mấy cục, Vũ Lệ nhịn không được mở miệng, họ rồ, ngươi thật sự biết chơi sao? Hắn không hiểu rõ họ rồ là nghĩ gì, rõ ràng ngân sắc khu phố sản nghiệp bên trong cũng có sòng bạc, kết quả hết lần này tới lần khác muốn chạy nơi này sòng bạc chơi. Tùy tiện chơi đùa, ngược lại cũng không kém chút tiền đấy. Họ rồ không sao cả mà trả lời. Hắn cũng coi như là thể hội một cái tiêu tiền như nước, ngắn ngủi một giờ liền thua mấy chục triệu bờ ly. Sòng bạc bên trong những người khác đều cho là hắn là oan đại đầu, đem chiếu bạc vây chật như nêm cối, muốn nhìn một chút hắn có thể thua nhiều thiếu tiền, thậm chí nhìn hắn một thua, trực tiếp cùng hắn ngược mua. Đột nhiên một cái sòng bạc nhân viên công tác đi tới bên cạnh họ rồ, cung kính mở miệng, khách nhân, nhà ta lão bản thỉnh các ngươi đi phòng khách quý. Họ rồ nghe vậy, khoe miệng hơi hơi câu lên một tia đường cong. Đây là có người ngồi không yên sao? Cũng tốt, hắn cũng không muốn tiếp tục tại trên chiếu bạc chơi. Tại một đám dân cờ bạc hiếu kỳ ánh mắt phía dưới, họ rồ, đủ lệ, bị hạt ba người đi theo tên kia sòng bạc nhân viên công tác từ sòng bạc đại sảnh rời đi, tiến nhập trên lầu phòng khách quý. Sòng bạc đại sảnh đám người xì xào bàn tán, đang thảo luận cái này ba cái khí chất bất phàm người là thân phận gì. Có người ngờ tới là ba cái hoàn khố đệ nhị, cũng có người nói là hoàng thất người, thẳng đến người nào đó chảy mồ hôi lạnh mở miệng, ta nhớ dậy rồi, ba người kia khuôn mặt trên báo chí xuất hiện qua, tựa như là trong truyền thuyết họ rồ một đám. Lời này vừa nói ra, huyên áo sòng bạc đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, liền hô hấp âm thanh đều biết tích có thể thấy được. Họ rồ một đám là dạng gì tồn tại? Lớn như vậy nhân vật thật sự sẽ xuất hiện tại ạ lạ bạ tạ vương quốc sao? Có người bảo trì thái độ hoài nghi. Ở trong đại sảnh người kinh nghi bất định lúc, họ rồ, bú lệ, bị hạt ba người đã tại phòng khách quý ngồi xuống. Tại đối diện bọn họ ngồi một cái rất có kiêu hùng khí chất nam nhân. Râu cô đã trầm giọng nói, họ rồ, mị hạt, bú lệ, thật đúng là tới ba cái gia hỏa vượt trội. Tâm tình của hắn thật không tốt. Cũng đã đi tới ạ lạ bạ tạ chỗ như vậy, kết quả còn có thể đụng tới họ rồ một đám loại này đứng tại thế giới đỉnh điểm tồn tại, chẳng lẽ hắn chỉ có thể một mực làm kẻ thất bại sao? Bú lệ dán khuôn mặt trào phúng, cắt râu cô đại, không nghĩ tới ngươi lại là nhà này sòng bạc lão bản, đã từng hướng râu trắng khởi sướng khiêu chiến nam nhân vậy mà luân lạc tới tại loại này địa phương nhỏ mở sòng bạc sao? Hắn rời đi băng hải tặc rô rơ không lâu sau gặp râu cô đại, hai người bạo phát một hồi đại chiến, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc. Đã cách nhiều năm mới gặp lại cắt râu cô đại, hắn có một phen đặc biệt cảm xúc. Hừ, râu cô đã hừ lạnh một tiếng, mở miệng trở về mắng, dù sao cũng tốt hơn ngươi cho người khác làm tiểu đệ. Hắn bại bởi râu trắng sau, nhận thức đến dựa vào tự thân lực lượng không đủ để cùng hải tặc đỉnh điểm quái vật tranh phong, bất đắc dĩ mới quyết định cướp đoạt binh khí cổ đại tiếp tục tham dự tranh bá. Ngươi nói cái gì? Bú lệ nghe vậy giận dữ, dùng sức vỗ cái bàn trước người, gắt gao nhìn chằm chằm râu cô đại. Tại hắn trưởng lực phía dưới, cái bàn tại chỗ tan rã, tràn diện trong lúc nhất thời có chút ương. Râu cổ đã không sợ chút nào. Hắn cùng với bú lê nhìn nhau, trong tay ẩn ẩn có hạt cát xuất hiện, Nhìn thấy bầu không khí lạnh xuống, vẫn không có nói chuyện, Đoạ Dụ lộ ra hiền lành khuôn mặt tươi cười, như thế nào vừa thấy mặt đã cãi nhau, tâm bình khí hòa nói chuyện không tốt sao? Bởi vì cái gọi là hòa khí sinh tài. Hắn biết Dậu Cổ Đại Ngủ Đông nơi này là vì mưu đồ binh khí cổ đại Minh Vương, nhưng đến đầu tới cuối cùng rồi sẽ là một hồi công. À là bạ tạ có một khối lịch sử, nhưng cũng không có Minh Vương, Dậu Cổ Đại bất quá là phí công một hồi, không chỉ có lãng phí nhiều năm thời gian, còn hoang phế tu luyện dẫn đến thực lực không có chút nào tiến bộ, cuối cùng thua ở trong tay mới ra đời mũ dâm phỉ. Dậu Cổ Đại nghe vậy, đi thẳng vào vấn đề hỏi, họ Dậu, giống như ngươi vậy nam nhân đến ạ lạ bạ tạ đến tột cùng là vì cái gì? Hắn nguyên bản còn muốn bên cạnh gõ bên cạnh đánh tới dò xét ý, bây giờ cũng không muốn phiền phức như vậy, không bằng trực tiếp hỏi tới cũng nhanh. Họ Dậu cười nhẹ nhàng, không tại sao, chỉ là bồi tiểu ưng ra biển đi thuyền, hắn muốn khiêu chiến các nơi trên thế giới mạnh đại kiếm sĩ, ta cái này làm lão đại đương nhiên phải bồi tiếp. Nhìn xem trước mắt Dậu Cổ Đại, trong lòng của hắn sinh ra một cái nghi vấn. Dậu Cổ Đại cùng ý vạn cổ đến tột cùng có cái gì giao dịch? Căn cứ vào giả sử ghi chép, các Dậu Cổ Đại vốn là nữ tử, thông qua ủy vạn cổ hormone giải phẫu mới đã biến thành nam nhân. Họ Dậu không biết cái tin đồn này là thật là giả. Bây giờ nhìn thấy chân nhân đang ở trước mắt, hắn ngược lại là rất muốn hỏi hỏi một chút. Dậu Cổ Đại nhìn ngồi ở một bên rất là cao lãnh Mị Hạt, lãnh đạm mở miệng, "A là bạ tạ nhưng không có lợi hại gì kiếm sĩ." Hắn biết Mị Hạt, thế giới tối cường kiếm sĩ. Bất quá không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không phải kiếm sĩ. Họ Dậu nhìn chằm chằm nội tâm thấp thỏm Dậu Cổ Đại, giống như cười mà không phải cười, "Điểm ấy ta biết, chúng ta bất quá là từ Đông Hải đi ra đi qua tới nơi này chơi đùa, ngươi không cần thần trương." Hắn biết Dậu Cổ Đại bây giờ chắc chắn rất hoảng, lo lắng bọn hắn là hướng về phía Minh Vương tới. Dậu Cổ Đại nghe vậy trầm mặc phút chốc, sau đó mới nói, "Đã như vậy, chúc các ngươi đi chơi vui vẻ." Hắn không phải như vậy tin tưởng họ Dậu mà nói, nhưng thấy đến họ Dậu tựa hồ không có ác ý, không xác định họ Dậu đến cùng phải hay không hướng về phía Minh Vương mà đến. Nếu như không phải vậy, hắn cũng không đáng cùng họ Dậu một đám nổi lên va chạm. Họ Dậu nghiền ngẫm mà hỏi thăm, "Dậu Cổ Đại, ngươi như thế nào lại chờ tại Á Lạ Bạ Tạ? Lấy thực lực của ngươi, đều có thể đi thế giới mới chuyển bang, vì cái gì lùi bước đến loại địa phương nhỏ này?" Hắn đối với Dậu Cổ Đại thực lực hay là tương đối công nhận. Hải tặc thế giới nổi tiếng chia 5 năm gặp ai cũng có thể đi lên qua mấy chiều, tại Sùm Mì Đồ lúc cùng Hạ Kẹ Đủ, Mắt Ưng, Đọ Phở Lạng Mỹ Ngộ cũng giao qua tay, cũng đã từng cùng Bù Lệ đánh hòa nhau. Xem như tự nhiên hệ Sù Nạ No Mi năng lực giả, trong sa mạc Dậu Cổ Đại càng là có thể thể hiện ra thiên thai thực lực cấp bậc, tiện tay liền có thể chế tạo ra báo cát. Không có quan hệ gì với ngươi. Dậu Cổ Đại chảnh chảnh mà mở miệng. Hắn người này chính là học không được túi đầu, dù là biết rõ thực lực của đối phương mạnh hơn xa chính mình, nói chuyện vẫn như cũ ngạnh khí. Họ Đồ đông như nói, "Ta nghe nói ạ là bạ tạ cùng một trong tam đại binh khí cổ đại Minh Vương có liên quan, sẽ không phải ngươi là vì Minh Vương mới chờ tại ạ là bạ tạ à?" Hắn khỏe miệng cười mỉm ý, rất hưởng thụ loại này trêu cợt Dậu Cổ Đại cảm giác. Đem một cái tương lai sẽ ký bù cái đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng là một chuyện rất thú vị, nhất là tên này sẽ ký bù cái còn rất có ngạo khí. Chương 174 chương Minh Vương không tồn tại, Dậu Cổ Đại phá phòng ngự chương 174 chương Minh Vương không tồn tại, Dậu Cổ Đại phá phòng ngự anh. Khi họ Dồ tiếng nói rơi xuống lúc, cùng xa bay múa, trong nháy mắt đánh út về phía họ Dồ, Đủ Lệ, Bị Hạt ba người. Dậu Cổ Đại động thủ. Từ họ Dồ trong miệng nghe được Minh Vương hai chữ, hắn cảm thấy đại sự không ổn, nhận định họ Dồ chính là hướng về phía Minh Vương tới, nói không chừng còn có thể xử lý chính mình người cạnh tranh này. Cho nên hắn lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, vừa ra tay chính là Sù Nạ No Mi năng lực công kích. Nhưng mà cùng xa cũng không đánh trúng họ Dồ, Đủ Lệ, Bị Hạt ba người, bị một tầng vô hình hạ kỳ tưởng cho chặn lại. Hạ Sổ Cù Mạ Tổ Ít. Đáng chết. Dậu Cổ Đại chửi nhỏ một tiếng, quay người liền nghĩ đào tẩu. Đánh lén không thể đắc thủ, hắn rõ ràng bản thân không phải là họ Dậu cùng một bọn đối thủ, chỉ có thể chạy là thượng sách. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần hắn có thể đào tẩu, liền có kéo nhau trở lại cơ hội. Bá. Ngay tại Dậu Cổ Đại sắp lao ra khỏi phòng lúc, một cỗ vô hình hạ kỳ đánh xuống ở trên người hắn, khiến cho hắn nửa bước cũng khó rời đi, tựa như nhận lấy vạn quân lực lượng áp chế. Sắc mặt hắn hết sức khó coi, không nghĩ tới họ Dậu thực lực vậy mà mạnh đến trình độ như vậy, chỉ là phóng thích hạ kỳ thì có thể làm cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Dạng này lực lượng so với hắn trước đây khiêu chiến qua dâu trắng còn muốn tới chấn nhiếp nhân tâm. Bất quá là băng hải tặc Dô Dơ thực tập sinh, bây giờ lại đã trưởng thành lên thành nhân vật kinh khủng như vậy, để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Người với người thiên phú trên lệnh thật sự sẽ như thế chi lớn sao? Bú Lệ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chuẩn bị đào tẩu lại bị hạ kỳ áp chế ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích Dậu Cổ Đại, trầm giọng chất vấn, "Uy, Hạc Cát Hỗn Đản, ngươi đột nhiên đối với chúng ta ra tay là có ý gì?" Hắn không biết Minh Vương là cái gì, chỉ cảm thấy Dậu Cổ Đại có chút không hiểu đấu, cùng họ Dô trò chuyện thật tốt đột nhiên liền bạo khởi ra tay. Nếu là đổi lại nhân vật tầm thường có lẽ thật đúng là sẽ trúng chiêu, bị tập kích trọng thương, cũng may bọn hắn đều không phải là tạm ngư. Hắn đã xưa nay không phải so, thực lực viễn siêu đã từng cùng Dậu Cổ Đại đánh hòa nhau lúc chính mình. Bây giờ Dậu Cổ Đại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, cùng hắn không tại cùng một cái phương diện. Dậu Cổ Đại nhìn về phía một mặt lạnh nhạt ngồi ở trên ghế sofa ba người, không cam lòng mở miệng, "Các ngươi không phải hướng về phía Minh Vương tới sao? Chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua ta cái này đối thủ cạnh tranh không thành?" Hắn đơn giản chính là thực lực không tốt, mới thua ở họ Dậu một đám trong tay. Họ Dậu cười nhạt, "Ta nhưng không có nói chúng ta là hướng về phía Minh Vương tới, là ngươi quá nhạy cảm, vừa nhắc tới Minh Vương liền bạo tẩu." Hắn đoán được nhắc đến Minh Vương Dậu Cổ Đại sẽ phản ứng rất lớn, bất quá cũng không nghĩ đến Dậu Cổ Đại vậy mà lại trực tiếp lựa chọn đối bọn hắn phát động tập kích. Thật đúng là, kẻ tài cao gan cũng lớn. can đảm dám đối với thế giới chiến lược mạnh nhất cùng kiếm sĩ mạnh nhất thế giới cộng thêm ma quỷ hậu tự ra tay, đầu sắt trình độ so dắt chỉ có hơn chứ không kém. Vũ Lệ một mặt ngộng, Minh Vương, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đây không phải là dấu ở xương hào sao? Muốn nói Minh Vương cái danh hiệu này, hắn vẫn là rất quen thuộc, không phải liền là băng hải tặc Roger phó thuyền trưởng dấu ở sao? Râu cổ đại ngây dại. Từ Vũ Lệ phản ứng đến xem, tựa hồ liền binh khí cổ đại Minh Vương đều không nghe nói qua, chẳng lẽ nói hắn hiểu lầm họ Rồ một nhóm? Hắn cắn răng nói, họ Rồ, tất nhiên không phải hướng về phía Minh Vương tới, vậy ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Họ Rồ bất đắc dĩ mà mở miệng, ta chỉ là tới hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, không cần lẫn lộn đầu đuôi vì truy cầu lực lượng mà mất phương hướng. Sống ngủ mười mấy năm thời gian, bỏ bản cầu cuối cùng chỉ có thể dẫn đến thực lực suy yếu. À là bạ tạ căn bản liền không có thứ ngươi muốn, nếu như ngươi muốn mạnh lên, cũng không nên bắt hết óc đuổi theo ngoại vật. Chân chính cường đại là tự thân, một lần bại trận cũng nói không là cái gì, bảo trì tín niệm trải qua ma luyện mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đường đường cắt dầu cổ đại, có can đảm khiêu chiến thế giới tối cường nam nhân dâu trắng ngon nhân, kết quả lại tại bại trận sau đó lòng tin tán loạn, từ bỏ tu luyện để thăng thực lực bản thân mà đi truy cầu binh khí cổ đại lực lượng, thật sự là hành động ngu xuẩn. Còn nữa, binh khí cổ đại can hệ trọng đại, không có đầy đủ thực lực căn bản không xứng nhúng chàm, coi như may mắn lấy được cũng chỉ sẽ mang đến tai nạn. Chân chính cường đại cho tới bây giờ cũng là bắt nguồn từ tự thân lực lượng, mà không phải mượn danh nghĩa ngoại vật lực lượng. Râu cổ đại nghe được Ozo lời nói, cấp tốc tức đỏ mặt, phá phòng ngự giống to, một cái tiểu quỷ mà thôi, bớt ở chỗ này thuyết giáo ta. Các ngươi bọn gia hỏa này, bất quá là ỷ vào thiên phú hơn người từ tiểu hiện ra thực lực kinh người, căn bản không hiểu người bình thường vì trở nên mạnh mẽ cần kinh lịch cái gì. Trời sinh quái vật làm sao có thể cùng trên đại dương bao la vô số thất bại người của mình. Hắn không thừa nhận Ozo nói những lời kia. Dựa vào cái gì nói hắn lẫn lộn đầu đuôi truy đuổi ngoại vật? Nếu như hắn nắm giữ họ Rồ thiên phú như vậy, mười mấy tuổi liền hiện ra vô địch chi tư, đương nhiên không cần nghĩ trăm phương ngàn kế mưu cầu binh khí cổ đại. Một cái sinh ra chú định có thể vấn đỉnh biển cả đỉnh quái vật, căn bản không thể lĩnh hội hắn loại này người bình thường lưu trí lịch trình. Họ Rồ rõ ràng so với hắn còn nhỏ, lại thẳng thắn nói đến đạo lý rõ ràng, để cho hắn rất là khó chịu. Còn nữa chính là họ Rồ nói ạ là bạ tạ không có vật hắn muốn, cũng làm cho hắn cảm thấy khó mà tiếp thu. Hắn nhưng là thật vất vả mới dò thăm Minh Vương tin tức, đến sau này càng là tập trung tinh thần mưu đồ như thế nào nhận được Minh Vương. Nếu là ạ lạ bạ tạ căn bản liền không tồn tại Minh Vương vậy hắn cố gắng không phải liền là một hồi công sao? Sau khi dầu cô đại gầm thét, trong gian phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, thẳng đến Vũ Lệ không chút nào khách khí mà mở miệng, hạt cát hỗn đản, ngươi bây giờ rất giống một cái thở hổn hển thằng hề. Vừa nghĩ tới ta đã từng thế mà cùng ngươi dạng này ra hỏa bất phân thắng bại, quả thực là không cách nào rửa sạch nhân sinh vết nhơ. Hắn nghĩ không giặc dầu cô đại bây giờ đã biến thành loại này đồ hèn nhát, co đầu rút cổ tại vùng đất xa xôi không muốn phát triển, không nghĩ tới cố gắng tu luyện trở nên mạnh mẽ ác, mà làm mưu đồ bên ngoài vật tới tăng cường lực lượng. Vũ Lệ, Râu cổ đại tức giận nhìn chằm chằm Bù Lệ. Nếu là bây giờ không có chịu đến họ Rồ hạ kỳ áp chế, hắn tuyệt đối sẽ xông lên đánh Bù Lệ. Rõ ràng đều trở thành họ Rồ tiểu đệ, có tư cách gì giáo huấn hắn cái này tự mình tìm kiếm trở nên mạnh mẽ chi lộ người? Hắn không phụ thuộc bất luận kẻ nào, đơn thuần chỉ là muốn dựa vào chính mình cố gắng nhận được Minh Vương tới tăng cường thực lực có lỗi gì? Chờ hắn nhận được Minh Vương sau đó, nhất định có thể siêu việt dâu trắng, họ Rồ mấy người quái vật. Bù Lệ đứng dậy nhìn xuống Râu cổ đại, nghiêm túc nói, Râu cổ đại, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm tự nhận kém một bậc sao? Họ Rồ là trời sinh quái vật không tệ, nhưng hắn có thể có được thực lực bây giờ, cùng khắc khổ tu luyện thoát không khỏi liên quan. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sinh ra liền vô địch thiên hạ, cái gọi là vương giả tư chất cũng chỉ là một loại tư chất, nắm giữ phần này tư chất người không nhất định sẽ trở thành cường giả, không có phần này tư chất người cũng chưa chắc không cách nào trở thành cường giả. Chương 175 chương cường giả chi luận, nội nhập lạc lối người chương 175 chương cường giả chi luận, nội nhập lạc lối người Bù Lệ nhớ rất rõ ràng. Nhiều năm trước hắn còn tại băng hải tặc Roger thời điểm, vẫn chỉ là tiểu quỷ Họ Rồ liền thành ngày khắc khổ rèn luyện thể phách, tu luyện hạ kỳ, trả giá cố gắng viễn siêu người đồng lứa. Vì vậy hắn mặc dù thừa nhận Họ Rồ là trời sinh quái vật, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy Họ Rồ lực lượng là bẩm sinh. Hắn tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ cố gắng tu luyện, nhất định cũng có thể vấn đỉnh biển cả chi đỉnh, có khiêu chiến Họ Rồ thế giới chiến lược mạnh nhất danh hiệu tư cách. Vũ Lệ tiếp tục mở miệng, lại nói mì hát, thế giới tối cường kiếm sĩ, không có chút nào nghi vấn tại trên kiếm đạo có thiên phú cực cao, nhưng có thể trưởng thành đến một bước này cũng cùng hắn khắc khổ tu hành chặt chẽ không thể tách rời. Hắn vì trở nên mạnh mẽ, thậm chí thoát ly qua Họ Rồ đội, tự mình du lịch biển cả khiêu chiến các lộ kiếm hảo. Bất luận người nào cường đại đều không phải là một lần là xong, tất nhiên là bỏ ra viễn siêu thường nhân cố gắng. Râu cổ đại, chính ngươi nguyện ý làm một tên hèn nhát không được gì, nhưng không nên tìm loại này kém chất lượng lý do, nói cái gì ngươi không biết người bình thường trở nên mạnh mẽ cần trải qua cái gì bất quá là che giấu chính mình vô năng mà thôi. Huống chi, ngươi cũng không đại biểu được người bình thường, rõ ràng chính mình cũng là những người khác trong miệng quái vật, lại tại kiến thức đến người mạnh hơn sau đó liền trở thành từ bỏ để thăng bản thân đồ hèn nhát. Hắn triệt để xé mở râu cổ đại tấm màn che. Bình thường tới nói, hắn sẽ không nói nhiều lời như vậy. Nhưng nhìn thấy từng cùng mình bất phân thắng bại dầu cô đại lưu lạc đến nước này, trong lòng nhẫn nhịn rất nói nhiều không nhả ra không thoải mái. Dầu cô đại nghe Bù Lệ cở mắng chi ngôn, siết chặt nắm đấm chất vấn, Bù Lệ, chiếu nói như vậy, chẳng lẽ ngươi đi nương nhờ Họ Rồ sau đó thông qua cố gắng tu luyện để thăng bản thân trở thành đỉnh cấp cường giả sao? Hắn không cảm thấy Bù Lệ so với mình có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Một lựa chọn đi nương nhờ người khác, trở thành người mạnh hơn phụ thuộc, một lựa chọn mở ra lối riêng, tìm kiếm ngoại vật tăng cường thực lực. Như thế nào bây giờ lại nói đến hắn cái gì cũng sai? Bù Lệ ngạo nghễ nói, ngươi muốn cùng ta đánh một trận nữa sao? mê thất bản thân ngươi, đã không còn có cùng ta bằng nhau lực lượng. Dầu cổ đài nói hắn làm họ rồ tiểu đệ, nhưng hắn bất quá là vì trở nên mạnh hơn. Gia nhập vào họ rồ đội sau đó, hắn cũng không có dựa vào cường giả ngồi ăn rồi chờ chết, mà là khiêm tốn tiếp nhận chỉ điểm không ngừng tăng cường huấn luyện tăng cao thực lực. Họ rồ mang theo ý cười, bây giờ bù lệ thế nhưng là rất mạnh. Bởi vì bù lệ gia nhập vào hắn đội sau đó không tiếp tục đi trên đại dương bao la trắng trợn phá hư, thế nhân đối với bù lệ thực lực nhận thức còn dừng lại ở rất nhiều năm phía trước, cũng không biết bây giờ bù lệ đã trưởng thành lên thành cường giả chân chính. Sau đó hắn liền thu liễm hạ kỳ. Mất đi hạ kỳ sau khi áp chế, dâu cổ đã khôi phục năng lực hành động. Hắn không có tiếp tục chạy trốn, vừa mới cái kia cố hạ kỳ đã để hắn minh bạch đối mặt mình nhỏ rồi liền chạy trốn đều không có chút nào cơ hội, trên lệch thực lực của hai bên vượt qua tưởng tượng. Bất quá, bù lệ cũng không thể để cho hắn kiêng kỵ. Dâu cổ đại đối mặt bù lệ vẫn có tự tin, trước kia cũng không phải chưa từng đánh. Hắn âm u lạnh lẽo mở miệng, "Họ Rồ, ta có thể cùng bù lệ đánh một trận, nếu như hắn thua, các ngươi liền rời đi ở đây, không nên tới quấy rầy nữa ta." Họ Rồ gật gật đầu, "Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nếu là ngươi có thể thắng bù lệ, ta hướng ngươi nói xin lỗi, tiếp đó mang mỹ hạt cùng bù lệ rời đi. Nhưng nếu là ngươi thua, lại nên làm như thế nào?" Tiền đặt cược loại sự tình này, hẳn là song phương đều xuống chú mới đúng, hắn đối với bù lệ vẫn rất có tự tin, thắng được Dầu Cổ Đại cũng không thành vấn đề. Dầu Cổ Đại nghiến răng nghiến lợi, "Ta nếu là thua, cũng rời đi ạ lạ bà tạ, từ bỏ Minh Vương." Hắn không quá xác định họ rồi nói thật hay giả, nhưng nếu là ạ lạ bạ tạ thật sự không có Minh Vương vậy hắn đợi ở chỗ này cũng không ý nghĩa, chẳng bằng sớm một chút rời tìm phương pháp khác tăng cao thực lực. Họ Dỗ nhìn chằm chằm Dầu Cổ Đại nói, "Ạ lạ bạ tạ vốn cũng không tồn tại Minh Vương cho nên ngươi từ bỏ hay không kỳ thực không có ý nghĩa, chẳng bằng đổi thành ngươi thua gia nhập vào ta đội, như thế nào?" Tại trong hắn muốn thu phục danh sách thí sinh, kỳ thực sớm đã có Dầu Cổ Đại tên. "Ta sẽ không phụ thuộc vào người." Dầu Cổ Đại rất là ngạc ý. Hắn nhưng là một phương kiêu hùng, trở thành hắn còn nhỏ đệ là không thể nào chuyện. Họ Dỗ đầu độc nói, "Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, đồng bọn của ta cùng ta là bình đẳng quan hệ, không tồn tại ai là ai phụ thuộc. Còn có, gia nhập vào ta đội có thể chịu đến chỉ điểm của ta, dạy ngươi chính xác phương thức huấn luyện, nhường ngươi có thể gia tốc trưởng thành lên thành cường giả chân chính. Có lẽ ngươi không tin ta dạy học trình độ, nhưng chờ ngươi cùng bố lệ sau khi giao thủ liền sẽ biết. Không nói những cái khác, ít nhất tại thể thuật cùng với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, bù sổ cụ hạ kỳ lĩnh vực tu luyện, hắn hoàn toàn đủ tư cách chỉ điểm Dầu Cổ Đại. Đến nỗi hạ sổ cụ hạ kỳ, thật đáng tiếc, Dầu Cổ Đại cũng không có. Có lẽ cái này cũng lạc dầu cổ để cho rằng tự thân là người bình thường nguyên nhân. Chờ bù lệ thắng nổi ta lại nói. Dầu cổ đài lạnh lẽo cứng rắn mà mở miệng. Hắn chuẩn bị tuyển một chỗ đối với chính mình có lợi sân bãi cùng bù lệ tiến hành quyết đấu, đã như thế tỷ số thắng ít nhất có thể để thăng một mạng lớn. Thân là tự nhiên hệ sù nạ no mi năng lực giả, trong sa mạc hắn cơ hồ đặt chân ở thế bất bại, mà thật vừa đúng lúc, ạ lạ bạ tạ vùng sa mạc rất bao la. Đi. Họ Đổ vui vẻ đáp ứng. Ngược lại hắn không cho rằng bù lệ thất bại. Tại trong cảm nhận của hắn, Dầu Cổ Đại cũng liền tam hai cấp thực lực, tất nhiên là thua với dâu trắng sau hoang phế tu luyện dẫn đến thực lực không có chút nào tiến bộ, thậm chí không tiến ngược lại thụt lùi. Trái lại bù lệ, bây giờ thỏa đáng bước vào hoàng cấp cánh cửa, có được tranh đoạt trên biển hoàng đế danh hiệu cường đại chiến lực, vô luận là tại hải tặc trận doanh vẫn là tại hải quân trận doanh cũng là thực lực bạt tiêm tồn tại. Một canh giờ sau, Dầu Cổ Đại mang theo họ rồ, bù lệ, bị hạt đi tới thủ đô Azuba cầm bên ngoài vùng sa mạc. Đặt chân tại bên mông vô bờ trong sa mạc, niềm tin của hắn tăng gấp bội, đừng nói là cùng bù lệ đánh, liền xem như cùng họ rồ quyết đấu cũng chưa hẳn không có phần thắng. Cảm thụ được sa mạc nóng bỏng, họ Dỗ mở miệng, "Tiểu Cắt thật đúng là túc trí đam mưu, thế mà cố ý đem chúng ta mang đến sa mạc, ở đây hoàn toàn là ngươi sân nhà." Tăng hai cấp Dầu Cổ Đại trong sa mạc giữ gốc có thể phát huy ra hoàng phó cấp trình độ, thậm chí đối mặt chuẩn hoàng cấp cường giả cũng có thể kiềm chế. Đây chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ cùng tự nhiên hỗ trợ lẫn nhau ưu thế, có thể điều khiển hạt cắt su nạ no mi năng lực giả tại sa mạc có thể đem năng lực phát huy đến cực hạn, thực hiện vượt cấp chiến đấu. Như thế nào? Ngươi hối hận? Dầu Cổ Đại trào phúng. Chỉ cần họ Dỗ đổi ý ra tay với hắn, vậy hắn tùy lúc chạy trốn. Lúc trước trong phòng hắn không thể chạy trốn, nhưng mà tại rộng lớn trong sa mạc, cái kia nói không chừng. Nghe được Dầu Cổ Đại lời nói, Vũ Lệ nhịn không được lên tiếng, "Hạt cát hỗn đản, ngươi sẽ không cho là trong sa mạc liền có thể bằng vào ngươi năng lực trái cây đánh bại ta đi." Chương 176 chương bạ dẹt VS xịt Dầu Cổ Đại chương 176 chương bạ dẹt VS xịt Dầu Cổ Đại. Dầu Cổ Đại nhìn về phía Vũ Lệ, cường thế trở về mắng, "Coi như không tại sa mạc, ta cũng có thể thắng ngươi." Hắn kiêng kỵ là Họ Đồ, cũng không phải Vũ Lệ. "Cái kia quyết đấu hay bắt đầu đi." Họ Đồ cười nhẹ mở miệng. Hắn cùng với Mỹ Hạt thối lui đến ngoài trăm thước, vì Bú Lệ cùng Dầu Cổ Đại đưa ra chiến trường. Bú Lệ giống to, "Hạt cát hỗn đản, ta sẽ để cho ngươi minh bạch ngươi ta sớm đã không phải một cái tầng diện nhân vật." Cơ bắp toàn thân hắn kéo căng, đường cong góc cạnh rõ ràng, tựa như đá hoa cương đồng dạng lộ ra không thể phá vỡ cảm giác. "Ta sẽ dùng hạt cát đem ngươi chôn ở chỗ này." Dầu Cổ Đại cười lạnh mở miệng. Hắn giơ tay chính là một cái cắt lưỡi đao, hối hả chém về phía dáng người khôi ngô Bú Lệ. Suna no mi năng lực giả ngoại trừ tự thân có thể hóa thành hạt cát, cũng có thể khống chế tự nhiên hạt cát. Theo lý thuyết trong sa mạc, Cơ Lạc Đại có thể khống chế toàn bộ sa mạc cùng địch nhân chiến đấu. Cái này cũng là hắn sức mạnh chỗ. Bú Lệ song quyền bao trùm mũ sổ cụ hạ kỳ, tùy ý đánh ra một quyền, ngạnh sinh sinh đem chém tới cắt lưỡi đao đánh nổ. Hắn không có sử dụng năng lực trái cây, cũng không có phóng thích hạ sổ cụ, chuẩn bị chỉ bằng thể thuật cùng song sắc hạ kỳ đánh bại Dầu Cổ Đại. Làm như vậy, hắn chính là muốn cho Dầu Cổ Đại nhận thức đến chênh lệch của song phương. Báo cát. Dầu Cổ Đại trên bàn tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ phong bạo, theo ném vào trong sa mạc trong nháy mắt cuốn lên đầy trời cùng sa, hóa thành kinh người bão cắt đánh út về phía Bù Lệ. Trong sa mạc, hắn tùy ý một đòn là có thể chế tạo ra thiên thai cấp công kích. Bão cắt đem Bù Lệ nuốt hết. Nhưng mà sau một khắc, thân hình của hắn liền từ trong bão cắt xung ra, trong nháy mắt tới gần Dầu Cô Đại, tay phải nắm đấm nhanh chóng đánh ra đủ để xuyên qua thép tấm nhất kích. Ngày khắc phục một ngày mà khổ luyện, cũng không phải Suna Nomi liền có thể so sánh. Thật nhanh. Dầu Cô Đại trong lòng kinh hãi, hai tay chặp lại, dưới chân hạt cắt phi thăng dựng lên, hóa thành một mặt tường cắt ngăn tại trước người. Cùng lúc đó, hắn tiến hành nguyên tố hóa thành hạt cắt trôi hướng hậu phương né tránh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Bù Lệ cái kia bao trùm mật sổ sổ củ năm đấm thì ung dung xuyên qua tường cát, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh trúng vào hắn. Bành! Bù sổ củ hạ kỵ có thể đánh trúng tự nhiên hệ năng lực giả nguyên tố hóa cơ thể, Dầu Cô có thể nói là rắn rắn chắc chắc trúng vào một quyền. Cả người hắn giống như đạn pháo bay ra mấy chục mét, đập ầm ầm rơi vào đất cát phía trên. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bạo liệt. Một quyền kia bộc phát lực lượng mạnh vượt xa khỏi Dầu Cô đại tưởng tượng, cứ việc có tường cắt ngăn cản triệt tiêu bộ phận lực lượng, cũng vẫn như cũ không phải hắn có thể tiếp nhận. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức đang đập rơi vào đất cắt một giây sau cấp tốc nguyên tố hóa, cùng trong sa mạc không chỗ nào không có mặt hạt cắt hòa làm một thể. Dầu Cô đại là muốn dùng nguyên tố hóa tới ẩn tàng bản thể, sau đó lại tìm cơ hội phát động một kích chí mạng. Đi qua vừa mới ngắn ngủi đối kháng, hắn liền minh bạch bây giờ Bù Lệ thực lực so đã từng có bay vọt về chất. Chính diện chiến đấu, hắn không phải Bù Lệ đối thủ, chỉ có thể lợi dụng sân bãi ưu thế tìm cơ hội. Bù Lệ ánh mắt tại trên sa mạc liếc nhìn, theo kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ phong thích, cấp tốc phong tỏa một vị trí nào đó. Hắn chậm rãi mở miệng, "Dầu Cô đại, qua nhiều năm như vậy ngươi hoang phế tu hành, thực lực lại còn dừng lại ở trước đây, thật là làm cho ta thất vọng a." Nhiều năm trước, Bù Lệ cùng Dầu Cô đại bất phân thắng bại. Hắn cho là đã nhiều năm như vậy, Dầu Cô đại hoặc nhiều hoặc ít thực lực sẽ có tiến bộ, kết quả lại là làm cho người mở rộng tầm mắt. Dầu Cô đại không chỉ có không có chút nào tiến bộ, thậm chí còn hơi có lùi bước, vẫn như cũ chỉ là dựa vào tự nhiên hệ Suna Nomi cùng địch nhân chiến đấu, thể thuật thật sự là nát nhừ. Hạ kỳ trình độ cũng cực kỳ bình thường. Kẻ như vậy đã theo không kịp thời đại mới thủy triều. Bù Lệ toàn lực cất bước xuống ra, tại ở gần một vị trí nào đó lúc, nhảy lên một cái, toàn lực hướng về Dầu Cổ Đại chỗ ẩn thân đá bay xuống. Hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sớm đã cảm giác được Dầu Cổ Đại khí tức, đối phương liền giấu ở dưới cắt vàng. Dầu Cổ đã cảm nhận được nguy cơ đột kích, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cấp tốc nguyên tố hóa từ dưới cắt vàng phi tốc né tránh. Và anh, cũng liền tại lúc này, Bù Lệ đã rơi xuống, một cú đạp nặng nề giẫm lên trên cắt vàng, bộc phát ra kinh khủng xung kích, đem hiểm lại càng hiểm tránh đi Dầu Cổ Đại đánh bay. Cắt vàng mạn thiên phi vũ, đợi đến hết thể đều kết thúc thời điểm, đất cắt bên trên xuất hiện một cái sâu đạt mấy thước hố to. Bù Lệ đứng tại trong cái hố, tản mát ra cường hãn khí tức. Hắn biết vừa mới một cước giẫm công, nhưng mà cũng không đội vàng. Dầu Cổ đã thấy hai hùng kết vía. Vừa mới nếu là hắn né tránh đến chậm một chút nữa, chúng vào như thế cuồng bạo một cước, nói không chừng sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mồ hôi lạnh từ trên mặt hắn rơi xuống, liền trong miệng hắn ngậm xì gà chẳng biết lúc nào đã rơi mất. Cho tới bây giờ hắn mới chính thức ý thức được Bù Lệ đã xưa đâu bằng này, thực lực so với lúc trước mạnh hơn không chỉ một cấp độ. Đã từng hắn có thể cùng Bù Lệ chiến bình, bây giờ cơ hồ không còn một trận chiến lực lượng. Bất quá, đây là hắn sân nhà, cùng xa thôn vệ. Dầu Cổ đai nửa ngồi tại trên sa mạc, hai tay đụng vào cắt vàng, phát động năng lực trái cây. Hắn khống chế cắt vàng lấy sa mạc trong hầm động Bù Lệ làm trung tâm điên cuồng phun trào, muốn đem Bù Lệ chôn ở sa mạc dưới đáy. Đối với cái này Bù Lệ khỏe miệng hơi hơi dương lên, câu lên một vòng châm chọc đường cong. Hắn nắm đấm hướng về Dầu Cổ đại vị trí cách không đánh ra một quyền. Phanh! Cương hành quyền phong bộc phát, trực tiếp đem vùng sa mạc vênh ra một vài dài 10 mét khe rãnh. Ngạnh sinh sinh đánh gãy Dầu Cổ đại thi pháp. Dầu Cổ đại phi tốc hướng về bên cạnh né tránh, nhìn xem trước mắt bị một quyền đánh ra khe rãnh, kinh hãi không thôi. Hắn rất khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng Bù Lệ thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, rõ ràng không có thi triển năng lực trái cây lại có thể làm đến bước này. Bù Lệ thừa cơ từ sa mạc trong hầm động vừa nhảy ra, ổn ổn đương đương rơi vào đất cắt phía trên. Hắn nhìn xem cái kia lâm vào trong rung động Dầu Cổ đại, lớn tiếng chào phúng, "Hạt cát hỗn đản, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao?" Nơi xa vây xem họ đổ khẽ lắc đầu, than nhẹ, Dầu Cổ đã qua ủy lại năng lực trái cây, thể thuật khó coi. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bụ sổ cụ hạ kỳ trình độ cũng rất thấp, căn bản không phải Bù Lệ đối thủ. Nếu là lấy tiền truy nã tới luận, bây giờ Bù Lệ tối thiểu nhất giá trị 30 ước bờ lì trở lên, mà Dầu Cô đài nhiều nhất giá trị mười mấy ước bờ lì, hoàn toàn không ở vào một cái phương diện. Bị hạt hơi hơi nghiêng mắt, ngươi tựa hồ đối với Dầu Cô đã ôm lấy chờ mong. Hắn cũng không có nghe nói qua họ rổ cùng Dầu Cô đã có giao tình, không minh bạch rõ rổ vì cái gì một bộ đối với Dầu Cô đài rất tiếc hận bộ dáng. Họ rổ trầm ngâm chốc lát sau mở miệng, ngược lại cũng không tính toán, chỉ là có chút cảm khái. Tốt xấu Dầu Cô đại đã từng cũng là có can đảm khiêu chiến dâu trắng người, bây giờ lưu lạc làm nhân vật nhị lưu. Bất quá Dầu Cô đã coi như không có hoang phế tu hành, bình thường trưởng thành đến bây giờ, khả năng cao cũng sẽ không là Bù Lệ đối thủ, điểm ấy hắn kỳ thực vô cùng rõ ràng. Chương 177 chiến bại người, thu phục Dầu Cô đại chương 177 chiến bại người, thu phục Dầu Cô đại Bù Lệ, chớ đáp ý quá sớm. Đối mặt Bù Lệ xích lỏa lỏa trào phúng, Dầu Cô đại hô to một tiếng, lần nữa phát động năng lực trái cây, nhấc lên vô tận cuồng sa cao tốc xoay tròn, chế tạo cuồng sa vòi rồng tiến hành công kích. Vô luận như thế nào, hắn đều đánh bại Bù Lệ. Cùng xa vòi rồng đánh tới, Bù Lệ không sợ chút nào, ngược lại rất là bình tĩnh nói, qua ủy lại năng lực trái cây cũng không phải chuyện tốt, có người từng cùng ta nói chỉ có hạ kỳ mới có thể áp đảo cao hơn hết. Từng có lúc, hắn cũng cùng Dầu Cổ đại một dạng ủy lại năng lực trái cây, không để ý đến thể thuật cùng hạ kỳ tu hành. Cũng may hắn gặp Ô Giờ, vấn đề bị kịp thời hồn nắn, đã trải qua nhiều năm khổ tu sau mới có bây giờ cường đại chiến lực. Bá, Bú Lệ toàn thân bao trùm mũ sổ cụ, đón cùng xa vòi rồng xông ra. Chỉ là vòi rồng, không đủ gây sợ. Kinh cùng vòi rồng, tựa như thiên hai, là ạ lạ bạ tạ vô số người ác mộng, mà giờ khắc này Bú Lệ lại dựa vào huyết đục chi khu khiên xuống. Hắn sinh sinh đột phá cùng xa vòi rồng, lại một lần nữa đánh út về phía dầu cổ đái, bao cắt lớn nắm đấm cùng mạnh đánh ra. Dầu cổ đã có chút mất phân tức, một bên phóng thích xa nhận ngăn cản, một bên lui lại. Hắn làm sao đều nghĩ không ra Bú Lệ bây giờ cường đại như thế, trong lòng trong lúc nhất thời có chút hối hận đáp ứng Ổ Giờ tiền đặt cược. Bành! Bú Lệ một quyền đánh nổ xa nhận, lấn người mà lên, cánh tay phải vươn ngang mà ra, một cái bắp thịt hoành kích tinh chuẩn bệnh trung né tránh không kịp dầu cổ đái. Trên mặt hắn tràn đầy bướng bỉnh nụ cười. Chiến thắng đã từng lực lượng tương đương đối thủ, để cho hắn có loại cảm giác thành tựu, có thể rõ ràng nhận biết được chính mình là đang tiến bộ. Hoa. Dầu cổ tại không trung miệng phun máu tươi, lần nữa bay tứ tung ra ngoài. Hắn ngã trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò, nhìn xem có chút mờ mờ bầu trời, có chút thất hồn lạc phách. Trong sa mạc, tự nhận là chiếm giữ sân bãi ưu thế đứng ở thế bất bại, hắn bị Bú Lệ nhẹ nhõm đánh tan. Đánh mặt tới quá nhanh, để cho hắn khó mà tiếp thu. Thắng bại đã phân, quyết đấu kết thúc. Ô Giờ đi tới, nhìn xem nằm ở đất cắt bên trên dầu cổ đại, âm thanh bình tĩnh. Hắn đã sớm dự liệu được kết quả này. Bây giờ Bú Lệ giữ gốc là tứ hoàng cấp độ nhập môn chiến lực, bật hết hỏa lực lời nói thậm chí không ngừng, cho dù không cần năng lực trái cây cùng hạ sổ cụ hạ kỳ cũng không phải dầu cô đã có thể đối kháng. Tại thể thuật cùng với bù sổ cụ hạ kỳ, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ phương diện, dầu cô đài rất lại phía sau Bú Lệ quá nhiều, cho dù sử dụng năng lực trái cây cũng không cách nào bù đắp trên lệnh. Bú Lệ hướng Ô Giờ mở miệng, hạt cắt hốn đảng quá không trải qua đánh. Hắn tại ra chiêu thời điểm chỉ sợ dùng sức quá mạnh đánh chết dầu cô đài, cũng tại thu khí lực công kích, kết quả vẫn là đánh dầu cô đài miệng phun máu tươi. Chỉ có thể nói thực lực của hai người cách xa, liền chính hắn cũng không nghĩ đến có thể bẻ gãy nghiền nát giống như đánh bại dầu cô đài. Ô Giờ nhìn xem nằm ở đất cắt bên trên chậm chạp chưa thức dậy dầu cô đài, chậm rãi nói, dầu cô đài, truy cầu ngoại vật đến để thăng thực lực kỳ thực cũng không thể bảo hoàn toàn sai, chỉ là ngoại vật vĩnh viễn không bằng tự thân cường đại tới thực sự. Huống chi, ngươi tại ạ là bạ tạ cố gắng nhất định là bổ phí, tớ lũ tổng không ở nơi này. Lùi một bước giảng, cho dù ngươi thuận lợi nhận được tớ lũ tổng cũng chưa hẳn là chuyện tốt, không có đầy đủ thực lực nắm giữ lấy đại sát khí, sẽ có dạng hậu quả gì, tin tưởng ngươi chính mình suy nghĩ thật kỹ cũng có thể biết rõ. Cái khác không dám nói, ít nhất hắn chắc chắn chính phủ thế giới sẽ không ngồi nhìn một cái hải tặc nhận được binh khí cổ đại tớ lũ tổng nếu như dầu cô đã cơ duyên xảo hợp lấy được tớ lũ tổng khả năng cao sẽ bị chính phủ thế giới xóa đi. Chính phủ thế giới thống trị thế giới dài đến 800 năm, còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy, ẩn tàng sức mạnh đủ để phá vỡ biển cả. Tỷ như cuối cùng chiến lược trên đại dương bao la cơ hồ không người biết được, một khi xuất động tuyệt đối có thể nhặt bã đồ hải với bất luận cái gì hải tặc thế lực tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Huống chi, chính phủ thế giới còn hư hư thực thực nắm giữ lấy cái khác lực lượng cường đại, cùng tớ lũ tổng cùng với bọn sấy đồn đặt song song tam đại binh khí cổ đại vũ dạ nợ rất có thể liền trong tay bọn họ. Lâu cổ đã có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn tại hỏi lại, chính mình nhiều năm qua cố gắng, phương hướng thật sự sai lầm rồi sao? Khi nhìn đến Bú Lệ thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ sau, hắn hiểu được mình tại Ổ Dở cùng Bú Lệ trước mặt thật là chuyện thiếu lâm. Trước kia cùng hắn cân sức ngang tài Bú Lệ đi theo Ổ Dở trưởng thành lên thành đỉnh cấp cường giả, trái lại hắn lại chứa chấp tại ạ lạ bạ tạ phí hết tâm tư mưu đồ tớ lũ tổng kết quả là chẳng làm nên trò chống gì. Mệt mỏi, hủy diệt ác dầu cô đã cứ như vậy nằm ở đất cắt bên trên, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hoàn toàn chưa thức dậy dự định. Hắn rất mệt lòng, nhiều năm mưu đồ càng là công giá tràng, khi xưa đối thủ dựa vào tu hành vượt rất xa chính mình. Ổ Dở hướng dầu cô đại đưa tay phải ra, giọng thành khẩn mà mở miệng, "Sơ dầu cô đại, là ngươi đùa, cho nên căn cứ vào tiền đặt cược, ngươi sau này sẽ là đồng bọn của chúng ta. Hoan nên gia nhập vào." Hắn vẫn là rất cao hứng có thể thu phục dầu cổ đại. Câu nói này làm việc rất có mưu đồ, không phải Bú Lệ loại này vô nao xương người, rất có kiêu hùng khí chất, đáng tiếc duy nhất chính là thực lực hơi kém, không có hạ sổ cụ hạ kỳ, chiến lực thượng hạn tại trong hắn đội không tính là mạnh. Dầu cổ đại mở hai mắt ra, nhìn xem Ổ Giờ đưa ra tay, hơi chút do dự sau thở ra một hơi, ngồi dậy bắt được cái tay này mượn lực đứng lên. Hắn nhìn xem hai tay vòng ngực mà ôm, một mặt trêu tức mặt mày vui vẻ Bú Lệ cùng với gánh vác hắc đao, một mặt cao lãnh mỉ hát, bất đắc dĩ mở miệng, ta không phải là người thua không trả tiền, có chơi có chịu. Ô Giờ nghe vậy cười vô vô dầu cổ đại bà bay, ý cười tràn đầy, đừng nản chí, dầu cổ đại chan. Gia nhập vào ta đội sau đó, ta sẽ chỉ điểm ngươi tu hành, ngươi thực lực thượng hạn hơn xa nơi này. Hắn không dám hứa chắc dầu cổ đại có thể trở thành mỉ hát, Bú Lệ bọn người một dạng đỉnh cấp cường giả, nhưng mà bước vào đỉnh cấp cường giả cánh cửa hay không thành vấn đề. Người bình thường hạn mức cao nhất đại khái chính là nguyên hải quân đại tướng Dẹ Phi. Không có hạ sổ cụ hạ kỳ cùng năng lực trái cây, chỉ dựa vào song sát hạ kỳ cùng với thể thuật trở thành hải quân bản bộ trẻ tuổi nhất hải quân đại tướng, thành công bước vào đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Xem như không có vương giả tư chất người bình thường, có thể đi đến một bước này không sai biệt lắm đến cực hạn, mặc dầu cô đã so với Dẹ Phỉ muốn nhiều một cái hệ lọ gì ạ su nạ su nạ nomi, trên lý luận tiềm lực thượng hạn có thể đều bằng nhau thậm chí hơi siêu việt Dẹ Phỉ. Dầu cô đã tự rêu nói, ta cũng không có hy vọng xa vời có thể trở thành người dạng này quái vật. Hắn biết rõ năng lực của mình, cùng dâu trắng loại quái vật kia đều có không cách nào bù đắp trên lệch thật lớn, chớ nói chi là Ổ Giờ là quái vật bên trong quái vật. Ổ Giờ trần an, dâu cổ đại chan, không cần thiết so với ta, mỗi người đều có chính mình trưởng thành con đường, chỉ cần có thể nhìn thấy chính mình trưởng thành là đủ rồi. Ta tin tưởng, dâu cổ đại chan không dựa vào ngoại vật cũng có thể trở thành trên đại dương đỉnh cấp cường giả.